Chương 616, đêm về chương 616, đêm về đối mặt Thẩm Tư Viễn hỏi lại, Lục Giai Vi khỏe miệng hẳn nhát, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn dùng lớn nhất ác đi suy đoán một vị thần minh bản thân cái này chính là một loại bất kính. Thần tiên đại nhân, tiểu lục hắn không hiểu chuyện, ngài không muốn trách cứ hắn. Thôi bà ở một bên hỗ trợ giải thích nói. Thẩm Tư Viễn ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nhân sinh kinh lịch nhiều như vậy cực khổ, vẫn như cũ có thể bảo trì đáy lòng cái kia một tiết thiện, đây là khó khăn nhất có thể là quý. Người không biết không tội, ta không có muốn trách cứ hắn ý tứ. Thẩm Tư Viễn cười nói. Tiếp lấy cầm trên tay vạn hồn phiên lần nữa quơ quơ, nháy mắt đem hai người thu hút vạn hồn phiên bên trong, tiếp lấy lại cấp tốc thả ra. Trước đó đoá đoá lợi dụng vạn hồn phiên, chỉ là đem bọn hắn cho thu hút vạn hồn phiên bên trong, không thể xem như chân chính cờ hồn, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều nghi vấn. Lúc này một lần nữa bên trên phương hồn phiên mới sáng tỏ Thẩm Tư Viễn lai lịch. Hai người trừng lớn mắt trời trong xanh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đồng thời, liền muốn cho Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Nguyên lai người trước mắt, vậy mà là Quỳnh Châu Châu Mục thống ngự Quỳnh Châu Quỷ Thần đại nhân vật, mà đem bọn hắn thu hút đi vào chính là Châu Mục đại nhân bảo vật vạn hồn phiên. Thẩm Tư Viễn ngăn cản bọn hắn quỳ xuống, bọn hắn liền chắp tay thăm viếng, cái này hoàn toàn là bãi thần lễ nghi. Đi thôi, bây giờ các ngươi có thể điều khiển âm phòng, có thể người trước hiện hình, ta cho các ngươi một ngày thời gian, đêm mai lúc này trở lại nơi đây. Thẩm Tư Viễn lại hướng hai người bàn giao một phen, hai người đều đáp ứng. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn phất phất tay, hai người lúc này mới cuốn lên âm phong biến mất tại bầu trời đêm. Thôi bà, vậy ta cũng về trước đi. Hai người tới Thôi bà cửa nhà, Lục Giai Vĩ liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Thôi bà lúc này lại gọi hắn lại. Hiện tại thời gian quá muộn, cha mẹ ngươi lớn tuổi, ngươi không muốn. Thôi bà không hề ghi chú, nhưng là Lục Giai Vĩ nơi nào vẫn không rõ ý trong lời nói của nàng. Ta biết, trong lòng ta nắm chắc. Lục Giai Vĩ nói. Nhìn xem Lục Giai Vĩ vội vàng rời đi bóng lưng, Thôi bà cũng trở về nhà bên trong. Lúc này Lý A Công cùng Tiểu Tiểu đều đã lên giường ngủ cảm giác. Thôi bà ngoài miệng nói không muốn hù đến phụ mẫu, nhưng chờ thật nhìn thấy Tiểu Tiểu, chính nàng đều muốn nhịn không được hiện ra thân hình. Thôi bà đang chật chội trong gian phòng đi tới đi lui, không ngừng tự, trong lúc nhất thời xoắn xuýt và phần. Không biết thời điểm nào, Lý A Công nguyên bản chấn thiên âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, Thôi bà có chút dị nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Lý A Công tỉnh lại, đồng thời xoay người từ trên giường ngồi dậy. Mơ mơ màng màng hỏi, "Phượng Anh, thế nhưng là ngươi trở về rồi?" Thôi bà nghe vậy lấy làm kinh hãi, bởi vì Phượng Anh chính là tên của nàng. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình vẫn chưa hiện hiện, lại nhìn Lý A Công, đã thấy ánh mắt của hắn vẫn chưa rơi xuống trên người nàng, mà là nhìn về phía một bên hư không. "Ngươi có phải hay không muốn dẫn ta đi?" Hiện tại không thể được, ta đi, Tiểu Tiểu liền không ai chiếu cố, nàng cái kia ba ba mụ mụ đều không phải đồ vật, đem nàng giao cho phương nào chiếu cố, ta đều không yên lòng, chờ thêm mấy năm, Tiểu Tiểu hơi hiểu chuyện một chút, ngươi lại dẫn ta đi, ngươi chờ một chút, mấy ngày trước đây cư ủy hội tìm tới ta, nói có thể giúp ta mời cái luật sư, khởi tố Tiểu Tiểu phụ mẫu, hỗ trợ muốn về tiền sinh hoạt. Ta lúc ấy không có đáp ứng, tiền muốn hay không được đến còn khác nói, ta nếu là đi, Tiểu Tiểu liền thật không ai chiếu cố. Ai, cho nên ta hiện tại thế nào cũng muốn nhịn đến Tiểu Tiểu hơi lớn một chút mới có thể chết, ngươi nếu là còn tại liền tốt. Hôm nay cũng không biết thụ cái gì bị quất, lặng lẽ lau nước mắt, ngươi nếu là tại, còn có thể an ủi một chút nàng, nói với nàng nói chuyện, nàng chuyện gì đều nguyện ý nói cho ngươi, đẹp hoa nha đầu kia, cũng không sợ gặp báo ứng, thế nào lại biến thành dạng này, Lý A Công trong miệng thì thảo, tựa hồ là tại cũng không tồn tại thôi bà thổ lộ hết, cũng tựa hồ chỉ là đơn thuần cùng chính mình nói. Hắn còn lương thân thể, ánh mắt vẫn đục, thần sắc đạm mạc, tựa hồ cũng không vì những này cực khổ cảm thấy bi thương và phẫn nộ. Nguyên bản xoắn xuýt muốn hay không hiện hình thôi bà, cuối cùng chậm rãi hiện ra thân hình. Lao đầu tử, vất vả ngươi. Thôi bà có chút đau lòng nói, nàng thanh em rất thấp, tựa hồ sợ hù dọa Lý A Công, cũng tựa hồ sợ hãi bừng tỉnh Tiểu Tiểu. Lý A Công nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy quay đầu hướng lên tiếng địa phương nhìn lại, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tinh quang, ẩn ẩn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Phượng Anh. Lý A Công gọi một tiếng, thanh em vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng hốt cùng kinh hoàng. Ngươi không sợ ta à? Thôi bà thuận miệng hỏi một câu, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có cái gì thật là sợ? Lý A Công nói xong, còn khép cười một tiếng, tiếp lấy trực tiếp xuống giường, mở ra trong gian phòng đèn. Dù cho mở đèn, trong gian phòng kia sáng vẫn như cũ rất yếu ớt, bất quá cũng may đã có thể thấy rõ người. Thật sự chính là ngươi a, ngươi là tới mang ta đi sao? Lý A Công bình tĩnh hỏi. Đến bọn hắn ở độ tuổi này, kỳ thật đã không e ngại tử vong, đối nhân sinh cũng không có cái gì lưu luyến, tử vong đối với bọn hắn đến nói, coi là một loại giải thoát. Cho nên Lý A Công mới sẽ không sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại giải thoát nhẹ nhõm. Ngươi liền như thế muốn ta mang ngươi đi a? Thôi bà đi đến Tiểu Tiểu bên giường ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh một thanh quạt ba tiêu nhẹ nhàng huy động, giúp Tiểu Tiểu xua đuổi con muỗi đồng thời cũng cho nàng mang đến một tia mát lạnh. Nguyên bản hơi có vẻ bực bội Tiểu Tiểu, cái này ngủ được quen hơn. Ngay tại nàng vừa mới đi đến Tiểu Tiểu bên giường tọa hạ thời điểm, Lý A Công muốn tiến lên, hắn cuối cùng vẫn là có chỗ lo lắng. Hắn có thể chết, nhưng là Tiểu Tiểu không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể thấy được thôi bà một mặt hiền lành bộ dáng, hắn lúc này mới lại dừng bước. Hắn nhìn xem không có cái bóng thôi bà, chậm rãi mở miệng nói, còn sống cũng là chịu tội, chịu tội cũng phải nhịn. Ngươi hiện tại cũng không thể chết, vì Tiểu Tiểu, ngươi phải thật tốt còn sống. Thôi bà nói khẽ. Lý A Công nghe vậy trùng điệp thở dài, hắn làm sao không biết đạo lý này. "Tốt, ngươi cũng đừng thở dài, ta trở về gặp ngươi, chính là giúp ngươi giải quyết vấn đề." "Thế nào giải quyết?" "Để Lý Mỹ Hoa trở về chiếu cố Tiểu Tiểu sao? Khi còn sống đều làm không được, ngươi còn trông cậy vào ta chết rồi có thể làm đến. Vậy ý của ngươi là, ta gặp được thần tiên a, thần tiên nói có thể giúp ta. Thôi bà trong thanh âm mang theo mấy phần ý mừng. Thần tiên? Lý A Công trong thanh âm có kinh ngạc, cũng có mấy phần nghi hoặc. Bằng không đâu? Nếu không phải gặp được thần tiên, ngươi nơi nào còn có thể nhìn thấy ta, ngày mai liền sẽ có người tới tìm ngươi, hắn sẽ giúp đỡ tiểu tiểu đi học, giải quyết ngươi trở ngại, ngươi thật tốt còn sống là được. Tiểu tiểu hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này một người thân nói mò, nàng lại không phải trong khe đá đụng tới, nàng có ba mẹ đâu. Lý A Công tại mép giường bên cạnh ngồi xuống. Hắn làm một điểm ý sợ hãi đều không có, cùng thôi bà trò chuyện, liền theo tới vô số cái cả ngày lẫn đêm bình thản mà tự nhiên. Hai người kia, có còn không bằng không có, nói đến tiểu tiểu phụ mẫu, thôi bà liền tức giận. Ngươi biết tiểu tiểu hôm nay tại sao như vậy thương tâm sao? Là bởi vì nàng gặp được nàng cái kia không chịu trách nhiệm cha. Chương 617, bà tiểu quay quay chương 617, bà tiểu quay quay tiểu tiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mở ra một chút lại nhắm lại. Sau đó thói quen hô một tiếng, bà. Đi qua nàng vẫn luôn là như thế, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hô một tiếng bà. Dù cho bà đã qua đời rất nhiều thời gian, nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy thói quen như vậy. Có lẽ có một ngày nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, câu nói đầu tiên không còn là bà. Như vậy có thể là nàng lớn lên, cũng có thể là đem bà lãng quên. Tỉnh a, tỉnh liền rời giường. Bà làm ngươi thích ăn nhất bún bảo là. Mơ mơ màng màng tiểu tiểu nghe vậy một cái giật mình, đội vàng mở to mắt, con mắt chừng đến căng tròn mà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy hiền hòa lao thái thái. Bà. Tiểu tiểu thăm dò hô một tiếng. Ai? Thôi bà cười đáp ứng một tiếng. Ta còn đang nằm mơ sao? Tiểu tiểu mơ mơ màng màng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi đã tỉnh. Thôi bà nói, duỗi ra thô ráp mà khô héo bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tiểu cái trán, giúp nàng đem cái trán xốc xếp sợi tóc cho đẩy ra. Tiểu tiểu một phát bắt được thôi bà tay, trực tiếp xoay người ngồi dậy, sau đó thẳng vào nhìn xem thôi bà. Hốc mắt bắt đầu chứa đầy sương mù, khoe miệng bắt đầu rất nhỏ co rúm, một bộ như khóc mà không phải khóc bộ dáng. Thế nào rồi? Nhìn thấy bà không vui à? Thôi bà đưa tay khẽ vuốt nàng cái kia gương mặt non nớt gò má. Bà. Tiểu tiểu một thanh lâu trụ cổ của nàng, sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên, khóc đến thở không ra hơi, khóc treo lên cách đến. Thôi bà một bên vuốt lưng của nàng an ủi, một bên lặng lẽ lau lau khoe mắt nước mắt. Tiểu tiểu ngoan, không khóc, không khóc, bà, ta nhớ ngươi, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Minh minh minh, bà cũng nhớ ta nhóm nhà tiểu tiểu, nhà chúng ta tiểu tiểu nhất ngoan à, bà. Ngươi không muốn chết, không nên rời bỏ ta bà biết rồi, chúng ta không khóc, tiểu tiểu, tỉnh liền rời giường ăn điểm tâm. Lý A Công theo ngoài cửa đi đến. A Công, là bà à, ngươi nhìn, đây là bà, tiểu tiểu ôm thôi bà cổ, kích động hướng Lý A Công nói. Ta biết, ngươi bà tối hôm qua trở về. Lý A Công nói. Bà tối hôm qua liền trở lại sao? Vậy các ngươi thế nào không gọi ta? Tiểu tiểu miệng, bất mãn nói. Bởi vì ngươi ngủ rất say, ngươi bà muốn để ngươi ngủ thêm một lát, không để ta đánh thức ngươi. Lý A Công nói tiểu tiểu còn muốn nói tiếp, thôi bà trực tiếp đem nàng ôm lấy nói, tốt, không nói những này, mặc quần áo tử tế, chúng ta ăn điểm tâm. Được. Tiểu tiểu lập tức lên tiếng. Tiểu hai tử khó chịu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc này lại bắt đầu vui vẻ. Còn như bà ngoại rõ ràng chết rồi, tại sao lại sống trở về, nàng mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần có thể gặp lại bà ngoại, nàng liền rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tiểu tiểu mặc quần áo thời điểm, phát hiện trong gian phòng bị thu thập sạch sành sanh, đợi nàng mặc quần áo tử tế ra ngoài phòng, phát hiện trong phòng khách đồng dạng cũng là như thế, nguyên bản chất đầy tạp vật phòng khách cũng bị thanh lý không còn, cái bàn tức thì bị lau đến sáng ngời như mới. Hoa, tốt sạch sẽ đây này, bà, những vật kia đâu? Tiểu tiểu có chút vui vẻ hỏi. Tự nhiên là vứt bỏ. Thôi bà nói. Tiểu tiểu nghe vậy gấp, chặn lại nói, không thể mất rồi, nhưng cái kia còn có thể bán lấy tiền đâu. Bà biết, bà thả trong sân, bất quá à, bà nói cho ngươi, những vật này, không muốn cầm vào trong nhà bà tìm đến một thanh thiếu giang lược, một bên cho nàng trải đầu, một bên căn dặn. Đã là nói cho tiểu tiểu nghe, cũng là nói cho một bên Lý A Công nghe. Bây giờ thời tiết nóng, tiểu tiểu quần áo không nói một ngày một tẩy, hai ngày cũng muốn tẩy một lần, tắm càng muốn mỗi ngày tẩy, một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, suốt ngày vô cùng bận, thối hoắc giống cái gì dạng, còn có tóc, sẽ không trải, kia liền cắt ngắn, giống như bây giờ dài khẳng định không được, tóc ngắn còn mát mẻ, tóc ngắn mặc dù như cái giả tiểu tử, nhưng là nhà chúng ta tiểu tiểu dung mạo xinh đẹp, cho dù là tóc ngắn, cũng sẽ rất đáng yêu. Thôi bà cẩn thận căn dặn. Nàng qua đời tiền căn vị bị bệnh liệt giường, cả người thần trí không rõ, rất nhiều chuyện đều không có nói rõ ràng, hiện tại nàng phảng phất muốn đem tất cả đè nén ở trong lòng lời nói tất cả đều nói ra. Lý A Công tử trong phòng bếp bưng ra hai bát bún bảo la, cùng tiểu tiểu một người một bát. Bà đây này, tại sao bà không có? Tiểu tiểu có chút khó chịu hỏi. Bà không ăn, ngươi nhanh lên ăn đi. Thôi bà cười ha hả nói, ta không ăn, ta phải cho bà ăn. Tiểu tiểu đem chén của mình đưa cho thôi bà. Thôi bà đưa tay tiếp nhận, lại cũng không là chính mình ăn, mà là cầm lấy đũa uy tiểu tiểu. Tiểu tiểu mím chặt miệng, chính là không mở ra, quật cường nhìn xem thôi bà. Nhìn xem tiểu tiểu cái kia bị ánh nắng phơi chóc ra khuôn mặt nhỏ, thôi bà đã cảm động lại đau lòng. Tiểu tiểu, bà đã chết rồi, người chết là ăn không được đồ vật. Thôi bà nghĩ nghĩ, cũng không che giấu, trực tiếp nói cho tiểu tiểu. Tiểu tiểu có chút không hiểu nháy mắt. Tiểu tiểu tự nhiên biết cái gì là tử vong, thế nhưng là bà rõ ràng sống được thật tốt á, ngươi ăn trước, vừa ăn bà bên cạnh nói cho ngươi. Tiểu tiểu nghe vậy, lúc này mới há miệng, tiếp nhận bà ném ăn. Bà cùng với nàng giải thích cái gì là tử vong, giải thích chính mình sau khi chết vẫn luôn thủ hộ ở bên người tiểu tiểu, giải thích nàng gặp được một cái tiểu thần tiên trưởng cái gì dạng. Vóc dáng có ta cao sao? dung mạo của nàng xinh đẹp không? Hồ Đồ tiểu tiểu, đối với những này rất là hiếu kỳ. Nàng cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm, dáng dấp cũng cùng ngươi không sai biệt lắm xinh đẹp. Thôi bà cười ha hả nói. Bà, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu thần tiên. Tiểu tiểu khờ dại nói. Ngươi muốn cùng nàng chơi sao? Không phải, ta muốn cầu cầu tiểu thần tiên, để bà vĩnh viễn đi cùng với ta, để A Công mỗi ngày không muốn như vậy mệt mỏi. Thật sự là bà tiểu quay quay. Thôi bà cảm giác trong lòng một trận chua xót. Bên cạnh ăn bún bảo la Lý A Công không nói một lời. Tối hôm qua hắn kỳ thật cũng hỏi qua thôi bà vấn đề tương tự. Hắn hỏi thôi bà, có thể hay không hỏi một chút thần tiên, bọn hắn đời trước có phải là làm cái gì nghiệt, đời này trôi qua như thế khổ, bị dạng này tội. Ăn xong điểm tâm, tiểu tiểu đi vào trong sân, phát hiện sân nhỏ cũng bị thu thập sạch sẽ, thậm chí liền A Công xe ba bánh cùng máy nước ép đều bị thanh lý qua. Bà thật là lợi hại. Tiểu tiểu vây quanh cũ nát xe ba bánh xoay quanh. A Công, mặt trời phơi cái mông, chúng ta nhanh lên đi bày quầy bán hàng. Tiểu tiểu thúc giục nói. Lý A Công cười nói, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, không cần đi bày quầy bán hàng. Đúng, không bày sạc, hôm nay ở nhà, bà cho các ngươi làm tốt ăn. Thôi bà cười ha hả nói. Tiểu tiểu nghe vậy, lại có chút không cao hứng. Không bày sạc, chúng ta liền không có tiền đâu, không có tiền làm sao đây? Nàng có chịu địa đạo. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Xin hỏi, đây là Lý A Công nhà sao? Đây là một cái trong sáng giọng nam, trung ký mười phần. Tiểu tiểu đội vàng chạy đến thôi bà bên người, giữ chặt tay của nàng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía cửa sân. Ai nha? Lý A Công đi qua mở ra cửa sân. Chương 618, kinh hỉ chương 618, kinh hỉ Lý A Công mở cửa, thấy là một đôi khí chất phi phàm trung niên nam nữ, không khỏi sửng sở. Các ngươi tìm ai? Lý A Công mở miệng hỏi thăm. Người tới chính là Đào Quảng Hạ vợ chồng, là nữ nhi đặc biệt yêu cầu, lại là Thẩm Tư Viễn đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở, hai vợ chồng tự nhiên phá lệ dục tâm. Ngài là Lý A Công a? Tiểu tiểu là ngài ngoại tôn nữ sao? Đào Quảng Hạ mở miệng cười nói. A, đúng, là ta. Lý A Công đáp, nhưng vẫn như cũng không có làm rõ thế nào chuyện. Tiểu tiểu nghe thấy tên của mình, lập tức theo bà phía sau nhô ra tiểu tiểu đầu. Thôi bà ngược lại là kịp phản ứng, lập tức lôi kéo tiểu tiểu đi tới. Là đậu đậu bà sao? Thôi bà thử thăm dò hỏi. Đúng, là ta, ngài là thôi bà a. Đào Quảng Hạ tò mò hỏi. Đứng ở sau hắn một mực không nói chuyện Tưởng Văn Hân, lập tức túi đầu nhìn về phía trên mặt đất cái bóng. Quả nhiên rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng lại chưa gặp có bóng dáng tồn tại. Bất quá nàng cũng không thấy sợ hãi, từ khi nhà có đậu đậu, đồng thời nhận biết Thẩm Tư Viễn về sau, bọn hắn đối với những quỷ vật này liền triệt để mất đi lòng tính sợ. Ngươi tốt, tiểu tiểu. Tưởng Văn Hân mỉm cười hướng tiểu tiểu phất phất tay. Tiểu tiểu có chút kỳ quái mà nhìn xem đối phương, kỳ quái a di này thế nào nhận biết mình, chính mình rõ ràng chưa thấy qua nàng. Nhanh lên tiến đến. Thôi bà đội vàng chào hỏi đám người vào nhà. Lý A Công lúc này cũng kịp phản ứng, hai vợ chồng này hẳn là Phượng Anh trong miệng tiểu thần tiên phụ mẫu. Thế là hắn vội vàng vào nhà, cầm ra mấy cái giản dị băng ghế đi ra. Ngay tại trong sân nhỏ ngồi một chút đi, trong phòng tương đối loạn, liền không chiêu hô các ngươi vào nhà ngồi. Lý A Công có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, trong sân nhỏ rất tốt. Đào Quảng Hạ tiếp nhận Lý A Công đưa tới ghế đầu. Tiểu tiểu tới, A Di mang cho ngươi chút ít lễ vật. Tưởng Văn Hân đối với tránh tại thôi bà phía sau tiểu tiểu vẫy vẫy tay. Tiểu tiểu không hề động, mà là quay đầu nhìn về phía bà. Bà cười ha hả đem nàng theo phía sau kéo ra ngoài. Đã lựa chọn người khác trợ giúp, nàng cũng không có lại cùng đối phương ý khách khí. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng hiện tại chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tưởng Văn Hân theo níu qua trong túi móc ra một con gấu trúc con rối, nhét vào tiểu tiểu trong ngực. Trừ cái này con rối, đây đều là mua cho ngươi. Tưởng Văn Hân đem túi buông xuống, bên trong tất cả đều là một chút đồ ăn vặt, trừ cái đó ra, còn có một cái rất xinh đẹp túi sách nhỏ. Tưởng Văn Hân đem túi sách mở ra, bên trong đồng dạng tràn đầy tất cả đều là học tập vật dụng. Nhìn ra được, Đào Quảng Hạ vợ chồng dụng tâm. Cảm ơn, thực tế là để hai vị tốn kém, ta cũng không biết. Không biết thế nào cảm tạ ngài. Thôi bà nắm chặt Tưởng Văn Hân tay, thanh âm có chút kích động, ánh mắt đều có chút nước mắt. Tiểu tiểu thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đánh giá túi sách nhỏ, cùng trong túi sách những cái kia đủ mọi màu sắc học tập vật dụng. Đào Quảng Hạ móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý A Công. Ta gọi Đào Quảng Hạ, đây là ta người yêu Tưởng Văn Hân, từ trước chúng ta đang kinh doanh một nhà gọi đậu đỏ thiếu nhi quỹ từ thiện chuyên môn giúp đỡ giống như ngươi gia đình, cùng giống tiểu tiểu dạng này tiểu bằng hữu. Đào Quảng Hạ đại khái giới thiệu một chút về mình. Bên cạnh tôi bà nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà nói, đậu đỏ. Đây là nữ nhi của ta danh tự, chính là đậu đậu, ngươi hẳn là gặp qua. Tưởng Văn Hân nói, a, tiểu thần tiên, ta biết, thật là phải thật tốt cảm tạ nàng. Thôi bà rất là cảm khái. Chuyện của các ngươi, Thẩm tiên sinh cũng nói với ta, tiếp xuống hết thảy các ngươi không cần lo lắng. Tiểu tiểu chúng ta sẽ một mực cung cấp nàng đến đại học tốt nghiệp, tất cả học tập phí tổn đều sẽ theo chúng ta hội ngân sách chuyển, trừ cái đó ra, mỗi tháng còn có một bút tiền sinh hoạt, đầy đủ các ngươi sinh hoạt. Những này tại Đào Quảng Hạ trước khi tới đây, liền đã làm tốt quy hoạch. Có thể giúp đỡ tiểu tiểu đi học, chúng ta liền đã thỏa mãn, còn như tiền sinh hoạt, ta có thể tự mình kiếm, ta còn không có giả không thể động. Lý A Công ở bên cạnh xoa xoa tay, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Ở trong nhận thức của hắn, người không thể tay làm hàng ngày, tiếp nhận người khác giúp đỡ mà sống, là một chuyện rất mất mặt. Nhưng là vì tiểu tiểu tương lai, hắn có thể tiếp nhận người khác đối với tiểu tiểu giúp đỡ, nhưng là tự thân sinh hoạt, hắn lại không muốn yên tâm thoải mái không làm mà hưởng. Đào Quảng Hạ vợ chồng thấy thế lẫn nhau, nhưng trong lòng có chút cao hứng, cảm thấy không có giúp lầm người. Đào Quảng Hạ thấy hắn kiên trì, suy nghĩ một chút nói, vậy dạng này đi, ta chỗ này có cái nhìn nhà kho sống, Đào Quảng Hạ là làm mắt xích ăn uống sinh ý, quy mô làm tương đối lớn, bởi vậy tập trung cung hóa, cho nên có thuộc về chính mình nhà kho. Cái này tốt, cái này sống ta tài giỏi. Lý A Công nghe vậy cũng là một mặt mừng rỡ. Tư Viễn, ngươi nhìn ta nhặt đến một cái gì? Đào Tử cùng đứa bé nhặt được một cái đẹp mắt vỏ sò, liền chạy tới cho Thẩm Tư Viễn nhìn xem, nhặt được một cái đẹp mắt tảng đá, cũng muốn chạy tới cho Thẩm Tư Viễn nhìn xem. Hôm nay là thứ bảy, Nguyễn Hồng Trang cũng nghỉ ngơi, cho nên ba người mang đường đường đi tới bờ biển. Thẩm Tư Viễn ngồi ở bên cạnh một khối trên đá ngầm quan sát thủy triều lên xuống, Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang hai người thì mang đường đường ở một bên khu nước cạn nhặt ốc biển cùng vỏ sò. Nước rất nhạt chỉ ngập đến đường đường cái mông nhỏ, mà đối với Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đến nói, chỉ bao phủ bắp chân nhỏ. Đường đường quần áo đã tất cả đều ướt, bất quá không quan hệ, vui vẻ là được rồi. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận Đào Tử đưa tới đá san hô, sau đó cùng bên cạnh một đống thả lại với nhau, đây đều là Đào Tử thu hồi đến. Ngươi có phải hay không chê ta phiền? Ta cũng không có nói a, đây là tự ngươi nói. Ngươi quả nhiên là chê ta phiền. Đào Tử phồng lên miệng, bất mãn nói. Thẩm Tư Viễn. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn chợt thấy khác thường, nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Đào Tử còn là rất thông minh, thấy Thẩm Tư Viễn phản ứng như thế, biết hắn nhất định là có chuyện, thế là cũng không lại quấy rầy hắn. Thẩm Tư Viễn sở dĩ nâng đầu, là bởi vì hắn nhìn thấy có bốn sợi công đức từ trên trời giáng xuống, thẳng vào mi tâm của hắn, rơi vào trong thức hải. Đây là nơi nào đến? Thẩm Tư Viễn có chút ngộng là thôi bà cùng Lục Giai Vĩ hai người lại tâm nguyện. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nếu như thế nhanh chóng, tối hôm qua nên lại tâm nguyện, thu hoạch được công đức mới đúng, mà không tất yếu chờ đợi hiện tại. Thẩm Tư Viễn hơi suy tư, sau đó liền nhớ lại cho Đào Quảng Hạ gọi điện thoại. Nhìn xem thời gian, bọn hắn lúc này hẳn là đi thôi bà nhà. Nếu thật là như thế, Thẩm Tư Viễn nghĩ đến đây, mừng rỡ trong lòng, cả người phảng phất đều bị vui sướng bao phủ. Cái này liền mang ý nghĩa, Đào Quảng Hạ bọn hắn đi về thiện, Thẩm Tư Viễn đồng dạng có thể thu hoạch được công đức. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy hắn tích lũy công đức tốc độ sẽ nên đón một cái chất tăng trưởng. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, dù sao thôi bà sự tình, còn có chính mình ở trong đó tham dự. Có khả năng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới thu hoạch được công đức. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn vừa mới dâng lên cái kia cố vui sướng, như là như khí cầu bị đâm thủng, nháy mắt tiêu tán, đứng lên thân thể đều một lần nữa ngồi trở lại. Ngay tại trong vùng nước cạn chơi đùa đường đường, ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh chăm sóc nàng Nguyễn Hồng Trang. Úc nàng đưa tay chỉ hướng Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang cảnh liếc mắt ngồi xếp bằng ở trên đá ngầm Thẩm Tư Viễn, có chút không hiểu. Hàn Minh đường đường nét miệng nở nụ cười, sau đó lập tức ủ rũ cúi đầu. Bộ dáng nhỏ nói không nên lời đáng yêu, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ cảm thấy không hiểu đấu, không biết nàng đang làm gì sao. Người kia là cái gì ánh mắt? Đồng đốc. Nguyễn Hồng Trang, chương 619, Lục gia chương 619, Lục gia thôi bà tâm nguyện, bởi vì Đào Quảng Hạ vợ chồng thăm ra, rất dễ dàng liền giải quyết. Mà Lục Giai Vĩ tâm nguyện, lại liền không có như vậy nhẹ nhõm. Lục Giai Vĩ phụ mẫu kỳ thật giống như thôi bà, đều là theo nơi khác rời đến đích dân ngai hộ gia đình. Từ không tới có, đem nơi này xây thành bây giờ bộ dáng, cho nên Lục Giai Vĩ phụ mẫu, đối với đích dân ngai là có tình cảm nhưng là Lục Giai Vĩ cùng bọn hắn không giống, hắn không nghĩ đợi tại cái này tràn đầy mùi cá tanh địa phương, hắn muốn đi ra ngoài, đi càng lớn, chỗ xa hơn. Cho nên Lục Giai Vĩ từ nhỏ đã rất cố gắng, chi thức cải biến vận mệnh, dựa vào ưu dị thành tích, hắn đi ra nơi này. Đi càng lớn thành thị, đi chỗ rất xa. Đi học, công tác, mua nhà, kết hôn, hắn không còn nghĩ trở lại nơi này, hắn công tác rất cố gắng công tác, cố gắng kinh doanh tình cảm của mình, kinh doanh tiểu tiểu nhà, thế nhưng là theo niên kỷ phát triển, lúc đêm khuya vắng người, đều sẽ cảm giác phải tự mình như là trên cây lá rụng, theo gió phiêu lãng, cũng tìm không được nữa thuộc về chính mình gốc cây kia. Nhưng mỗi khi buổi sáng tỉnh lại thời điểm, loại cảm giác này liền bị ném chi nào sau, bởi vì to lớn sinh hoạt áp lực, để hắn không còn dư thừa thời gian xuân đau thu buồn. Cuối cùng, hắn đột tử tại cương vị công tác bên trên, để hắn hết thảy cố gắng, tất cả đều hóa thành bọt nước. Theo ban đầu mờ mịt, đến sau đó không cam lòng, lại dần dần thoải mái tiếp nhận hết thảy, vẫn chưa tốn bao nhiêu thời gian. Nhân sinh của hắn kết thúc, nhưng là huyết mạch của hắn còn tại thế ở giữa kéo dài. Nữ nhi rất đáng yêu, rất thông minh, nàng nhất định sẽ so hắn có cái tốt hơn tương lai. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lục Giai Vĩ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng là nguyên bản cộng đồng trải qua không ít mưa gió, cái kia người quen thuộc nhất, đột nhiên trở nên lạ lẫm, trở nên hắn hoàn toàn không biết. Uống rượu, nhảy disco, đêm không về ngủ đây là thê tử đi qua tuyệt đối không có khả năng làm sự tình, nàng hiện tại từng cái đi làm. Đi qua nữ nhi uống nước đều sợ nàng sấy lấy mẹ của mình, hiện nay vậy mà có thể đem nữ nhi một mình nhét vào trong nhà không quan tâm. Hắn coi là có lẽ là chính mình chết, đối với thê tử đã kích quá lớn, để nàng nhân sinh thái độ mới chuyển biến to lớn như thế, nhưng sau đó hắn phát hiện là chính mình sai. Không phải chính mình chết để thê tử chuyển biến to lớn như thế, mà là tiền để thê tử chuyển biến to lớn như thế. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi, kỳ thật nữ nhân cũng giống như thế. Cam với bình thường, chỉ là bởi vì nghèo thôi. Lúc trước hắn bảo hiểm, công ty bồi thường, còn có quá khứ một chút tiền tiết kiệm, để thê tử nháy mắt trở nên giàu có. Đây cũng là tại sao Lục Giai Vi cho rằng nữ nhi sẽ có một cái tốt hơn tương lai, bởi vì cơ sở kinh tế quyết định hết thảy. Nhưng Phương Phương để hắn không nghĩ tới chính là tâm tư người biến, cho nên nữ nhi trở lại thời trẻ con của hắn địa phương, qua lên hắn đi qua sinh hoạt. Cái này khiến Lục Giai Vi lòng chua xót đồng thời lại phá lệ phẫn nộ. Hắn cuối cùng không thể đi ra cái này tràn ngập mùi cá tanh làng trại nhỏ. Lục Giai Vi phụ mẫu mặc dù lớn tuổi, nhưng là muốn so thôi bà cùng Lý A Công tốt hơn không ít. Hai vị lão nhân thân thể coi như cứng rắn, chiếu cố một đứa bé kỳ thật vấn đề không lớn. mấy nàng dâu đem tôn nữ đưa về thời điểm, là nói bởi vì chính mình muốn công tác không ai chào hỏi, cho nên để bọn hắn hỗ trợ chiếu cô hai tử, mà nàng mỗi tháng sẽ cho bọn hắn tiền sinh hoạt. Hai tử nhà mình, hai vợ chồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tăng thêm có tôn nữ làm bạn, bọn hắn cũng có thể tốt hơn đi ra mất con thống khổ, thế là liền đem tôn nữ cho lưu lại. Bắt đầu 2 tháng, con dâu còn đúng hạn đem tiền đánh tới tài khoản của bọn họ bên trên, đồng thời thỉnh thoảng gọi điện thoại về. Nhưng dần dần điện thoại càng ngày càng ít, tiền cũng không còn đúng hạn, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, triệt để cắt đứt liên lạc. Hai vị lão nhân không có quá nhiều văn hóa, đều không có đi ra cái gì xa nhà, căn bản không có quá nhiều tinh lực đi tìm con dâu. Bất quá bọn hắn mặc dù không học thức, nhưng là không có nghĩa là chưa thấy qua việc đời, bọn hắn như thế lớn nhân kỷ, được chứng kiến quá nhiều người. Cho nên bọn hắn đại khái cũng đoán ra con dâu tâm tư. Bất quá nếu là nhà mình tốt nữ, bọn hắn cũng không có chút nào lời oán giận, chỉ có khổ hải tử. Tiểu cô nương không hiểu những này, thường xuyên khóc giống muốn ba ba mụ mụ, mỗi lần đều muốn hống rất lâu, để hai vị lao nhân mệt mở hơi thai. Mai tử còn không có tình a? Lục Trường Viễn thấy thê tử theo gian phòng đi ra, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Trương Quế Phương lắc đầu, nhỏ giọng nói, tối hôm qua làm ầm ĩ như vậy thời gian dài, nơi nào sẽ như thế đã sớm tỉnh. Lục Trường Viễn nghe vậy thở dài, cái này thời điểm nào là cái đầu. Đợi nàng lớn chút nữa đi, dần dần sẽ đem bọn hắn quên. Trương Quế Phương nói. Lục Trường Viễn nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó nói, không nói cái này, chúng ta ăn trước điểm tâm đi. Lục Giai Vĩ nhà cùng thôi bà nhà không sai biệt lắm, bởi vì cái này một mảnh nhà ở trên cơ bản đều là loại này chế thức. Phòng ốc đồng dạng thấp bé chật chội, đồng dạng có cái tiểu viện. Bất quá Lục Giai Vĩ trong nhà muốn thu thập sạch sẽ rất nhiều, trong tiểu viện bài bóng loáng như gương, không nhốn bụi trần, chẳng những không có chất đống bất luận cái gì tạp vật, còn nuôi một chút bùn hoa, lộ ra cực kỳ tinh xảo. Hai người vừa tiến vào phòng bếp, chợt nghe có người đang gọi bọn hắn. Có phải là có người đang bảo chúng ta? Lục Trường Viễn lỗ tai không tốt lắm, cho nên quay đầu hỏi thăm Trương Quế Phương. Trương Quế Phương nghe vậy có chút lông mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nói, thế nào giống như là tốt vĩ. Lục Trường Viễn cảnh nàng liếc mắt, chỉ coi nàng là quá mức vấn vương nhi tử, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đi ra phòng bếp, sau đó liền gặp trong sân nhỏ, dưới ánh mặt trời đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Thấp mập lùn béo, mang theo cái kính đen, không phải con trai của hắn Lục Giai Vĩ còn có thể là ai? Lục Trường Viễn xoa xoa con mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lỗ tai ta không tốt, hiện tại liền con mắt cũng không tốt rồi. Cha, là ta, tốt vĩ. Lục Giai Vĩ lần nữa gọi một tiếng. Tối hôm qua hắn một mực không có hiện hình, chính là sợ hù dọa bọn hắn, đợi đến bình minh, hắn cũng nhịn không được nữa hiện thân. Tốt vĩ. Đi theo ra Trương Quế Phương trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem trong biển người. Là ta. Lục Giai Vĩ lần nữa nói. Trương Quế Phương nghe vậy, lập tức hướng hắn chạy đi, một cái cùng quỳ, kém chút một đầu ngã quỵ. May mà Lục Giai Vĩ nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy nàng. Trương Quế Phương căn bản không để ý những này, đưa tay đi vớt ve nhi từ mặt, tràn đầy kích động nói, thật là ngươi, nguyên lai ngươi không chết, ngươi không chết, nói, nước mắt liền theo gương mặt lăn xuống, mắt thấy là phải hào khóc lớn. Nhưng là Lục Giai Vĩ lại nhanh tay lẹ mắt bụ miệng nàng lại, mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đem Mai Tử cho đánh thức. Đánh thức liền dùm men tỉnh, ngươi không biết ngươi không trong đoạn thời gian này, nàng là suy nghĩ nhiều ngươi. Lục Trường Viễn đi tới, có chút bất mãn địa đạo. Thế nhưng là trong thanh âm, thế nào cũng khó có thể áp chế kích động. Hầu Lục Giai Vĩ thở dài, chỉ dưới mặt đất nói, cha mẹ, các ngươi nhìn xuống đất bên trên. Nhị Lao nghe vậy cúi đầu nhìn về phía mặt đất, nhìn cái gì? Bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Trên mặt đất chỉ có hai cái bóng. Lục Giai Vĩ nói, cái này có cái gì không? Lục Trường Viễn vô ý thức nói, nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng lớn mắt trời trong xanh, lần nữa cúi đầu nhìn về phía mặt đất, cả người đều có chút bừng tỉnh hẹn. Người thế nào sẽ không có cái bóng đâu? Trương Quế Phương cũng là khó có thể tin. Đúng, người thế nào sẽ không có cái bóng đâu? Trừ phi không phải người, Lục Giai Vĩ sâu thì nói. Chương 620, thấy cùng không thấy chương 620, thấy cùng không thấy Lục Trường Viễn cùng Trương Quế Phương nghe vậy, có chút không có kịp phản ứng. Nhưng dần dần lấy lại tinh thần, đúng a, nhi tử đã chết rồi. Lục Giai Vĩ qua đời về sau, thi thể vẫn chưa lập tức hỏa táng, bởi vì liên quan đến không ít vấn đề, tại ngừng thi phòng ngừng thời gian không ngắn. Cho nên nhị lão chẳng những thấy tận mắt, hơn nữa còn tự tay cho hắn đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Sau đó lại chứng kiến hắn bị đốt thành một nắm tro, cuối cùng nhất bị bọn hắn tan nát cõi lòng mang về. Cái này đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Trương Quế Phương có chút mơ hồ. Lục Trường Viễn thì là muốn thanh tỉnh rất nhiều, hắn mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi là tốt vị a? Đương nhiên, ta không phải tốt vị còn có thể là ai? Lục Giai Vĩ nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi đuôi lông mày cái này sẹo là thế nào đến sao? Lục Trường Viễn chỉ hướng mắt phải lông mày hỏi thăm. Mắt phải lông mày phần đuôi có cái rất bé nhỏ vết sẹo, nếu như không lưu tâm nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý, tăng thêm hắn văn mang kính mắt, liền lại càng không có người lưu ý lúc nhỏ, tam thúc ôm thất thủ, theo trong ngực hắn rơi xuống, đập đến góc bàn tạo thành. Lục Giai Vĩ không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Cái kia không sai, ngươi thật là chúng ta tốt vĩ. Lục Trường Viễn ngữ khí phức tạp nói. Trương Quế Phương còn muốn hỏi lại bị Lục Trường Viễn đánh gãy. Là tốt vĩ liền thành, trở về liền tốt. Trương Quế Phương nghe vậy không lên tiếng. Các ngươi đừng sợ, ta mặc dù là quỷ. Lục Giai Vĩ còn muốn an ủi lão nhân hai câu, lại bị Lục Trường Viễn phất tay đánh gãy. Ta cùng các ngươi mẹ không có sợ, ngươi là quỷ lại làm sao, không phải là con của chúng ta sao? Lại nói, cái này giữa ban ngày. Đúng, ta không sợ, chính là nghĩ ngươi. Trương Quế Phương lôi kéo nhi từ tay, vừa muốn khóc mẹ Lục Giai Vĩ thanh âm cũng có chút nghẹn nào. Hắn tại bên ngoài dốc sức làm, hàng năm trên cơ bản cũng liền Tết xuân trở về một chuyến, thời gian lâu dài, tình cảm tựa hồ dần dần trở nên đạm mạc rất nhiều. Hắn hiện tại mới phát hiện, phụ mẫu đối với hắn yêu chưa từng có nhạt qua. "Tốt, nhi tử trở về, hẳn là vui vẻ mới đúng." Lục Trường Viễn nói một câu, quay đầu hướng Lục Giai Vi nói, "Ăn sao? Chúng ta đang muốn ăn điểm tâm, ngươi cũng ăn một chút." "Cha, ta là quỷ, ăn không được đồ vật." Lục Giai Vi khuôn mặt đắng chát địa đạo. "Đúng, đúng, ngươi nhìn ta là hồ đồ, vậy ngươi thời điểm nào đi?" Lục Trường Viễn chuyện đột nhiên nhất chuyện, Lục Giai Vi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. "Nhi tử," Trương Quế Phương đội vàng níu lại Lục Giai Vi xương tay, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. "Mẹ." Lục Giai Vi gọi một tiếng. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Trường Viễn, sau đó nói, "Buổi tối hôm nay, a, vậy ta đi gọi Mai Tử rời giường, cha con các người thật tốt họ gặp." Nói, quay người liền muốn hướng trong phòng đi. Lục Giai Vi thấy thế, đội vàng đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn. "Cha, đừng kêu Mai Tử, ta muốn cùng nàng gặp mặt." Lục Giai Vi trên mặt lộ ra thống khổ rẽ rủa chi sắc. "A, tại sao?" Lục Trường Viễn hai vợ chồng đều cảm thấy rất là dị. "Ta sợ ta thời điểm ra đi, nàng lại muốn khó chịu, thật vất vả sắp đem ta quên, cũng không cần lại để cho nàng nhớ tới ta." Lục Giai Vi nói. Lục Trường Viễn hai vợ chồng nghe vậy một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, Trương Quế Phương lúc này mới lên tiếng nói, "Nhi tử, ngươi nói những đạo lý lớn này ta không hiểu a, nhưng là ta có thể gặp lại ngươi, ta rất vui vẻ, thật cao hứng, dù cho ngươi còn muốn rời đi, ta khẳng định sẽ rất khó chịu, nhưng là ta cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, mẹ mẹ ngươi nói rất có đạo lý, so sánh với ngươi lúc rời đi khó chịu, có thể gặp lại ngươi, nàng hẳn là càng vui vẻ hơn, ta nghĩ, ngươi cũng có rất nhiều lời muốn nói với nàng a." Lúc đầu ý chí liền không quá kiên định, đung đưa không ngừng xoắn xuýt hắn, nghe vậy cuối cùng hạ quyết tâm. "Vậy ta đi hô Mai Tử rời giường." Nói, hắn liền trực tiếp hướng trong phòng đi đến, bước chân là như thế vội vàng cũng không kịp chờ đợi. Mai Tử lại nằm mơ, mộng thấy chính mình ghé vào ba ba trên lưng, lôi kéo mụ mụ tay, bọn hắn cùng đi phụ cận chợ bán thức ăn. Nguyên bản chật chội âm u chợ bán thức ăn, tại Mai Tử trong mộng cảnh, là như vậy ánh nắng tươi sáng. Trên bày hàng rau quả phảng phất chính là vườn hoa, thủy sản gia cầm chính là thủy cung cùng vườn thú. Một đầu đại hắc cá vung vẩy cái đuôi, tóe lên một mảng lớn bọt nước tung tóe ở ngực y phục của nàng, dính trên người có chút khó chịu. Một cái đại long tôm dơ cao lên cái kìm diếu vọ dương oai, dọa đến Mai Tử ôm sát ba ba cổ không dám nâng đầu. Ba ba vô bàn tay nhỏ của nàng, để nàng không nên sợ. "Ba ba," trong lúc ngủ mơ Mai Tử miệng nhỏ điệu tức. Lục Giai Vĩ đưa tay sờ sờ nàng bị mồ hôi thấm ướt cái trán, thời tiết có chút nóng, nàng con nhỏ thân thể yếu, phụ mẫu sợ nàng thổi cảm mạo, cho nên liền quan quạt điện, cứ thế với nàng quần áo đều mồ hôi ẩm ướt dính trên người, cho nên ngủ được cực không an ổn. Nghe tới Mai Tử trong lúc ngủ mơ đều đang gọi mình, Lục Giai Vĩ cái này càng thêm kiên định cùng nữ nhi gặp nhau quyết tâm. "Mai Tử, Mai Tử." Lục Giai Vĩ nhẹ nhàng lay động nữ nhi thân thể. Mai Tử mắt to trời trong xanh cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ biên biên, cười lên còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, phi thường đáng yêu. Mai Tử ngủ được rất nhạt, rất dễ dàng liền bị Lục Giai Vĩ cho đánh thức. Nàng mở to mắt liếc mắt nhìn. "Ba ba." Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó lại đem con mắt nhắm lại, trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng là bỗng nhiên mở mắt, xoay người, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía ngồi tại trên mép giường, mặt mỉm cười "Ba ba." "Ba ba." Mai Tử lần nữa gọi một tiếng. Không đợi Lục Giai Vĩ đáp ứng, nàng liền a zít lên một tiếng, trực tiếp xoay người ngồi dậy, ôm Lục Giai Vĩ cổ. "Ba ba, ba ba, là ta, là ba ba." Lục Giai Vĩ vô nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ta, ba ba minh minh minh." Và Mai Tử ôm cổ của hắn, đầu tiên là muốn nói chút cái gì, nguyên bản suy nghĩ rất nhiều cùng ba ba nói lời, vào đúng lúc này lại là một câu cũng nghĩ không ra. Thế là tất cả ủy khuất cùng bất mãn xông lên đầu, như là tìm tới một cái phát tiết miệng, đầu tiên là tiểu tiểu, tiếp lấy biến thành hào gốm khóc lớn. "Mai Tử ngoan, Mai Tử không khóc, ba ba trở về nhìn ngươi." Lục Giai Vĩ xoa nữ nhi mảnh khảnh lưng, phảng phất muốn đem nàng cho vỏ tiến thân trong cơ thể. "Ngươi tại sao như thế lâu mới trở về, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi, ta rất tức giận, rất không vui." Mai Tử cùng tiểu tiểu khác biệt, nàng theo nhỏ là tại yêu bên trong lớn lên, cho nên nàng rất giỏi về biểu đạt, thậm chí có mấy lời lao. Dù cho phát sinh một chút biến cố, ba ba qua đời, mụ mụ vứt xuống nàng mặc kệ, nhưng là ra ra mãi mãi lại là cho nàng đủ nhiều yêu. Cho nên Mai Tử tính cách cùng trước đó biến hóa cũng không quá lớn. Nàng như là mở ra máy hát, cứng rắn nuốt muốn đem tất cả bí quyết, tất cả đều cùng Lục Giai Vĩ thổ lộ hết đi ra. Lục Trường Viễn hai vợ chồng đứng ở ngoài cửa phòng mặt không có đi vào, nghe tới trong phòng hai người đối thoại, âm thầm lau nước mắt. Chương 621, ta Mai Tử chương 621, ta Mai Tử ba ba, ngươi nhìn ta tiểu thủy thường, đây là gia gia mua cho ta à, ba ba, ta nón nhỏ có phải là rất đáng yêu, đây là mãi mãi cho ta làm, là trên thế giới xinh đẹp nhất, nó có thể che mặt trời ba ba, ngươi đến xem ta vẹt nhỏ bộ gì, đây là gia gia ở trên phiên chợ mua cho ta, bất quá nó hiện tại còn không biết nói chuyện, chờ nó lớn lên, liền sẽ nói lời nói, bộ gì, đây là cha ta trà, đều ba ba. Ba ba, ngươi nhìn giày của ta, có thể hay không yêu, đây là mụ mụ trở về thời điểm mua cho ta, đáng tiếc thời gian đã rất lâu, có chút phá, mãi mãi nói không quan hệ, sang năm ta chân nhỏ chân liền lớn lên xuyên không lên, phá cũng không quan hệ. Không biết mụ mụ còn có trở về hay không đến, lại cho ta mua một đôi lớn một chút giày, ba ba, mụ mụ thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về nhìn ta. Nàng công tác có phải là bệ bộn nhiều việc, ba ba, ta lặng lẽ nói cho ngươi, các ngươi không tại, ta hiện tại ăn thịt rốt cuộc không ai quản ta. Gia gia mãi mãi sẽ để cho ta ăn được nhiều, ba ba, ngươi có mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ ta sao? Ta nhưng vẫn luôn đang nhớ ngươi à, ba ba, ta nói cho ngươi, ta tại nhà trẻ nhận biết thật nhiều hảo bằng hữu, ba ba, ngươi thời điểm nào rời đi, làm việc của ngươi công tác. Mai Tử là cái nhỏ lắm lời, miệng luôn luôn không ngừng nghỉ, có nói không hết. Nhìn xem ủ rũ Mai Tử, Lục Giai Vĩ trong lòng thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng, ôn nhu nói, Mai Tử, thế nào rồi? Mai Tử giơ lên khuôn mặt nhỏ, vừa mới còn tại ủ rũ nàng, lúc này nụ cười sáng lạ, phảng phất trên trời nắng gắt, đâm vào Lục Giai Vĩ hai mắt phím hồng, nước mắt dịu dàng. Ngươi biết cái gì là tử vong sao? Mai Tử kỳ thật một mực tại né tránh cái vấn đề này, nàng khẳng định là biết cái gì là tử vong. Mai Tử nghe vậy lại cúi đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Ta biết, chết rồi liền không có. Gia Gia mua cho ta cá vàng nhỏ sẽ chết mất, ta thật khó chịu. Còn có Mai Tử một cái tay nắm chắc Lục Giai Vĩ, một cái tay bôi nước mắt. Tốt, đừng khóc, ba ba nói cho ngươi, ba ba gặp được thần tiên à? Lục Giai Vĩ ngồi xổm người xuống, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Bởi vì ngươi quá muốn ba ba, cho nên thần tiên để ba ba trở lại thăm một chút ngươi. Cái kia thần tiên có thể để cho mụ mụ cũng trở lại thăm một chút ta sao? Ta cũng muốn nàng, còn có cá vàng nhỏ. Mai Tử nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy bi thương và ủy khuất. Hầu Lục Giai Vĩ thật sâu thở dài một hơi, hắn không biết hẳn là thế nào cùng nữ nhi giải thích. Nữ nhân một khi thay đổi tâm, thần tiên đến cũng không có cách. Còn là được rồi, ba ba có thể trở về nhìn ta liền rất tốt. Mai Tử lâu trụ cổ của hắn. Mai Tử thật hiểu chuyện. Lục Giai Vĩ trong lòng có chút kinh ngạc. Mãi mãi nói, làm người không thể quá tham lam, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, ta không tham lam. Lục Giai Vĩ nghe vậy trầm mặc. Mai Tử, tới ăn điểm tâm. Ta muốn để ba ba đỡ ta. Tốt, ba ba cho ngươi ăn ăn. Mai Tử đã sớm qua muốn người cho ăn niên kỷ, chẳng qua là bởi vì đã lâu không gặp ba ba, muốn hướng hắn lũng nịu mà thôi. Lục Giai Vĩ nhìn thấy đậu đậu sở dĩ nghĩ đến nữ nhi của mình, không chỉ là tuổi tác, còn có tính cách đều có chút tương tự. Mai Tử cưỡi xe lắc, vây quanh Lục Giai Vĩ không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng dừng lại tiếp nhận đối phương ném ăn. Bọn hắn nơi nào cũng không có đi, ngay tại tiểu tiểu trong sân nhỏ. Có ba ba làm bạn, cái này tiểu tiểu sân nhỏ tựa hồ cũng biến thành rộng lớn. Ngươi biết trên tường cái này tiểu nhân là ai họa sao? Ta biết, là ba ba ngươi họa. Ba, ngươi vậy mà biết? Hắc hắc, là mãi mãi nói cho ta. Vậy ngươi biết tranh này chính là cái gì sao? Là nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Ba, ngươi thật lợi hại, biết tất cả. Hắc hắc, cũng là mãi mãi nói cho ta. Vậy ngươi biết đây là ai? Hai người nhìn xem trên tường vẽ xấu, đếm lấy trên tường khe gạch, đo đạc tấm gạch khoảng cách, hết thể tựa hồ như vậy buồn tẻ, hết thể lại tựa hồ như vậy thú vị. Hai người lại cùng nhau ở trên tường lại bắt đầu lại từ đầu vẽ xấu. Ba ba họa một cái Mai Tử. Mai Tử họa một cái ba ba. Ba ba cho Mai Tử họa một cái cánh. Mai Tử cho ba ba họa một cái mũ. Tại sao muốn vẽ một cái cánh? Bởi vì ngươi là ba ba thiên sứ, còn có, ba ba hy vọng ngươi có một ngày có thể bay đến cao hơn, càng xa, không muốn bị cái này tiểu tiểu thiên địa trói buộc. Sẽ rơi xuống sao? Có lẽ sẽ mệt không? Có lẽ sẽ. Vậy ta có thể không bay sao? Đương nhiên từng cái có thể, thế nhưng là ngươi không nghĩ bay sao? Lục Giai Vĩ dị điểm nói. Mỗi cái hài tử đều có phi thiên động, đương nhiên, đại nhân cũng không ngoại lệ. Ta muốn lưu lại bồi ra ra mãi mãi. Tốt ta, vậy ngươi tại sao muốn cho ta họa một cái mũ? Lục Giai Vĩ nghe vậy, trong lòng không biết tại sao không khỏi vì đó cảm giác được một trận chua xót, thế là vội vàng rời đi chủ đề. Đây không phải phổ thông mũ. Mai Tử đắc ý nói. A, vậy nó có cái gì đặc biệt? Đây là Mai Tử mũ, ngươi nhìn nó, có phải là như cái Mai Tử, đeo nó lên, ngươi liền sẽ thời thời khắc khắc tưởng nhớ ta. Mai Tử nói. Lục Giai Vĩ sửng sốt, sau đó xoay người đem nàng ôm. Mai Tử, ngươi vẫn luôn tại ba ba trong lòng, ba ba thế nào có thể sẽ quên ngươi? Cho nên, ngươi không có không muốn Mai Tử. Mai Tử ôm cổ của hắn, hơi có vẻ ủy khuất địa đạo. Đương nhiên, ba ba chỉ là, bởi vì ngươi chết mất liền không có, ta hiểu được, Mai Tử đông nhiên nói. Đúng, chết rồi liền không có, bất quá bởi vì thần tiên lại để cho ta trở về. Lục Giai Vĩ chặn lại nói. Cái kia mụ mụ đâu? Nàng là không cần ta nữa sao? Mai Tử nói. Sẽ không, nàng chỉ là công tác bật quá. Lục Giai Vĩ nói. Hắn thực tế không nguyện ý ở trước mặt con gái nói thê tử nói xấu. Ngồi ở một bên Trương Quế Phương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nhưng là cuối cùng nhưng cũng không có mở miệng, còn như Lục Trường Viễn, thần sắc lại vô cùng nhạt mạc, cũng không tức giận. Mai Tử nghe vậy, thẳng vào nhìn xem Lục Giai Vĩ. Ngươi nhìn như vậy ba ba làm cái gì? Lục Giai Vĩ có chút chột dạ nói. Ba ba đang gạt người đúng hay không? Mai Tử nói. Thế nào biết, ngươi chính là đang gạt người, Mai Tử đều biết, ta rất thông minh, mụ mụ chính là không cần ta nữa, nàng chê ta là cái phiền phải lớn. Mai Tử thẳng thắn địa đạo. Lục Giai Vĩ nghe vậy quay đầu nhìn về phía mẫu thân, những lời này không thể nào là Mai Tử chính mình nghĩ ra được, hẳn là mẫu thân ở trước mặt Mai Tử nói. Nhưng là hắn nhưng lại không tiện nói mẫu thân một chút cái gì, bởi vì đây là sự thật, nói chút đạo lý nàng lại không nhất định hiểu. Ai? Lục Giai Vĩ thở dài, sau đó nói, Mai Tử, chờ ngươi lớn lên, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút nàng. Vậy ta thời điểm nào lớn lên? Chờ ngươi đã mọc cánh thời điểm. Cánh? Mai Tử quay đầu cố gắng muốn nhìn về phía chính mình phía sau. Ta thật sẽ mọc ra cánh? Mai Tử hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, bất quá cái này cánh là nhìn không thấy, chờ ngươi lớn lên, ngươi liền có thể phát hiện nó. Hoa, thật là lợi hại, ta là thiên sứ sao? Mai Tử một mặt vui mừng. Đương nhiên, ngươi là ba ba Mai Tử, cũng là ba ba tiểu thiên sứ, ba ba có thể có ngươi mà cảm thấy vinh hạnh. Cảm ơn Mai Tử như cô công chúa nhỏ, hướng về ba ba đi một cái bốn gối lễ. Sau đó chính mình cười khanh khách. Chương 622, không nỡ, không bỏ xuống được. Chương 622, không nỡ, không bỏ xuống được. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, ngày lần nữa đến lại, ăn cơm nhà. Mai Tử ôm cái bát cơm, miệng lớn lay. Ba ba, người muốn ăn sao? Mai Tử nâng đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Giai Vĩ. Ta đã nếm qua, ngươi ăn đi. Bộ dáng nhỏ rất là làm người chịu mến. Lần sau ta bảo ngươi, ngươi nhanh lên ăn đi, ăn xong ba ba cùng ngươi thả pháo hoa. Pháo hoa là Lục Trường Viễn buổi chiều mua về, là loại kia tay cầm tiểu yên hoa, thích hợp tại trong sân châm ngòi. Mai Tử nghe vậy, lập tức vùi đầu đào cơm. Nhưng là bên cạnh Lục Trường Viễn hai vợ chồng một điểm khẩu vị cũng không có, bởi vì theo trời càng ngày càng tối, bọn hắn biết Lục Giai Vĩ muốn rời khỏi thời gian cũng càng ngày càng gần. Bọn hắn vương không bỏ, thế nhưng lại văn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Cha, mẹ, các ngươi đừng khó chịu, đây thật ra là một chuyện tốt, ta có thể gặp phải Quỳnh Châu Châu Mục, thế nhưng là thiên đại phúc phận. Lục Giai Vĩ nghĩ an ủi. Lục Trường Viễn hai vợ chồng nghe vậy cảm thấy rất là có đạo lý, thế nhưng là nên khó chịu còn là khó chịu, nên thương tâm còn là thương tâm. Các ngươi đang nói cái gì? Mai Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Đang nói đại nhân sự tình, ngươi không hiểu. Trương Quế Phương lập tức nói. Mai Tử nghe vậy rất là không cao hứng, vậy các ngươi tại sao muốn nói tiểu hài tử không hiểu? Trương Quế Phương vừa định trả lời, Lục Giai Vĩ trực tiếp tiếp lời gốc dạng. Chờ ngươi lớn lên, ngươi liền nghe hiểu được. Ừ, vậy còn muốn rất lâu, các ngươi tại sao không muốn trưởng thành tiểu hài tử, dạng này ta chẳng phải hiểu rồi sao? Một mực không nói chuyện Lục Trường Viễn nghe vậy, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Chỉ có tiểu hài tử biến thành người lớn, nào có đại nhân biến thành tiểu hài tử, cái này liền cùng đi đường, đi qua đường, đi qua liền đi qua. Cái kia tại sao không quay đầu đi trở về? Mai Tử nói. Lục Giai Vĩ, rất tuyệt ý nghĩ, nhưng là nhân sinh không có đường quay về, thì như ngươi bây giờ, biến thành năm ngoái ngươi. Lục Giai Vĩ nói. Mai Tử túi đầu liếc mắt nhìn chân mình bên trên giày, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng đúng a. Sau đó nàng túi đầu tiếp tục đào cơm. Hầu Lục Trường Viễn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Giai Vĩ, ánh mắt yếu ớt. Lục Giai Vĩ rõ ràng Lục Trường Viễn ý tứ, Mai Tử hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, chờ chút liền có bao nhiêu thương tâm. Lục Trường Viễn cũng không chuẩn bị chờ Mai Tử ngủ lặng lẽ rời đi, mà là muốn trịnh trọng cùng với nàng cáo tử, ở trước mặt nàng rời đi. Bởi vì chỉ có dạng này, Mai Tử mới có thể biết hắn đi cái gì địa phương, sau đó đoạn mất nàng tưởng niệm, cái này có lợi với nàng tương lai trưởng thành. Cha, buổi chiều lúc ở nhà, ta viết một phong thư, thả tại phòng ngươi trên bàn, chờ Mai Tử trưởng thành, ngươi đem tin cho nàng nhìn. Lục Giai Vĩ tiến đến Lục Trường Viễn bên người nhỏ giọng nói. Thế nhưng là vừa quay đầu, liền gặp Mai Tử bưng bát cơm, nghiêng lỗ tai, như tên trộm nghe lén, trộm cảm giác cực nặng. Ngươi vật nhỏ này, nhanh lên ăn cơm. Lục Giai Vĩ có chút buồn cười địa đạo. Ta cơm đã ăn xong nha. Mai Tử giơ cao lên trên tay mình bát cơm, đồng thời cầm chén ngọn nguồn lật qua, biểu thị làm trống trơn. Thật không nghĩ đến bát cơm không có phá sạch sẽ, mấy quả hạt gạo rơi xuống chóp mũi của nàng bên trên. Ôi, nàng cũng không cần tay đi lau, mà là thè đầu lưỡi ra muốn đi liếm. Thế nhưng là đầu lưỡi quá ngắn, nàng ngước cổ, cố gắng duỗi dài, sau đó cả người hướng sau té ngửa. Mai Tử giật nảy mình, sau đó liền cảm giác một cái đại thủ theo sau lưng nâng nàng. Ha ha, ba ba. Mai Tử quay đầu hướng Lục Giai Vĩ không có ý tứ cười cười. Ăn no chưa? Lục Giai Vĩ nhặt lên trên chóp mũi nàng hạt cơm, để vào trong miệng của nàng. Ừm, ân. Mai Tử liên tục gật đầu. Vậy liền đem bát đưa đi phòng bếp, sau đó cùng ta cùng một chỗ thả pháo hoa. Mai Tử nghe vậy, lập tức bưng bát hướng phòng bếp chạy, một bên chạy vừa nói, chờ ta à, không thể len lén à. Nghe nàng cái kia thanh âm vui sướng, nhìn nàng cái kia tiểu tiểu bóng lưng, Lục Giai Vi chỉ cảm thấy bộ ngực mình đau bờn, lệ nóng doanh trọng, hắn nghĩ khóc lớn một trận. Hắn như thế nào bỏ được, hắn thật không bỏ xuống được. Mai Tử đừng sợ, dũng cảm một chút, bắt lấy phần đuôi, sẽ không đả thương đến ngươi. Lục Giai Vi cầm trên tay hoa baby đưa cho một bên kích động Mai Tử. Ta không sợ, ta rất dũng cảm. Mai Tử đưa tay tiếp nhận, chính mình cho chính mình đánh lấy khí. Lục Giai Vi mà nhìn xem Mai Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tại hoa hỏa phía dưới lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung lại như vậy sán lạ. Ba ba, ngươi tại sao muốn như vậy nhìn ta? Mai Tử nghi hoặc hỏi. Bởi vì ba ba muốn ghi nhớ Mai Tử bộ dáng. Lục Giai Vĩ cười nói. Mai Tử nghe vậy sững sờ, sau đó trực tiếp cầm trên tay pháo hoa nhét vào trên mặt đất. Ta không nghĩ chơi. Vừa mới còn hào hứng cao Mai Tử, cảm xúc đông nhiên trở nên vô cùng xa xút. Thế nào? Lục Giai Vĩ vội vàng xoay người đem nàng ôm lấy. Mai Tử nhìn xem hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, ba ba, ngươi có phải hay không cũng muốn đi nhà? Lục Giai Vĩ nghe vậy trầm mặc, hắn không nghĩ lừa gạt Mai Tử. Mụ mụ cũng nói như vậy, sau đó nàng cũng không trở lại nữa. Mai Tử nhỏ giọng nói. Lục Giai Vĩ không nói chuyện, chỉ là đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ngươi có thể không đi sao? Mai Tử trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói. Lục Giai Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, không có trả lời. Mai Tử ôm cổ hắn, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Mỗi lần từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt đến đều rất hạnh phúc, ba ba đau, mụ mụ yêu, hoàn toàn có thể nói là tại mật bình bên trong trưởng thành. Nhưng có một ngày, ba ba không thấy, không còn trở về. Mà mụ mụ cũng đem nàng nhét vào ra ra mãi mãi nhà không thấy bóng dáng. Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng phát sinh chuyện gì, là chính mình không ngoan gây ba ba mụ mụ sinh khí sao? Hay là bọn hắn công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian trở về? Nàng có thể không cần quần áo mới, có thể không cần món đồ chơi mới, cũng không cần thật nhiều ăn ngon, vậy bọn hắn có thể hay không muốn bất bận, trở về bồi bồi nàng? Thế nhưng là nàng là tiểu hải tử, không ai nghe nàng. Nàng rất muốn lớn lên, nàng mộng cũng muốn lớn lên, trưởng thành đại nhân, bọn hắn liền sẽ nghe kỹ tốt nàng nói chuyện. Mai Tử bôi nước mắt, cứng rắn nuốt, tràn đầy ủy khuất cùng bi thương. "Mai Tử, còn nhớ rõ ta trước đó nói với ngươi sao?" "Ừm." Mai Tử hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. "Ba ba đã chết rồi, người chết rồi chỉ còn lại linh hồn, sau đó một lần nữa luân hồi, biến thành một đứa bé, mà ta gặp được một cái thần tiên, bởi vì ta quá tưởng niệm ngươi quan hệ, cho nên khẩn cầu thần tiên để ta trở về gặp ngươi, thế là ta liền trở lại, nhìn thấy ta Mai Tử, nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ, rất vui vẻ." Lục Giai Vi nói, nước mắt ướt nhẹp gương mặt của mình, hắn hôn lấy Mai Tử khuôn mặt, hôn trán của nàng. "Nhưng là ta nhất định phải trở về, trùng nhập luân hồi." Lục Giai Vi trong thanh âm tràn đầy bi thương. Lục Trường Viễn hai vợ chồng ở một bên đã khóc không thành tiếng. "Biến thành tiểu hải sao?" "Cái gì? Ngươi lại biến thành tiểu hải sao?" "Đúng. Vậy ta có thể nhìn thấy biến thành tiểu hải ngươi sao?" Mai Tử đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Nhìn xem nữ nhi chờ mong ánh mắt, Lục Giai Vi vô cùng khẳng định gật đầu. "Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." "Vậy ngươi biến thành tiểu hải tử, ta nếu là không nhận ra ngươi làm sao đây?" Mai Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lục Giai Vi ngẫm lại, giơ cổ tay lên, chỉ vào thủ đoạn một khối bất nói, "Ngươi thấy trên cổ tay hắn có hữu dụng hay không dạng này ký hiệu, nếu có, vậy nhất định chính là ba ba ta." Mai Tử nghe vậy giơ lên cổ tay của mình, tới gần Lục Giai Vi thủ đoạn, bởi vì cổ tay nàng bên trên cũng tương tự có một cái tiểu tiểu bớt, vị trí không sai biệt lắm, hình dạng cũng rất tương tự. "Hắc, đây là chúng ta đáng yêu tiêu chí." Vừa mới còn tại khó chịu Mai Tử lại bắt đầu vui vẻ. Mà trong miệng nàng cái gọi là đáng yêu tiêu chí, là phim hoạt hình ngựa con bộ lì bên trong ngựa con trên thân một loại đồ án. "Đúng, đây là thuộc về hai chúng ta đáng yêu tiêu chí." Lục Giai Vi nói. "Tốt đát, cái này, ta liền yên tâm." Mai Tử như cái tiểu đại nhân thở dài nhẹ nhõm. Chương 623, lên đường bình an. Chương 623, lên đường bình an. Lục Giai Vi đem trong ngực Mai Tử phóng tới ghế đầu bên trên, sau đó lần nữa hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại tỉ mỉ quan sát nàng một phen, cuối cùng nhất cắn răng một cái đứng người lên. "Cha." Mẹ ánh mắt của hắn quét về phía đứng ở một bên hai vị lao nhân. Nhi tử Trương Quế Phương bi thiết gọi một tiếng. Lục Trường Viễn khỏe miệng hắc hắc, lại cuối cùng không nói ra lời. Lục Giai Vi bỗng nhiên quỳ xuống, hướng hai người dập đầu mấy cái. "Ngươi đây là làm cái gì?" Hai người cuống quýt đem hắn trò kéo lên. "Cha, mẹ, thật xin lỗi, là ta bất hiếu, các ngươi sinh ta, lại không hưởng qua ta một ngày phúc." Lục Giai Vi cảm thấy đi qua chính mình, đúng là không phải người. "A, ngươi là nhi tử ta, nói những này làm cái gì?" Trương Quế Phương tức giận nói. "Các ngươi đều cái này cao tuổi rồi, còn muốn giúp ta chiếu cố Mai Tử, ta thực tế là, Lục Giai Vi nghẹn nào, lời nói rốt cuộc nói không được. Hắn vừa khóc, ngồi tại nhỏ ghế đầu bên trên Mai Tử miệng nhỏ, cũng bắt đầu đi theo khóc. Gần đây trầm mặc ít nói Lục Trường Viễn, đồng nhiên đưa tay ôm Lục Giai Vi, cho hắn một cái to lớn ôm. "Yên tâm đi, trong nhà hết thảy có ta, ta cùng mẹ ngươi sẽ chiếu cố tốt Mai Tử, sẽ không để cho nàng thụ cái gì bị quất." "Cảm ơn." Lục Giai Vi nặng nề mà ôm một cái Lục Trường Viễn. Lục Trường Viễn đưa tay vụng về cho hắn lau nước mắt. Tay của hắn rất thô ráp, nhưng lại thật ấm áp, cái này phảng phất lại câu lên Lục Trường Viễn xa xưa ký ức. Cái kia còn tại hắn rất rất nhỏ thời điểm, hắn bị quất, Lục Trường Viễn luôn yêu thích dùng lớn đến khoa trương bàn tay che lại mặt của hắn bôi một thanh, cùng rửa mặt như. Cho nên theo nhỏ, Lục Trường Viễn ở trong mắt hắn đều tựa như một cái như người khổng lồ. Cũng không biết khi nào, cự nhân tay nguyên lai không muốn giống bên trong như vậy lớn, cũng không muốn giống bên trong như vậy cường tráng mạnh mẽ, đều sẽ tốt, Lục Trường Viễn nhỏ giọng nói. Lục Giai Vi không biết có thể hay không tốt, bất quá hắn rõ ràng đây chỉ là phụ thân nhất giản dị an ủi người. Liên như là mẫu thân thường xuyên sẽ nói trên cái thế giới này liền không có không bước qua được hàm là một cái đạo lý. Thế nhưng là hắn chết rồi, hết thảy tan thành mây khói. Lục Giai Vi lại ôm một cái mẫu thân Trương Quế Phương. Lúc này Trương Quế Phương đã khóc không thành tiếng, trong miệng chỉ là không ngừng lẩm bẩm, con của ta, mẹ, ta bàn giao ngươi, ngươi đều ghi nhớ sao?" Lục Giai Vi ở bên thai Trương Quế Phương nhỏ giọng nói. Cả ngày hôm nay thời gian, hắn không chỉ là bồi nữ nhi chơi bùa, cũng bàn giao phụ mẫu rất nhiều sự tình. "Đều ghi nhớ, ngươi yên tâm, sẽ không quên." Trương Quế Phương nức nở nói. "Mẹ, vất vả ngươi." "Không khổ cực, đều đáng giá, đều cái này đáng giá." Lục Giai Vi buông mẫu thân ra, cúi đầu xuống, liền gặp Mai Tử mặt đầy nước mắt giang hai cánh tay, khẩn cầu ba ba có thể lần nữa ôm một cái nàng. Lục Giai Vi vội vàng xoay người, cho nàng một cái to lớn ôm, sau đó đem nàng ôm lấy, đưa cho một bên Lục Trường Viễn. Lục Trường Viễn đưa tay tiếp nhận, tay lại run đến kịch liệt, bởi vì hắn biết nhi tử thật muốn đi. Lục Giai Vi ánh mắt theo ba người trên thân từng cái đảo qua, sau đó lộ ra một cái bi thiết nụ cười. "Cha, mẹ, Mai Tử, Tốt Vĩ, nhi tử, ba ba, phụ mẫu cùng nữ nhi lập tức cho hắn đáp lại." "Gặp lại." Lục Giai Vi giơ tay lên, bị cười hướng ba người quơ quơ. Trương Lâu Dài cùng Trương Quế Phương không núp đích, nhưng bị Trương Lâu Dài ôm vào trong ngực Mai Tử lại vô ý thức giơ lên tay nhỏ quơ quơ. "Gặp lại." Theo thanh âm của nàng, Lục Giai Vi tại ba người bọn họ trước mặt hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. "Ba ba." Hoa Mai Tử hoa một tiếng khóc lớn lên, dùng sức dãy rủa muốn theo ra ra trong ngực xuống tới. Lục Trường Viễn vội vàng đem nàng đem thả xuống, nàng lập tức chạy về phía Lục Giai Vi vừa mới đứng địa phương, tại nguyên chỗ đi lòng vòng vòng, nhìn chung quanh. "Ba ba, ngươi ở đâu? Ngươi nhanh lên đi ra." Minh Minh, một trận gió nhẹ vây quanh nàng đánh lấy quyển, thổi lên nàng lọn tóc, lướt qua nàng tóc cắt ngang chán, phảng phất có một cái đại thủ tại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Mai Tử tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Ba ba khách quan với Mai Tử, tiểu tiểu tựa hồ cũng không có như vậy khó chịu, tối thiểu nhất tiểu tiểu không có hào gốm khóc lớn. "Ba, ngươi sẽ còn trở về nhìn ta sao?" Tiểu Tiểu chăm chú lôi kéo bà cái kia gầy trơ xương vậy bằng tay. Thôi bà lắc đầu, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Tiểu đầu. Bà muốn đi bản nên đi địa phương, sau này liền Tiểu Tiểu một người, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Không đúng, ta còn có A Công. Đúng, còn có A Công, là ta lão hồ đồ. Thôi bà cười ha hả nói. Bà, ta sẽ nghe A Công lời nói, sẽ cố gắng đọc sách, sau này để A Công vượt qua sung sướng thời gian. Tiểu Tiểu vẻ mặt thành thật nói. Nhà chúng ta Tiểu Tiểu có chí khí, bà tin tưởng ngươi. Nói đến chỗ này, thôi bà đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Lý A Công. Lý A Công đồng dạng không có bao nhiêu bi thiết, thần sắc phi thường bình tĩnh, lộ ra cực kỳ đạm mạc. Nhưng là thôi bà vẫn chưa để ý, chỉ là nói, ta căn dặn ngươi chuyện, ngươi đều ghi nhớ rồi. Đều ghi nhớ, ngươi đừng lo bỏ trắng răng. Lý A Công nói. Thôi bà nghe vậy trầm mặc. Ta không phải ý tứ kia, Lý A Công cũng biết tự mình nói sai, hai người cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, nói chuyện gần đây như thế, đã thành thói quen, trong lúc nhất thời không đổi được. Không có chuyện gì, ta còn không biết ngươi, bất quá, ta sau này cũng nhọc lòng không lên. Thôi bà lộ ra một cái giản mua nụ cười. Hầu Lý A Công thở dài một tiếng. Phượng Anh, cả đời này ngươi cùng ta, tất cả đều là bị tội, tiếp sau ngươi không muốn gặp lại ta như vậy, hy vọng ngươi có thể gặp được người tốt, được sống cuộc sống tốt. Thôi bà nghe vậy chỉ là cười, nhưng lại chưa trả lời Lý A Công. Túi đầu đối với Tiểu Tiểu nói, bà đi a, Tiểu Tiểu cũng không thể khóc nha. Ta mới sẽ không khóc. Tiểu Tiểu nói, lại vô ý thức nuốt một cái nước mắt. Gặp lại. Thôi bà sờ sờ Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ, sau đó ở trước mắt nàng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Ô Minh Minh, bà. Tiểu Tiểu đưa tay đi bắt, lại bắt hụt, nàng cố nén không khóc lên tìm đến, nhưng cuối cùng không thể nhịn được, nhỏ giọng ố yết. Phượng Anh đúng lúc này, Lý A Công đông nhiên chợt quát một tiếng, ở trong viện quanh quẩn, chuyển đi thật xa. Tiểu Tiểu bị giật nảy mình, liền khóc đều quên đi, trừng to mắt, một mặt giật mình nhìn xem A Công. Nhưng Lý A Công tại một tiếng này quát lớn về sau, phản phất quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Thanh âm vô cùng ôn nhu nói, lên đường bình an. Một cỗ âm phong vây quanh thân thể của hắn xoay quanh, tựa hồ tại cùng hắn làm cuối cùng nhất cáo biệt. Sau đó lại bao trùm một bên Tiểu Tiểu, cho nàng một cái cuối cùng nhất ôm. Sau đó lại trong sân không ngừng xoay quanh, tựa hồ vạn phần lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn là bay về phía không trung, bay về phía bầu trời đêm, bay về phía hoa baby thần Tiểu Tiểu ngựa đầu nhìn trời, hoa baby quang tiệm nhấp nháy. Ngày mai lại là một cái thời tiết tốt, không có gió. Chương 624, chó đào tử chương 624, chó đào tử ngươi hôm nay làm rất đi rồi. Một ngày đều không thấy ngươi người. Đường Đường vừa mới về nhà, Đậu Đậu liền cản ở trước mặt nàng ôm cánh tay chất vấn. Han Đường Đường cầm trên tay gặm thừa một nửa đường nhân đưa cho Đậu Đậu. Nàng khuôn mặt nhỏ trên má tất cả đều là ăn kẹo lưu lại đường kia, cho khắp nơi, như cái tiểu hoa miêu. Ta mới không ăn ngươi, bẩn chết rồi, lại nói ta cũng ăn không được đồ vật. Đậu Đậu một mặt ghét bỏ hướng sau lui một bước. Thật rất bẩn, cái này một cây con vịt nhỏ tạo hình kẹo que, bị nàng liếm ăn một nửa, còn lại một nửa, dính đầy nước bọt của nàng, sền sệt, vô cùng bẩn. Thấy Đậu Đậu ghét bỏ, không ăn chính mình, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá tự nhiên ghét bỏ. Ta muốn đi tắm rửa. Ở một bên xem náo nhiệt Thẩm Tư Viễn cũng không quay đầu lại đi về phòng. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nguyễn Hồng Trang chặn lại nói. Sau đó cùng Thẩm Tư Viễn sóng vai vội vàng hướng gian phòng mà đi. Đao Tử có chút ốc, hoàn toàn còn không biết phát sinh cái gì, chờ Đường Đường đem từ chỉ xem hướng nàng, nàng mới minh trong tới. Ta gần nhất tại giới đường giảm béo, không ăn đường. Đao Tử nghĩ cái lý do nói. Thế nhưng là Đường Đường căn bản không biết nàng đang nói chút cái gì, vẫn như cũng dùng một đôi ánh mắt trong suốt nhìn xem nàng, trên mặt mang cười ngây ngô, giơ cao lên trong tay ăn một nửa đường nhân. Cái kia bộ dáng nhỏ, thấy Đao Tử tâm đều hòa tan, nơi nào còn bỏ được cự tuyệt, đang chuẩn bị đáp ứng. Mao Tam Muội đi tới, nàng bởi vì nghe không được thanh âm, cho nên so Đậu Đậu các nàng chậm nửa nhịp, thẳng đến nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi đến phòng khách, mới biết được nữ nhi trở về. A, Mao Tam Muội dùng tay khoa tay chữ danh, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Đường Đường nhìn thấy nàng, một cách tự nhiên cầm trên tay đường nhân đưa tới trước mặt của nàng. Úc Đường Đường một mặt chờ mong, mà Mao Tam Muội không chút suy nghĩ, trực tiếp cúi đầu, không chút nào ghét bỏ trích một ngụm. Ngọt ngào, Han Đường Đường nét miệng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Mao Tam Muội hướng nàng khoa tay một cái ngón tay cái, tiếp lấy đưa tay đem nàng ôm lên. Gặp nàng vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, lại tiến đến cổ nàng vị trí hít hà, tiếp lấy nở nụ cười. A nàng chỉ hướng phòng tắm phương hướng, mà lúc này Đào Tử đã sớm thừa cơ trượt, nàng cũng muốn đi tắm rửa. Còn như Đậu Đậu các nàng ba cái đã sớm chạy, ngay tại trong phòng khách trêu đùa hai con chó. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu cũng riêng phần mình cho các nàng ái quyền đặt tên. Đoá Đoá so gấu, toàn thân màu trắng, lông xù như cái kẹo đường, cho nên Đoá Đoá cho nó đặt tên kẹo đường. Còn như Đậu Đậu chân ngắn gót đi trên đường, mông lớn xoay mà xoay, như cái Đào Tử, tăng thêm lông tóc là màu vàng. Cho nên Đậu Đậu cho nó đặt tên Hoàng Đạo, tên cứ gọi tắt Đào Tử. Đào Tử đối với này rất có ý kiến, bắt được nàng đánh một trận cái mông, Đậu Đậu lập tức nhận thức đến chính mình sai lầm, nhưng chính là không thay đổi, thế là hai con chó chính thức có danh tự. Chó tinh lực rất tràn đầy, mà Đoá Đoá cùng Đậu Đậu hai người tinh lực cũng không hoàng nhiều nhường, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng may cái này biệt thự đơn lập phòng khách cực lớn, đầy đủ bọn hắn làm ầm ĩ, chỉ có Tiểu Nguyệt lặng yên ở một bên nhìn xem điện thoại, đây là Nguyễn Hồng Trang mua cho nàng. Nàng cảm thấy Tiểu Nguyệt mỗi ngày trừ đọc sách, liền không có quá nhiều cái khác hoạt động, cảm thấy nàng sẽ nhàm chán. Thế là mua cho nàng di động mới, để nàng không có việc gì chơi đùa điện thoại. Sau đó một không dùng mấy ngày, Tiểu Nguyệt liền trầm mê điện thoại. Bất quá vấn đề này không lớn, đối với cơ hồ có được vô tận sinh mệnh, chỉ cần Thẩm Tư Viễn bất tử, nàng liền bất diệt. Tiểu Nguyệt đến nói, tiếp nhận càng nhiều thông tin mới là lựa chọn tốt hơn. Sau đó chờ Thẩm Tư Viễn tắm rửa xong đi ra, liền gặp hai con chó cơi tại đậu đậu cùng đoá đoá trên lưng, các nàng hai cái trên mặt đất bò. Thẩm Tư Viễn, hai cái này tiểu gia hỏa, đi theo phía sau đi ra đào tử, cũng là một mặt im lặng. Đậu đậu nhìn thấy đào tử, lập tức ngẩng đầu lên nói, gì gì, muốn hay không cùng nhau chơi? Ta mới không chơi ngươi cái này đồ ngốc trò chơi. Đào tử tức giận nói. Đậu đậu lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh nằm dạp trên mặt đất đoá đoá nói, gì gì nói ngươi là đồ ngốc. Đoá đoá nghe vậy, lập tức ngửa đầu nhìn về phía đào tử. Đào tử tức giận nói, ta là đang nói ngươi. Đậu đậu trừng lớn mắt trời trong xanh, tức giận nhìn xem nàng. Thế nào dọn? Còn muốn đánh với ta một khung? Đào tử chống nạnh nói. Ngươi cũng liền khi dễ tiểu hải tử. Đậu đậu bất mãn nói. Ta liền khi dễ tiểu hải tử, ra sao? Đào tử không cho là nhục, ngược lại cho là bình, chống nạnh đứng tại chỗ đắc ý dương dương, bộ dáng kia tự có một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn mị lực. Nhưng là đậu đậu cũng không phải dễ khi dễ. Đã thấy nàng từng thanh cưới ở trên lưng chính mình hoàng đào cho xuống tới. Đào tử, ngươi cho ta cưới. Đậu đậu nói, liền muốn vượt đến hoàng đào trên lưng. Đào tử, ngươi muốn đánh cái mông đúng không? Đào tử mang theo lông mày, bạn làm hung ác bộ dáng. Nhưng là đậu đậu nhưng một chút cũng không sợ nàng. Ngươi tại sao muốn đánh cái mông ta? Ta cưới chính là chó đào tử, lại không phải ngươi. Đậu đậu chống nạnh, lý trực khí chẳng nói. Hai người mặt đối mặt đứng, tư thế kia là giống nhau như lúc, làm cho người phát. Đào tử bị nàng cho khí cười. Còn cùng ta đùa nghịch lòng dạ hỏi. Đào tử đưa tay liền hướng đối phương chụp tới, lại ôm đùm cái không, bởi vì đậu đậu ở trước mặt nàng nháy mắt biến mất. Đợi nàng rút tay về thời điểm, nàng lại theo bên cạnh hiện thân. Hắc hắc, bắt không được. Bắt không được, nàng lẽ lưỡi, phủi mông một cái, hướng đào tử chọc khỏe. Tư Viễn, đào tử trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon xem náo nhiệt Thẩm Tư Viễn. Đậu đậu thấy thế, lập tức trừng lớn mắt trời trong xanh, đưa tay nhỏ nói, không được, không được, dạng này là chơi xấu. Hừ, ngươi không phải cũng tại muốn vô lại sao? Có bản lĩnh ngươi không muốn ẩn hình. Tại sao không ẩn hình? Đây chính là bản lĩnh của ta. Đậu đậu lý trực khí chẳng nói. Đào tử bị nàng nói đến không phản bắt được. Vậy ta gọi Tư Viễn hỗ trợ. Khoai lang hoa hoa yêu ta nhất, hắn mới rồi sẽ không giúp ngươi. Đậu đậu thần khí địa đạo. Ồ, phải không? Đào tử quay đầu lại hướng ghế sofa nhìn lại, đã thấy Thẩm Tư Viễn đã biến mất không thấy gì nữa. Đào tử, ha ha ha, đậu đậu chống nạnh ngửa đầu, đắc ý cười to. Sau đó đào tử nháy mắt đánh lén, một cái bạo lật tử đập vào đầu nhỏ của nàng bên trên, đậu đậu tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cười a, thế nào không cười a? Đào tử đắc ý nói. Ta cùng ngươi liều. Đậu đậu tức giận đến một đầu tiến đụng vào đào tử trong ngực. Sau đó hai người nháo thành nhất đoàn. Ngươi cào ta ngứa, ta bóp ngươi cái bụng thịt thịt, tất cả đều không cam lòng yếu thế. Thật là đồ ngốc. Đoá đoá ở một bên yên lặng bỏ đi. Gâu gâu. Nàng trên lưng mao cầu tựa hồ tại phụ hòa nàng. Tiểu Nguyệt đem ánh mắt từ trên điện thoại rời đi, nhìn mấy người lướt mắt, khỏe miệng co quắp rút, túi đầu lại tiếp tục trầm mê trong điện thoại di động. Mà trốn đến trên ban công Thẩm Tư Viễn, nhìn thấy đến thời gian trở về thôi bà cùng Lục Giai Vĩ. Thôi bà chỉ là hướng Thẩm Tư Viễn thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn. Mà Lục Giai Vĩ lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đợt, nhức đầu lắm, còn lại một tấm, ta ngày mai bổ sung. Chương 625, hy vọng chương 625, hy vọng thấy Lục Giai Vĩ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mà lại hắn cũng đích xác chưa lấy được công đức. Thế là Thẩm Tư Viễn không khỏi tò mò, hắn còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Lục Giai Vĩ nghe vậy, vội vàng đem chính mình sự tình một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, đồng thời trong lòng âm thầm cảm khái, lòng người quả nhiên phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, một cái hiền thê lương mẫu nữ nhân, tại trượng phu sau khi chết, đống nhiên đến cái 180 độ chuyển biến, cùng hoàn toàn biến thành người khác, làm ra đến sự tình lãnh khốc mà vô tình, con gái ruột nói bứt bỏ liền bứt bỏ. Ngươi là muốn để ta xuất thủ, giúp ngươi báo thủ? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Không không, Lục Giai Vĩ vội vàng lấy tay. Ta sống thời điểm, nàng cũng không hề có lỗi với ta, cũng tận đến một cái thê tử trách nhiệm, cho nên tìm nàng báo thủ, không cần phải vậy, ta liền nghĩ liền muốn để nàng đem tài sản phân một nửa đi ra, cái kia hẳn là thuộc về nữ nhi của ta. Có một nửa kia tài sản, cha mẹ ta sau này chiếu cố mai tử cũng sẽ không như vậy vất vả. Lục Giai Vĩ muốn nói một điểm không hận lao bà hắn, vậy khẳng định là giả. Thế nhưng là hận hắn lại có thể làm sao, cũng không thể thật giết nàng a. Người trước mắt là thần, chẳng lẽ hắn còn có thể để thần giúp hắn giết người? Huống chi nàng trung quy là mai tử mụ mụ, giữa hai người cũng từng có một đoạn thuần túy nhất là ngọt ngào tình cảm, hắn không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Được, chuyện này ta đến để người đi làm. Thập Tư Viện nghĩ trực tiếp đáp ứng, chuyện này không có cái gì độ khó. Vô luận là tìm Đào Quảng Hạ xuất thủ, còn là tìm Trung Hiệu Nam, tin tưởng bọn họ đều có thể làm được rất thỏa đáng. Lục Giai Vĩ thấy Thẩm Tư Viễn gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp quỳ xuống, hướng hắn dập đầu một cái. Lần này Thẩm Tư Viễn không có lại ngăn cản. Nhưng vào lúc này, mấy đạo màu vàng sợi tơ từ không trung rủ xuống, rơi vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Đến tận đây, hai người tâm nguyện xem như triệt để hoàn thành, Thẩm Tư Viễn cũng không có cùng bọn hắn lời vô ích, trực tiếp đem bọn hắn cho thu hút vạn hồn phiên bên trong, chỉ đợi luân hồi mở lại, đem bọn hắn một lần nữa đưa vào trong luân hồi. Bất quá có một việc Thẩm Tư Viễn không có làm rõ ràng, chính là liên quan với tôi bà. Mặc dù hắn có tham gia, nhưng chân chính trên ý nghĩa hỗ trợ lại là Đào Quảng Hạ vợ chồng, theo lý thuyết hẳn là bọn hắn giúp tôi bà hoàn thành tâm nguyện mới đúng. Nhưng hôm nay công đức lại tính ở trên đầu của hắn, nếu quả thật chính là như thế, như vậy hắn để Đào Quảng Hạ vợ chồng còn có Lâm Lập ba vợ chồng làm 3,000 việc thiện một bước này nhàn cơ thật đúng là đi đúng rồi. Mà hắn đến nay cũng không bởi vậy thu hoạch được công đức, là bởi vì song phương cũng còn không có triển khai công tác, 3,000 việc thiện cũng không phải tùy tiện trên đường tìm một người, hỏi có khó khăn hay không, giúp một cái là được. Mà là cần trợ giúp chân chính có trở ngại người, cho nên đầu tiên chính là muốn đối với giúp đỡ đối tượng sàng chọn, mà khác 3,000 việc thiện, dính đến không phải 3,000 người, mà là 3,000 cái gia đình, đây là tương đối lớn lượng công việc. Mà khác loại này đại quy mô từ thiện hoạt động, cũng muốn hợp pháp hợp quy mới được, cho nên những ngày này, song phương tất cả đều bận rộn xây dựng đoàn đội, còn không có chân chính triển khai công tác. Bất quá cũng bởi vì một bước này nhàn cờ, để Thẩm Tư Viễn nhìn thấy hy vọng. Trước đó hắn một mực đau đầu như thế nào nhanh chóng thanh lý minh thổ vận đủ, duy nhất ỷ vào chính là thần hỏa. Thế nhưng là thần hỏa hiệu suất quá chậm, chỉ có thể dựa vào thời gian chuyển rời, chậm rãi chờ đợi. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy hy vọng, đó chính là triệt để chữa trị vạn hồn phiên. Chỉ cần có đại lượng công đức, chữa trị vạn hồn phiên ở trong tầm tay. Chờ vạn hồn phiên một thành, như vậy liền trực tiếp có thể lợi dụng vạn hồn phiên, thôn phệ toàn bộ minh thổ tất cả vận đủ, tàn hồn. Mà lợi dụng công đức chữa trị vạn hồn phiên, còn có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên bởi vì là hắn có thể càng nhanh luyện hóa phương hồn tiên, thời ra tất cả cấm chế, hoàn toàn nắm giữ phương hồn tiên. Mà khác chính là tại hắn tu vi thấp dưới tình huống, không cần lo lắng nhận phương hồn tiên phản vệ. Tại trong đại hoang, vạn hồn tiên cũng là chẳng chọc kinh lịch vô số nhân thủ, thành tựu không ít ma chủ. Nhưng tại sao đều là ma chủ? Đó là bởi vì đây vốn là ma đạo chí bảo, thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể ảnh hưởng người thần trí, đem các loại tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại. Chớ nói chi là tại thu vào đông đảo âm hồn về sau, vô số tâm tình tiêu cực càng là vô hạn phóng đại, sơ ý một chút, bị vạn hồn tiên phản vệ. Trở thành trên lá cờ hồn, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Thu hoạch được vạn hồn phiên là thiên đại cơ duyên, nhưng thật không phải là người người đều có thể chịu được lần này cơ duyên. Thẩm Tư Viễn có thể khống chế vạn hồn phiên, cũng là bởi vì tại hai kiếp phía dưới, vạn hồn phiên tổn hại nghiêm trọng, uy lực trăm không còn một, nếu không lấy hắn người bình thường linh hồn, đừng nói nắm giữ vạn hồn phiên, không bị trở thành vạn hồn phiên khôi lỗi cũng không tệ. Những này cũng là Thẩm Tư Viễn tại thôn vệ Cửu U Minh Quân mới hiểu những thứ này. Đây cũng là tại sao, Thẩm Tư Viễn xưa nay không lợi dụng vạn hồn phiên, diện tích lớn thu hút vong hồn. Dù cho bên trên vạn hồn phiên người cũng đều là cùng loại với tôi bà, lục giai vi dạng này hạng người lương thiện. Bởi vì người như bọn họ, bản thân tâm tình tiêu cực liền thiếu đi, đối với Thẩm Tư Viễn không có quá lớn ảnh hưởng. Chuyện gì như thế cao hứng? Đào Tử đi tới chen đến bên cạnh hắn, bên cạnh rõ ràng như vậy nhiều cái ghế, nàng nhất định phải cùng Thẩm Tư Viễn nhét chung một chỗ. Thẩm Tư Viễn phát hiện nha đầu này chân chính đầu nhập một đoạn tình cảm về sau, đặc biệt dính người, nói dễ nghe một chút chính là ngây thơ đơn thuần không tâm cơ, nói khó nghe chút chính là yêu đương não. Không có cái gì, ngươi cùng đậu đậu đánh xong đỡ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút buồn cười, đưa tay xoa xoa tóc của nàng. Đào Tử tướng mạo tương đối lộ ra nhỏ, lại hoặc là có chút tận lực bắt chước Nguyễn Hồng Trang, cho nên nàng bỏng cái song lớn, để chính mình lộ ra càng thêm thành thục một chút. Thành thục hay không, Thẩm Tư Viễn không có cảm giác đi ra, bất quá dạng này tương phản đích sắc rất đẹp, mà lại lông xù tóc, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Đào Tử có chút ghét bỏ tránh thoát Thẩm Tư Viễn tay. Thẩm Tư Viễn cũng không thèm để ý, cười hỏi, đánh thắng hay chưa? Kia là đương. Không đúng, ta còn như muốn cùng một cái tiểu thí hải nghiêm túc sao? Ngươi không phải đã nghiêm túc sao? Đào Tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngây thơ? Đào Tử có chút mất mát nói. Kỳ thật nàng hỏi câu nói này thời điểm, đã liền rất là ngây thơ, mà lại càng là ngây thơ người, liền đặc biệt không thích người khác nói nàng ngây thơ. Là có chút, bất quá ta rất thích. Thẩm Tư Viễn ở bên thai nàng nhỏ giọng nói. Vốn là còn điểm không cao hứng Đào Tử nghe vậy, lập tức liền lại bắt đầu vui vẻ. Tiếp lấy nàng hướng phòng khách phương hướng liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ngươi cùng Nguyễn Nguyễn chuẩn bị thời điểm nào trở về? Xế chiều ngày mai máy bay. Cái kia vậy các ngươi trở về mấy ngày? Đào Tử do dự một chút hỏi tiếp. Không rõ ràng. Cái này muốn nhìn Nguyễn Nguyễn. Thẩm Tư Viễn nói. Nha. Đào Tử nghe vậy, như là quả cầu ra xì hơi, lần nữa thất lạc. Thẩm Tư Viễn gặp nàng cảm xúc chập trùng, tất cả đều viết ở trên mặt, cũng là chơi vui. Nhịn không được đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đào Tử làn da bản thân liền tốt, phục dụng thân thối trừng nhãn hoàn về sau, làn da càng thêm tinh tế, tựa như tơ lụa, cho nên Thẩm Tư Viễn đặc biệt thích bóp mặt của nàng. Tết xuân trước đó, ta khẳng định sẽ trở về. Vậy còn muốn thật lâu. Cái kia muốn không được, ngươi theo chúng ta cùng đi. Vậy không được, ngươi lần này đi. Là thấy Nguyễn Nguyễn bên kia trưởng bối, ta cùng theo xem như thế nào chuyện. Điểm đạo lý này Đào Tử vẫn hiểu. Kia liền lén lén. Thẩm Tư Viễn tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói. Đào Tử nghe vậy, gương mặt từng đỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Các ngươi đang nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang theo phòng khách đi ra. Không có cái gì. Đào Tử vội vàng đứng lên, một mặt khẩn trương nói. Thẩm Tư Viễn, chương 626, về Tứ Minh chương 626, về Tứ Minh tốt, ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đường đường cái đầu nhỏ, đối với nàng một phen căn dặn. Úc Đường Đường giang hai cánh tay, muốn Thẩm Tư Viễn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn xoay người đem nàng ôm lấy, sau đó đưa cho một bên Mao Tam Muội. Tiếp lấy dùng ra hiệu, nếu là có cái gì sự tình, cho hắn hoặc là Nguyễn Hồng Trang gửi tin tức. Mao Tam Muội gật đầu biểu thị biết. Thẩm Tư Viễn lúc này mới quay người cùng kéo lấy hành lý Nguyễn Hồng Trang đi hướng thang máy. Úc Đường Đường một bên không ngừng chỉ vào rời đi Thẩm Tư Viễn, một bên không ngừng quay đầu nhìn Mao Tam Muội. Tựa hồ là tại cùng mụ mụ nói, hắn cứ như vậy đi rồi. Hắn cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn không mang tới ta sao? Mao Tam Muội có chút buồn cười hôn một chút gương mặt của nàng. Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng tiểu gia hỏa, tựa hồ cảm nhận được mụ mụ yêu thương, nháy mắt hết giận, ôm Mao Tam Muội cổ. Han chờ Thẩm Tư Viễn hai người ra thang máy, Đào Tử đã đem xe mở đến lối đi ra chở lấy hai người. Nàng ở nhà không có việc gì, thế là xung phong nhận việc đưa hai người đi sân bay. Các ngươi sớm chút trở về nhà. Đào Tử đáng thương nói. Kia là đương nhiên, công ty còn có một cặp sự tình chờ ta xử lý đâu. Nguyễn Hồng Trang chuyện đương nhiên nói. Vậy ta liền yên tâm. Đào Tử vô bộ ngực, một mặt vui mừng. Nguyễn Hồng Trang ngắm nàng một cái nói, ngươi là muốn ta về sớm một chút sao? Hắc hắc, kia là đương nhiên. Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi, ta không có ở đây những ngày này, ngươi mỗi ngày nhớ kỹ muốn đi công ty, không muốn phạm lười. Nguyễn Hồng Trang dặn dò. Biết, biết, ngươi tốt dài dòng, đi vào nhanh một chút đi. Đào Tử đem nàng hướng áp cơ khẩu đẩy. Đứng ở một bên một mực không nói chuyện Thẩm Tư Viễn vội vàng đuổi theo. Chờ tiến vào áp cơ khẩu, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới quay đầu, thấy Đào Tử còn đứng ở áp cơ khẩu hướng ngoại bọn hắn phất tay. Thẩm Tư Viễn cũng cười nhấc tay cùng với nàng cơ cơ. Nguyễn Hồng Trang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn nói, có phải là không nợ a? Đúng vậy a, vậy ta có thể hay không không cùng ngươi trở về a? Thẩm Tư Viễn lập tức nói, không được. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, đưa tay đi bóp Thẩm Tư Viễn trên lưng thịt, lại bị hắn một phát bắt được, sau đó lôi kéo nàng vào trong đi. Ngươi có gọi điện thoại cùng cha mẹ ngươi nói chúng ta muốn trở về sao? Đã sớm thông báo bọn hắn. Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái, những việc này còn dùng hắn nhắc nhở. Rất rõ ràng là tại một thoại hoa thoại. Vậy nhà ngươi bên trong những cái kia thân thích đâu? Thẩm Tư Viễn lại nói, biết ngươi không thích nhiều người, liền thông chi mấy cái quan hệ thân cận, bất quá hôm nay ngươi cũng không gặp được bọn hắn, muốn hai ngày nữa, bọn hắn đều rất bận rộn. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang phụ thân Nguyễn Hướng Tiền huynh đệ tỷ muội có 4 cái. 2 người ca ca, 1 người muội muội. Đại ca là phổ thông nông dân, bất quá bởi vì Nguyễn Hướng Tiền quan hệ, bây giờ tại quê quán trên trấn mở một nhà tiệm cơm, thời gian trôi qua tương đối an nhàn. Nhị ca liền tương đối lợi hại, là một tên bác sĩ, bất quá cũng không ở trong nước. Trừ cái đó ra, còn có 1 người muội muội, chính là Nguyễn Hồng Trang tiểu cô, sớm mấy năm tại Đức du học, về nước về sau một mực tại Nguyễn Hướng Tiền trong công ty hỗ trợ. Nguyễn Hồng Trang bác cả tại huynh đệ mấy cái xem như không có tiền đồ nhất, nhưng là trong nhà lại là thụ nhất tôn trọng, bởi vì bọn hắn phụ mẫu qua đời đến sớm, đều là huynh trưởng đem bọn hắn cho bồi dưỡng được đến. Huynh muội bọn họ mấy cái ở mọi phương diện rất có thành tích, đều không thể rời đi bác cả công lao, cho nên trong nhà này, bác cả trong nhà này rất thụ tôn trọng. Cho nên lần này, bác cả cùng đại bá mẫu khẳng định là một tới, nhị bá người ở nước ngoài, lần này khẳng định là thấy không được, mà khác chính là tiểu cô, ngay tại ba của nàng công ty đi làm, lần này tự nhiên cũng sẽ trình diện. Cái khác thất đại cô bát đại gì coi như, ta đường ca đường tỷ bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đến, vậy ngươi tiểu cô, nàng độc thân. Thẩm Tư Viễn không nghe nàng nhắc lên chính mình dẫu. Đúng, nàng là kẻ chủ nghĩa không kết hôn, một mực độc thân, thời gian trôi qua không biết nhiều tiêu sái. Nguyễn Hồng Trang nói, cái kia còn rất tốt. Mỗi người có mỗi người cách sống, Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không dùng tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác. Nếu là không có gặp được ngươi, đoán chừng ta sẽ giống như nàng, cho nên nghe nói ta tìm người bạn trai, nàng cực kỳ hiếu kỳ, vẫn luôn muốn gặp ngươi một chút. Nguyễn Hồng Trang nói, nàng có thể hay không rất khó nói. Thẩm Tư Viễn có chút bận tâm, ở trong ấn tượng của hắn, độc thân lớn tuổi nữ nhân tính tình đều không tốt lắm. Yên tâm đi, ta tiểu cô nàng người rất tốt. Nguyễn Hồng Trang lời thề son sắt địa đạo. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn thế nào có chút không tin lắm đâu. Theo Tân Hải có thẳng tới Tứ Minh chuyến bay, toàn bộ hành trình đại khái không tới 3 canh giờ. Thẩm Tư Viễn đắm chìm tại trong thức hải căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, mà Nguyễn Hồng Trang gối ở trên vai hắn ngủ một giấc, người liền đến. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật phát triển, đại đại thuận tiện đi xa. Tứ Minh là bến cảng thành thị, cũng là trường tam giác thậm chí cả nước kinh tế phát đạt thành thị một trong. Máy bay hạ cánh, rõ ràng có thể cảm giác được cùng Tân Hải khác biệt. Là đi tàu điện ngầm sao? Đi tàu điện ngầm sẽ thuận tiện chút, taxi dễ dàng chán. Không cần, mẹ ta lái xe tới đón chúng ta. Nguyễn Hồng Trang vừa nói, một bên dùng điện thoại liên hệ Giang Ánh Tuyết. Trước đó Giang Ánh Tuyết cùng Thẩm Tư Viễn lao mụ Hoàng Tuệ quên du lịch một vòng trở lại Tân Hải, còn tưởng rằng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ về Tứ Minh. Không nghĩ tới tại Thẩm Tư Viễn lao mụ bị tiếp đi sau này, ngày thứ hai nàng liền một mình về Tứ Minh. Thẩm Tư Viễn xách hành lý dương, đi theo tại Nguyễn Hồng Trang phía sau. Cảm giác nơi này hoàn cảnh so Tân Hải còn tốt hơn, ngươi thế nào nghĩ đến muốn đi Tân Hải phát triển? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu. Ta làm chính là vận tải đường thủy, nếu là lưu tại Tứ Minh, đều tính tại cha ta trong mâm đạo quanh, cái kia rất không ý tứ, ta đi Tân Hải, làm lớn coi như ta bản sự, làm không lớn xem như khai thác nghiệp vụ, sau này cũng có thể làm Phương Đông vận tải đường thủy đối ngoại một cái cửa sổ mà lại có đào tử dạng này tài nguyên, tại sao không cố gắng lợi dụng? Tốt ta, làm ăn người đều là nhân tình, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Thẩm Tư Viễn có thể nghĩ tới, bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra. Tiểu Thẩm, hoan nên đến Tứ Minh. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang vừa ra sân bay, Giang Ánh Tuyết liền cười tiến lên đón, nàng mặc một bộ màu xanh da trời tơ tằm đai đeo váy, trên vai hất lên một nấc thang bay, xem ra cực kỳ ưu nhã. Nàng phía sau còn đi theo một vị người trẻ tuổi, đại khái chừng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, trong lúc phất tay, có thể thấy được đã từng đi lính cái bóng. A Di. Thẩm Tư Viễn cũng cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Giang Ánh Tuyết phía sau vị trẻ tuổi kia bước nhanh đi lên phía trước nói, hành lý ta đến cầm. Tôn đại ca. Nguyễn Hồng Trang cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nguyễn tiểu thư, đã lâu không gặp. Đối phương cũng đội vàng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Hồng Trang cho Thẩm Tư Viễn giải thích nói, đây là cha ta lái xe, Tôn Diệu Huy Tôn đại ca. Người tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó cũng không có khách khí, cầm trên tay hành lý đưa cho đối phương. Đi thôi, chúng ta nhanh lên về nhà đi, Nguyên Nguyên thúc thúc hẳn là theo công ty trở về, hắn xế chiều hôm nay trong công ty vừa vặn gặp được một chút chuyện khó giải quyết, không thể tới đón ngươi, ngươi cũng không nên để vào trong lòng. Giang Ánh Tuyết lôi kéo Thẩm Tư Viễn đi lên phía trước. Đi theo phía sau xách hành lý Tôn Diệu Huy nghe vậy cảm thấy gì? Nghĩ thầm Nguyễn tiểu thư vị này bạn trai là nhà nào đại thiếu gia sao? Hắn sở dĩ nghĩ như vậy là cảm giác Giang Ánh Tuyết khách khí phải có điểm quá mức. Lấy Giang Ánh Tuyết bây giờ thân phận địa vị, có thể làm cho nàng khách khí như thế người đã không nhiều. Huống chi đối phương còn là lấy con rể thân phận lần thứ nhất tới cửa. Bất quá hắn chỉ là một người tài xế, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Có thể trở thành Nguyễn Hướng Tiền chuyên chức lái xe, hắn biết rõ vị trí của mình. DS, còn có một chương, tương đối chế, mọi người buổi sáng ngày mai xem đi. Chương 627, Nguyễn gia chương 627, Nguyễn gia nhà các ngươi ở nơi này à? Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cảm thấy rất là kinh ngạc. Không phải Nguyễn Hồng Trang nhà ở hoàn cảnh quá tốt, mà là chỗ ở địa phương, không xứng với Nguyễn Hướng Tiền bị này Phương Đông vận tải đường thủy tổng giám đốc thân phận. Dựa theo Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, lấy thân phận của Nguyễn Hướng Tiền, ở giang cảnh biệt thự hoặc là cấp cao tiểu khu sang trọng, một chút cũng không ngoài ý muốn. Mà trước mắt cư xá, mặc dù xanh hóa không sai, nhưng là khắp nơi đều để lộ ra một tia dáng vẻ giàn mua. Nói trắng ra, chính là lao tiểu khu, các loại công trình đều tương đối biến chất, vừa mắt liền cho người ta một loại mười mấy năm trước cảm giác. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Giang Ánh Tuyết nghe tới cái vấn đề này, quay đầu cho Thẩm Tư Viễn giải thích. Nơi này là nhà chúng ta mua bộ thứ nhất phòng ở, mặc dù cũ kỹ một chút, nhưng là hoàn cảnh còn được. Trong này ở đều là phụ cận đại học khoa học tự nhiên một chút giáo sư hoặc là một chút nhân viên nghiên cứu, cha mẹ ta mua đến sớm, hiện tại cái này một mảnh nguồn nhà cũng không dễ bán. Nguyễn Hồng Trang cũng ở một bên giải thích nói. Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay khoác lên ngoài cửa sổ xe, có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí cái kia nồng đậm một hành chi liệt, điều này nói rõ cư xá xanh hóa làm được tương đối tốt. Kỳ thật không cần Thẩm Tư Viễn cảm nhận một hành chi, mắt thường liền có thể nhìn ra được, ngoài cửa sổ xe chúng quanh cây cối xem xét thụ linh liền không ngắn, trừ cái đó ra, lại còn có sân bóng rổ, nghỉ ngơi mặt cỏ, cánh đồng hoa vân vân. Nói nơi này là cư xá, không bằng là nói đem cư xá thành lập tại công viên. Nơi này cũng coi là sớm nhất tứ minh nhân tài đưa vào an trí, ở tại phụ cận đều là một chút thành tích cao nhân tài, chúng ta lúc trước ở trong này mua phòng ốc, chính là nhìn chúng điểm này, Giang Ánh Tuyết nói đến chỗ này, còn quay đầu liếc mắt Nguyễn Nguyễn. Thẩm Tư Viễn đại khái cũng có thể đoán được, đem phòng ở mua ở chỗ này, khả năng rất lớn chính là vì Nguyễn Hồng Trang. Xe rất nhanh liền tại một tòa dưới lầu dừng lại. Tầng lầu không phải rất cao, bên ngoài xem ra có chút cũ cũ, mà lại chỉ có 7 tầng, liền thang máy đều không có. Xuống xe sau, Giang Ánh Tuyết đối diện đem hành lý cầm xuống xe Tôn Diệu Huy nói, "Tiểu Tôn, làm phiền ngươi đi một chuyến, không có ngươi cái gì sự tình, ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi." "Được rồi, Giang tổng, nếu như ngài cần dùng xe, tùy thời điện thoại cho ta." Tôn Diệu Huy nói. "Tốt, về sớm một chút bồi nàng dâu." "Cảm ơn Giang tổng." "Dự bị trong Dương A Dao, ngươi cho vợ ngươi cầm một hộp trở về." Giang Ánh Tuyết lại nói. "Cảm ơn Giang tổng, vậy ta liền không khách khí." Tôn Diệu Huy hoàn toàn không có cự tuyệt, nói thẳng một tiếng tạ. Từ điểm đó nhìn ra, hẳn không phải là lần thứ nhất. Nhìn xem Tôn Diệu Huy mang theo một hộp A Dao rời đi, Giang Ánh Tuyết lại chủ động giới thiệu nói, "Tiểu Tôn liền ở tại bên cạnh cư xá, hắn đi theo ngươi Nguyễn Thúc Thúc đã hơn 10 năm thời gian, người khác rất ổn trọng, làm việc rất kiên cố, đối với Nguyễn Hướng Tiền đến nói, Tôn Diệu Huy người thân phận như vậy, năng lực chỉ là phụ, ổn trọng, kiên cố, lời nói thiếu miệng nghiêm mới là trọng yếu nhất. Đi thôi." Nguyễn Hồng Trang đầu tiên thu hồi ánh mắt, hướng về lâu động đi đến. Nhưng vào lúc này, theo lâu trong động đi tới một vị tóc bạc trắng lao thái thái. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mặt lộ mỉm cười nói, "Nhỏ Nguyễn, đã lâu không gặp ngươi đi." "Nô nãi nãi tốt." Nguyễn Hồng Trang vội vàng lễ phép gọi một tiếng. Mà Giang Ánh Tuyết cũng cười hô, "Nô giáo sư, ngươi đây là đi đâu bên trong a?" "Thuốc hạ huyết áp không còn, đi một chuyến tiệm thuốc." Nô giáo sư thuận miệng nói. Sau đó ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá Thẩm Tư Viễn. Giang Ánh Tuyết cười kéo qua Thẩm Tư Viễn, cho nàng giải thích nói, "Đây là tiểu Thẩm, Nguyễn Nguyễn bạn trai." Nô giáo sư nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười sảng lạ. "Tốt, tốt, tiểu hòa tử dáng dấp tuấn tú lịch sự, đi vào nhanh một chút đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." "Được rồi, nô giáo sư, ngài đi thong thả." Có thể nhìn ra được, Giang Ánh Tuyết đối với nàng rất tôn kính. Nhìn xem nô giáo sư vung lấy tay, chậm rãi từ từ rời đi, Nguyễn Hồng Trang nói, "Nô nãi nãi là phụ cận đại học khoa học tự nhiên thầy giáo giả, ta lúc nhỏ còn phụ đạo qua công khóa của ta, bất quá nô nãi nãi già hơn rất nhiều, có thể bất lão sao? Ngươi đều bao lớn số tuổi?" Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hồng Trang bất mãn cong lên miệng, đại khái là tại trước mặt cha mẹ thời điểm, Nguyễn Hồng Trang mới có thể lộ ra như thế tính trẻ con một mặt, bình thường cao lãnh cực kỳ, nhưng chú ý bản thân hình tượng. Giang Ánh Tuyết tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lôi kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "May mắn tiểu Thẩm, bằng không ta sớm muộn cũng phải cùng Ngô giáo sư, các ngươi nhưng không biết, gần nhất những cái này nữ nhân đều hướng ta nghe ngóng thế nào bảo dưỡng, ở nơi nào bảo dưỡng, nữ nhân để ý nhất dung mạo của mình, dù cho Giang Ánh Tuyết dạng này nữ cường nhân cũng không ngoại lệ." "Mẹ, ngươi cũng không thể nói lung tung." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhịn không được nhắc nhở một câu. "Cái này còn cần ngươi giáo? Ta chính là nhắc nhở ngươi một câu. Ta đây có thể không biết, ta ăn muối so ngươi đi đường đều nhiều. Ngươi cũng không sợ mặt." Giang Ánh Tuyết nghe vậy nhấc tay muốn đánh, Nguyễn Hồng Trang lại hai tay chắp sau lưng, nhanh chóng đi vào lâu động. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang bóng lưng, Giang Ánh Tuyết cười hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Ngươi đáp ứng nàng đồng thời trở về, nhìn đem nàng cao hứng." Nói liền muốn hỗ trợ xách dương hành lý, lại bị Thẩm Tư Viễn vội vàng ngăn lại. Nơi nào dùng đến ngươi đến, chính ta là được rồi. Đi theo Giang Ánh Tuyết đi vào lâu động, Nguyễn Hồng Trang đã đứng tại tầng thứ nhất đầu bậc thang chờ lấy bọn hắn. Nhanh một chút, nàng thúc giục nói. Ngươi như vậy sốt ruột, trước hết chính mình trở về, thế nào, như thế lâu không trở lại, nhà mình cũng không nhận ra rồi. Giang Ánh Tuyết nói. Lời này rất rõ ràng là tại oán trách Nguyễn Hồng Trang về nhà số lần ít. Nguyễn Hồng Trang cũng không cùng với nàng tranh luận, nghe vậy chắp tay sau lưng, tiếp tục đi lên, chỉ có điều thỉnh thoảng ngừng chân nhìn lại. Đương nhiên nhìn không phải Giang Ánh Tuyết, mà là Thẩm Tư Viễn. Đừng nói là Giang Ánh Tuyết, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều có thể nhìn ra, lúc này Nguyễn Hồng Trang tâm tình vô cùng tốt, ánh mắt ánh ánh, mặt mày đều phấn cười. Đây là chúng ta mua bộ thứ nhất phòng, cũng là nhất dụng tâm chọn lựa một bộ, ta chọn vẹn nhìn nửa năm phòng, nghỉ ngơi thời điểm chạy khắp nơi, bốn phía nhìn phòng, cuối cùng lựa chọn một bộ này, trang trí cái gì cũng nhất là dụng tâm, Nguyễn Nguyễn theo nhỏ cũng ở nơi đây lớn lên, khắp nơi đều là hồi ức, cho nên cho dù sau đó chúng ta đổi càng lớn, càng xinh đẹp phòng ở, chỗ này cũng không nỡ bán đi, cuối cùng lại chuyển trở về, càng không chiêu đãi ngoại nhân, rất hiển nhiên rằng Ánh Tuyết muốn nói là Thẩm Tư Viễn không phải ngoại nhân, cho nên mới sẽ đem hắn dẫn tới nơi này. Cả tòa lâu hết thảy 7 tầng, Nguyễn Hồng Trang nhà ở tại lầu 5. "Cha, ngươi có nhà không? Chúng ta trở về, mở cửa nhanh." Tới trước cửa nhà, Nguyễn Hồng Trang đem bị nột phòng trộm cửa sắt gõ đến vang động trời. "Đến, đến." Trong phòng truyền đến Nguyễn Hướng Tiền thanh âm. Rất màn chập bị mở ra, Nguyễn Hướng Tiền xuất hiện tại cửa chống trộm phía sau. Thẩm Tư Viễn lúc này đi theo Giang Ánh Tuyết cũng đi tới, mở ra cửa chống trộm, Nguyễn Hướng Tiền liếc mắt liền thấy bọn hắn. "Tiểu Thẩm, hoan nghênh." Nguyễn Hướng Tiền vẻ mặt tươi cười nói. "Nguyễn thúc thúc." Thẩm Tư Viễn cũng nói một tiếng, ánh mắt rơi ở trên người hắn, sau đó nở nụ cười. Đã thấy lúc này, Nguyễn Hướng Tiền trên thân buộc lên một kiện tạp dề, trên tay còn cầm cái nồi, rất hiển nhiên ngay tại nấu cơm. Lưu ý đến Thẩm Tư Viễn ánh mắt, Nguyễn Hướng Tiền nói, "Đêm nay ta nấu cơm, chờ chút nếm thử tay người ta." Giang Ánh Tuyết ở một bên giải thích nói, "Ngươi Nguyễn thúc thúc nấu cơm tay nghề coi như không tệ, năm đó ta nhìn chúng hắn, điểm này cũng là một trong số đó, bất quá đã rất nhiều năm không hạ chủ, cũng không biết lạnh nhạt không có." Giang Ánh Tuyết vừa nói, một bên đẩy Thẩm Tư Viễn lưng vào phòng. Chương 628, tiệc tối chương 628, tiệc tối bởi vì Thẩm Tư Viễn đến, Giang Ánh Tuyết còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn một đôi mới dép lê. Nhưng nhất làm cho Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đôi giày này, cùng Nguyễn Hồng Trang trên chân cặp kia có xuyên qua dấu vết chính là một đôi. Có thể thấy được bởi vì hắn đến, Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng quả thực là phí không ít tâm tư. "Muốn ta mang ngươi thăm một chút sao?" Thấy Thẩm Tư Viễn thay xong giày, Nguyễn Hồng Trang lập tức kéo lại cánh tay của hắn. Nguyễn Hướng Tiền cũng cười nói, liền để Nguyễn mang ngươi bốn phía nhìn xem, cơ tối còn có một hồi tài năng tốt. "Ta đi cho ngươi trợ thủ." Giang Ánh Tuyết nghe vậy lập tức nói, "Ngươi nhà, chờ lấy ăn là được, đừng cho ta thêm phiền là được." Nguyễn Hướng Tiền nói, liền đi tới nhà bếp. "Lời này của ngươi là ý gì?" Giang Ánh Tuyết lập tức tại phía sau đuổi theo. "Đừng để ý tới bọn hắn." Nguyễn Hồng Trang lôi kéo Thẩm Tư Viễn, liền hướng về gian phòng đi đến. Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng dạng này phòng ở cũ, gặp mặt tích nhỏ hẹp, tia sáng u ám, nhưng chờ nhìn một vòng về sau, phát hiện ý nghĩ của mình thật chỉ là kiến thức của hắn quá ít. Mặc dù chỉ là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, một bếp một vệ, nhưng là diện tích cực lớn. Cái phòng này nhưng thật ra là 128 bình. Nguyễn Hồng Trang giải thích nói, "Đây chỉ có 128." Thẩm Tư Viễn làm một chút cũng không tin. "Ngươi còn đừng không tin, bởi vì không có cơ bày, cho nên diện tích xem ra mới có thể lộ ra phá lệ lớn." Nguyễn Hồng Trang nói, "Tốt a, bất quá cái phòng này cũng thực không tồi. Trừ trang trí lộ ra cũ kỹ một chút bên ngoài, thật so hiện nay rất nhiều phòng ở đều tốt hơn. Lúc trước mua cái phòng này, thế nhưng là tốn cha mẹ ta không ít tâm huyết." Nguyễn Hồng Trang còn mang Thẩm Tư Viễn tham quan gian phòng của nàng, trừ một cái bàn đọc sách bên ngoài, còn có một cái rất lớn giá sách, tủ quần áo cũng chỉ có rất nhỏ một cái, cũng không có quá nhiều đồ trang điểm cùng xa xỉ phẩm. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn đã ở chung, nhưng là lần thứ nhất tới cửa Thẩm Tư Viễn, hay là bị an bài tại bên cạnh phòng trọ, vẫn chưa để hắn trực tiếp vào ở Nguyễn Hồng Trang quê phòng. Bất quá phòng trọ bày biện liền đơn giản nhiều, hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn ra vừa bị thu thập đi ra dấu vết. "Nhà chúng ta tại địa phương khác còn có vài chỗ chỗ ở, đợi ngày mai dẫn ngươi đi tham quan." Thẩm Tư Viễn nghe vậy một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Nguyễn gia nếu là chỉ có nơi này, hắn mới phát giác được kỳ quái, mà Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng sở dĩ ở chỗ này chiêu đãi Thẩm Tư Viễn, khẳng định cũng là có chút tiểu tâm tư. Bọn hắn đi qua Thẩm Tư Viễn nhà, biết Thẩm Tư Viễn tương đối coi trọng người nhà cùng gia đình, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn đem nhà mình ấm áp nhất, chân thành tha thiết một mặt thể hiện ra. Thương nhân đều là nhân tình, huống chi Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng càng là ở trong Thương Hải đánh cờ cho tới bây giờ địa vị, đối với lòng người đem khống, tự có một bộ đặc biệt cách nhìn. Đây cũng là tại sao không tại càng lớn, càng xa hoa trong nhà chiêu đãi Thẩm Tư Viễn nguyên nhân. Bọn hắn muốn đem nhà mình nhất là ôn nhu một mặt cho thể hiện ra. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng không biết những này, hắn cũng không cần biết những thứ này. Bởi vì làm một người cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, người khác đều sẽ tới định bợ ngươi, chiều theo ngươi, ở trước mặt ngươi thể hiện ra tốt nhất một mặt, cho dù là hư tình giả ý. Cho nên Thẩm Tư Viễn mặc dù là lông con rể lần thứ nhất tới cửa, nhưng là trái lại, nhạc phụ nhạc mẫu lại là muốn hướng hắn thể hiện ra tốt nhất một mặt. "Nguyễn Nguyễn, Tiểu Thẩm, đi ra ăn cơm." Bên ngoài truyền đến Giang Ánh Tuyết thanh âm. Thẩm Tư Viễn đứng dậy cùng Nguyễn Hồng Trang đi đến phòng khách, liền gặp Nguyễn Hướng Tiền đã cởi xuống tạp dề, đang ngồi ở trước bàn cơm, trên tay còn cầm một bình rượu. "Tiểu Thẩm, ban đêm cùng ta uống chút." Hắn dương lên trên tay bình rượu. "Tốt." Thẩm Tư Viễn không có cự tuyệt, trực tiếp ở hắn hạ thủ ngồi xuống. Nguyễn Hướng Tiền lập tức rót cho hắn một chén, Thẩm Tư Viễn vội vàng vẫy tay lấy lễ, biểu thị chính mình đến là được. Những lễ tiết này tính động tác, nhìn tại Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng trong mắt, cao hứng đồng thời, đối với Thẩm Tư Viễn nhân phẩm càng là thưởng thức. Bởi vì lấy Thẩm Tư Viễn bây giờ năng lực, vẫn như cũ có thể các thủ bản tâm, không nóng không nội, chân thành đối xử mọi người, là phi thường khó được phẩm chất. Lúc đầu trong nhà còn có một bà gì, nhưng là hôm nay là gia yến, cho nên liền để nàng đi về nghỉ, cho nên đồ ăn đều là ta làm, ta cũng đã lâu không có xuống bếp, tay nghề đều lạnh nhạt, cũng không biết hương vị như thế nào, tiểu thẩm nếm thử cái này, đều là một chút đồ ăn thường ngày, ngươi cũng đừng khách khí. Giang Ánh Tuyết chủ động cho Thẩm Tư Viễn gắp thức ăn. Nguyễn Thúc Thúc, ta kính ngươi. Thẩm Tư Viễn bưng chén rượu lên cùng Nguyễn Hướng Tiền đụng một cái. Hai người uống một chén về sau, Nguyễn Hướng Tiền hướng Nguyễn Hồng Trăng nói, ngươi tiểu câu nghe nói ngươi hôm nay trở về, ban đêm muốn tới, ta không có để. Đâu? Tại sao? Nguyễn Hồng Trăng có chút không hiểu. Sau đó thói quen kẹp lên trong chén một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Mà khối này thịt kho tàu lại là vừa mới Thẩm Tư Viễn phóng tới nàng trong chén, da thịt cùng mập dính bộ phận đã bị hắn ăn hết, chỉ còn lại béo gầy giao nhau tinh hoa nhất bộ phận. Hai người bọn hắn tự nhiên mà bậy động tác, nhìn tại Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng trong mắt, vậy thì càng là cao hứng. Là Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu, tự nhiên biết Nguyễn Hồng Trang từ nhỏ đã không thích ăn thịt da, bởi vì khi còn bé ăn gạo phấn thịt lưu lại bóng tối, luôn cảm thấy da thịt bên trên lông thanh lý không sạch sẽ, ăn thịt da không khác nào đang ăn lông heo. Mà khác không ăn thịt mỡ, bọn hắn cũng rất có thể hiểu được, dù sao muốn khống chế thể trọng, có rất ít người giống Đào Tử như thế, cho dù là thịt mỡ vẫn như cũ miệng lớn huyễn. Gia Yến a, gọi nàng đến giống cái gì lời nói? Nguyễn Hướng Tiền nói. Lời nói này đến, tiểu cô nàng cũng không phải là ngoại nhân. Nguyễn Hồng Trang nói, ta tình nguyện nàng là người ngoài, một chút cũng không nghe lời, nói cái gì đều muốn phản bác ta, chỉ toàn cùng ta đối nghịch. Nguyễn Hướng Tiền tựa hồ rất tức tối. Giang Ánh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, hướng Thẩm Tư Viễn giải thích nói, hai minh muội bọn họ tình cảm kỳ thật rất tốt, chính là lẫn nhau tính cách có chút cây kim so với cọng dâu. Cái này gọi cái gì lời nói, không phải ta nhằm vào nàng, ngươi nhìn đều bao lớn nhân kỷ, cũng không cân nhắc lập gia đình, cứ như vậy một mực đơn sao? Hậu Thiên đại ca tới, ta nhìn nàng dám lên hay không cửa. Nguyễn Hướng Tiền càng nói tựa hồ càng ngại khí. Thẩm Tư Viễn lại cũng không cảm thấy thất lễ, ngược lại cảm thấy dạng này càng thêm chân thực, thế là giơ ly lên, lại với hắn đụng một chén. Uống xong một chén rượu, Nguyễn Hướng Tiền tâm tình tựa hồ bình phục rất nhiều. Tiếp lấy hướng Thẩm Tư Viễn giải thích nói, nàng độc thân coi như, kém chút còn dạy xấu Nguyễn, may mà gặp phải ngươi, ngươi nhưng không biết, trước đó nha đầu này nhưng làm ta cho sầu chết rồi. Cái này cùng tiểu cô có cái gì quan hệ? Nguyễn Hồng Trang vì nhà mình cô giải thích một câu. Nhưng là rất hiển nhiên, Nguyễn Hướng lại cũng không như thế cho rằng, trực tiếp đem Nguyễn Hồng Trang độc thân như thế nhiều năm, đều thành lao cô nương trách nhiệm tất cả đều đặt tại cô nàng trên đầu, cho rằng đều là học cô nàng dẫn đến. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười nói, như thế nói đến, vậy ta còn phải cảm ơn tiểu cô, bằng không Nguyễn hiện tại nơi nào còn có thể thuộc về ta. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười to lên. Tiểu Thẩm lời nói này đến có lý, nhà chúng ta Nguyễn thủ thân như ngọc như thế nhiều năm, chính là vì chờ ngươi xuất hiện. Giang Ánh Tuyết cười nói, mẹ Nguyễn Hồng Trang ngược lại là bị nàng cho nói đến có chút xấu hổ. Bất quá nhìn về phía Thẩm Tư Viễn ánh mắt lại là đầy dẫy nhu tình. Chương 629, sáng sớm chương 629, sáng sớm đại khái bởi vì Thẩm Tư Viễn đến, Nguyễn Hướng Tiền buổi tối hôm nay lộ ra phá lệ cao hứng, thế là không ngừng cùng Thẩm Tư Viễn chặt gốc. Giang Ánh Tuyết thấy thế nhưng cũng không tốt quên can, dù sao Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất tới cửa, uống nhiều hai chén cũng là hợp tình lý. Thế là uống nhìn, Nguyễn Hướng Tiền liền uống đến hơi nhiều. Bất quá Nguyễn Hướng Tiền rượu phẩm không sai, uống nhiều cũng liền lời nói trở nên càng nhiều, giọng trở nên lớn hơn một chút thôi. Lúc bắt đầu, hắn còn hỏi thăm một chút Thẩm Tư Viễn tình huống, tỉ như lúc nhỏ sinh hoạt, đi học lúc ở trường học tình huống, tốt nghiệp sau đều xử lý những cái nào công tác, đảng không có nói qua yêu đương vân vân. Nhưng uống nhiều về sau, liền bắt đầu nói lên chính mình một chút đi qua. Tỉ như hắn đại học tốt nghiệp sau này, phân đến một cái quốc doanh nhà máy, ở đơn vị khắp nơi nhận xa lánh, làm được rất không thư thái, dưới cơn nóng giận từ trước xuống biển. Đi ngoại sự tiệm cơm đầu qua đĩa, đi chợ đêm 7 qua 7, đi bến tàu rời qua hàng vân vân. Khi đó thời gian trôi qua rất khổ, mỗi ngày bệnh đến liền cái đầu ngón tay đều không muốn động, bất quá cũng may lúc kia gặp được ngươi sông A-Z, mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái, thế nhưng là làm được lại nhiều, cũng kiếm không đến mấy đồng tiền lớn mặt trời đi bến tàu cho ta đưa cơm, không nỡ ngồi xe buýt, cưới xe đạp phơi cánh tay chốc ra, ngươi sông A-Z điều kiện gia đình kỳ thật rất không tệ, nàng hoàn toàn không tất yếu cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Thế nhưng là ngươi sông A-Z lại không ghét bỏ ta, vì việc này, còn cùng với nàng Nguyễn bà ngoại trở mặt ta tốt hay không dùng, kiếm không đến tiền minh Nguyễn Hướng Tiền nói vậy mà gục xuống bàn mình khóc lên. Thẩm Tư Viễn, thật là, Nguyễn Hồng Trang rất là im lặng, cảm thấy lao ba có chút mất mặt, ngược lại Giang Ánh Tuyết cười nói ngâm ngâm, có vẻ hơi vui vẻ. Nghe tới Nguyễn Hồng Trang phàn nàn, Giang Ánh Tuyết chừng nàng một cái nói, rất lâu đều không nghe ngươi ba dạng này nhớ lặc nữa nha. Xem ra Nguyễn Hướng Tiền cũng không phải lần thứ nhất nói những này, đại khái uống say về sau, đều sẽ như thế. Chỉ có điều theo thân phận địa vị của hắn ngày càng tăng lên, rất ít có cơ hội uống say, Giang Ánh Tuyết tự nhiên cũng rất ít được nghe lại hắn nói những thứ này. Tốt, trước đó ngươi cha trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Giang Ánh Tuyết đứng lên nói, ta tới đi. Nguyễn Hướng Tiền thể trạng tương đối khôi ngô, để hai nữ nhân dịu hắn, thật đúng là tương đối phí sức. Thẩm Tư Viễn nâng dưới nách của hắn, nhẹ nhõm đem hắn cho nâng lên, sau đó hướng về phòng ngủ chính đi đến. Ta đi chiếu cô cha ngươi, còn lại liền giao cho các ngươi đi. Giang Ánh Tuyết nhìn xem nằm ở trên giường, còn đang lớn tiếng Nguyễn Hướng Tiền, quay đầu hướng Nguyễn Hồng Trang dặn dò một câu. Nàng là thật không có cầm Thẩm Tư Viễn là ngoại nhân, lông con rể lần thứ nhất tới cửa, liền để rửa chén. cũng không biết Nguyễn Hướng Tiền là thật say, còn là cố ý giả say. Bất quá những này cũng không trọng yếu, nếu như bọn hắn hy vọng nhìn thấy dạng này, Thẩm Tư Viễn liền thỏa mãn bọn hắn, cho bọn hắn đầy đủ cảm xúc giá trị. Dù sao loại chuyện này, chỉ là muốn một cái thái độ, cũng không thể đại biểu cái gì. Thế là Thẩm Tư Viễn rửa chén, Nguyễn Hồng Trang ở bên cạnh trợ thủ. Thẩm Tư Viễn tẩy xong, nàng liền dùng khăn mặt lau sạch sẽ, trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra cực kỳ hài hòa. Giang Ánh Tuyết từ trong phòng đi ra liếc mắt nhìn, liền lặng lẽ trở về phòng. "Tiểu Thẩm, lên được như thế sớm a?" Sáng sớm hôm sau, Giang Ánh Tuyết vừa rời giường, liền gặp Thẩm Tư Viễn đang đứng tại ban công. Trừ hắn ra, Đầu Đầu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt ba cái này tiểu cô nương vậy mà đều tại, nàng không khỏi ngẩn ngơ. "Giang mãi mãi, buổi sáng tốt lành." Hoạt bát Đầu 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 tiên cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. "Người cũng tốt." Giang Ánh Tuyết cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ba vị này tồn tại đặc thù, Giang Ánh Tuyết cùng với các nàng cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, tự nhiên đối với các nàng vô cùng quen thuộc. Bất quá trong lòng nàng càng hiếu kỳ các nàng thời điểm nào đến, tối hôm qua thế nào không gặp các nàng. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn lần này tới Tứ Minh, nhận việc trước tiên đem các nàng thu hút vạn hồn phiên bên trong, sáng nay mới đem các nàng tung ra ngoài. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng lần lượt cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Lúc này Đậu Đậu mới lại nói, "Ta không có lên tiếng, quấy rầy ngươi đi ngủ cảm giác nha." Giang Ánh Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, đây cũng là Thẩm Tư Viễn bàn giao. "Đương nhiên, ngươi như thế ngoan, ta là chính mình tỉnh." Nàng nói đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, thấy hắn bày ra một cái kỳ lạ tư thế, biết hắn tại rèn luyện, cũng không quấy rầy, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm đi. Rất nhanh, Nguyễn Hướng Tiền cũng rời khỏi giường, duy chỉ có còn lại Nguyễn Hồng Trang còn đang ngủ. "Tiểu Thẩm, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ được ra sao?" Mặc đồ ngủ Nguyễn Hướng Tiền, đầu tiên đi lên chào hỏi hắn. Hắn cũng phát hiện Tiểu Nguyệt ba người, mặc dù rất là hiếu kỳ sự xuất hiện của các nàng, ngược lại là vẫn chưa quá nhiều kinh ngạc. Biết các nàng đều không phải bình thường tiểu bằng hữu, dù sao lúc trước Đoá Đoá thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, đem đầu mình cho vặn xuống. "Rất tốt." Thẩm Tư Viễn trả lời một câu. "Tối hôm qua không có ý tứ, rất cao hứng, uống đến hơi nhiều, thực tế là có chút thất thố." Nguyễn Hướng Tiền nói không có việc gì, đều là người trong nhà. Thẩm Tư Viễn dừng lại động tác, nhìn hắn một cái nói. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy lập tức nhếch miệng nở nụ cười. "Đúng, người trong nhà, người trong nhà, ngươi trước rèn luyện, ta trước rửa mặt đi." Nói xong quay người liền muốn đi rửa mặt, bất quá vẫn chưa quên hướng ba con nhỏ phất tay chào hỏi. Nhìn xem hắn đi phòng vệ sinh, Đậu Đậu có chút hiếu kỳ hướng Đoá Đoá nói, "Hắn tại sao đột nhiên như vậy vui vẻ?" "Ta thế nào biết?" Đoá Đoá đang theo dõi dưới bàn trà mặt mấy cái đáng yêu trà sủng nghiên cứu. "Một chút tác dụng cũng không có." Đậu Đậu bĩu một câu, quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt. "Ngươi một đứa bé, biết như vậy nhiều làm cái gì?" Tiểu Nguyệt tức giận nói. "Ta cũng muốn vui vẻ một chút." Đậu Đậu nói. "Nàng nói chuyện thật có đạo lý. Ngươi thấy ta vui vẻ sao?" Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Nhìn xem Tiểu Nguyệt tỉ tỉ nghiêm túc khuôn mặt, nàng lắc đầu. "Đúng a, ta lại không có vui vẻ, ta thế nào biết?" Nói xong, liền không lại phản ứng nàng. "Đậu Đậu, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ nói hay lắm có đạo lý, bất quá không dùng." Thế là nàng trực tiếp chạy hướng phòng bếp. Đầu tiên là tại cửa phòng bếp nhô ra cái đầu nhỏ, hướng bên trong nhìn nhìn. Nàng mới vừa xuất hiện, Giang Ánh Tuyết liền lưu ý đến nàng, cười hướng nàng vẫy tay, để cho nàng đi vào. "Ngươi là nghĩ bồi ta cùng một chỗ làm điểm tâm sao?" Giang Ánh Tuyết cười hỏi. Nàng thật thích cái này tiểu gia hỏa, mặc dù làm ầm ĩ một điểm, nhưng thật là một cái ông chủ nhỏ tâm quả, tại Tân Hải thời điểm, liền thường xuyên thích đùa nàng. "Không phải." Đậu Đậu thành thật địa đạo. Bất quá nàng chưa kịp nói ra mục đích, liền nghe tới bên cạnh đinh một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Là máy nướng bánh đạn nướng chín bánh mì, nguyên lai Giang Ánh Tuyết căn bản sẽ không làm cái gì điểm tâm, cho nên nàng liền nướng mấy khối bánh mì, lại ngâm một chút sữa bò, lại rót ra một túi lớn yến mạch phiến, nấu hai cái trứng gà, dừng lại phong phú bữa sáng liền hoàn thành, liền khí ga táo lửa đều không có đánh lấy. "Đi, giúp ta đem điểm tâm cho ngươi khoai lang hoa hoa được qua." Giang Ánh Tuyết đem đao thiết diện bao đắp lên tại trong mâm, đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu tiếp nhận đĩa, đần độn ra phòng bếp. "Chờ một chút, ta vừa mới tiến vào phòng bếp cái gì sự tình tới?" Chương 630, đi xa chương 630, đi xa người một nhà chỉ có Nguyễn Hồng Trang lên được chấm nhất, mà lại nàng còn không phải theo gian phòng của mình đi ra. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng thế nào khả năng không biết thế nào chuyện, chỉ có điều tất cả đều giả bộ hồ đồ thôi. Bất quá nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng bộ dáng đều rất kinh ngạc. Thế nào cảm giác tình trạng của nàng có chút tốt lạ thường. Nếu là đào tử tại cái này, khẳng định biết nàng lại hút dương khí. "Hôm nay các ngươi có cái gì an bài sao?" An điểm tâm thời điểm, Giang Ánh Tuyết hướng Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Bác cả bọn hắn ngày mai trở về, hôm nay có một ngày thời gian nhàn hạ, nếu như bọn hắn không có an bài, hai vợ chồng quyết định mang Thẩm Tư Viễn dạo chơi Tứ Minh." "Không có, tùy tiện dạo chơi đi." Nguyễn Hồng Trang nói. "Kia liền chúng ta đến an bài đi." Giang Ánh Tuyết nói. Nàng lúc nói lời này, ánh mắt lại là nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trưng cầu ý kiến của hắn. "Ta không có vấn đề a, kia liền phiền phức cái gì?" "Không có cái gì phiền phức, chúng ta người một nhà cũng đã lâu không có đi ra du lịch." Giang Ánh Tuyết vui vẻ nói. "Ta không có vấn đề a." Thẩm Tư Viễn tử không gì không thể. Thấy Thẩm Tư Viễn đồng ý, Nguyễn Hướng Tiền lập tức hướng Giang Ánh Tuyết nói, "Ngươi thông báo một chút tiểu tôn, hôm nay không cần hắn lái xe." Giang Ánh Tuyết nghe vậy có chút không hiểu, chính chúng ta lái xe sao? "Cũng không phải không được, chính là tìm chỗ đậu phiền phức. Hiện tại chính là dạng này, đi bất kỳ địa phương phiền toái nhất chính là tìm chỗ đậu, đặc biệt là một chút khu du lịch, dừng xe một mực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ." Nguyễn Hướng Tiền không có trả lời, mà là nhìn về phía phòng khách ghế sofa phương hướng. Tiểu Nguyệt chính cầm điều khiển từ xa, nhàm chán điều đài, đoá đoá cùng đậu đậu hai người ngay tại tranh đoạt một cái đáng yêu trà sủng. Giang Ánh Tuyết chú ý tới Nguyễn Hướng Tiền ánh mắt, có chút giật mình, ba cái tiểu gia hỏa mặc dù bề ngoài cùng người không có cái gì khác nhau, nhưng nếu như cẩn thận một chút, vẫn như cũ có thể phát hiện rất nhiều khác thường địa phương. Tỷ như các nàng xưa nay không ăn cái gì, liền nước cũng không uống, nói trắng ra chính là thân thể mang đến sinh lý đặc trưng, các nàng hết thể không có. Giang Ánh Tuyết chú ý tới Nguyễn Hướng Tiền ánh mắt, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng lưu ý đến. Thế là cười hướng ba cái tiểu gia hỏa nói một tiếng. Ba cái tiểu gia hỏa lập tức lên tiếng chạy tới, đầu đầu còn lặng lẽ đem vừa rồi cùng đoá đoá tranh đoạt trà sủng ở trong lòng bàn tay. Chính các ngươi đi vòng vòng, bất quá không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Được. Ba cái tiểu gia hỏa nghe vậy, liền không kịp chờ đợi quấn lên một sợi âm phong, thuận ban công, bay về phía ngoài cửa sổ. Các nàng đã sớm không kịp chờ đợi muốn ra ngoài đi dạo. Tại chỗ chỉ để lại một cái trà sủng, tại nguyên chỗ đánh lấy xoáy. Vật nhỏ này. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ đứng dậy đi lên trước nhặt lên, bất quá cũng không có sinh khí. Giang Ánh Tuyết gặp qua mấy cái tiểu gia hỏa vô số lần làm ở Mỹ, Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa bao giờ sinh khí qua, cho nên nàng càng ngày càng không hiểu. Tiểu Thẩm Nguyễn như thế thích hải tử, chờ ngươi cùng Nguyễn Nguyễn linh chứng, các ngươi liền chính mình sinh một cái. Kỳ thật Giang Ánh Tuyết nói mặc dù là hải tử, nhưng là lời ngầm là muốn hỏi Thẩm Tư Viễn, tại sao không tìm mấy cái đại nhân, cho dù là nữ nhân xinh đẹp, bọn hắn đều có thể lý giải. Dù sao đồng tử cũng chính là tương đương với người hầu, trợ thủ, cái kia dùng trưởng thành không phải càng hiệu suất một chút sao? Cái vấn đề này, kỳ thật không chỉ là Giang Ánh Tuyết muốn hỏi, liền ngay cả Nguyễn Hồng Trang, Thẩm Tư Viễn cha mẹ, còn có đoá đoá cùng đậu đậu cha mẹ của các nàng đều có dạng này nghi hoặc. Quan hệ thân cận tự nhiên sẽ trực tiếp hỏi thăm, quan hệ phổ thông đều sẽ chuyển hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tỉ như hiện tại Giang Ánh Tuyết. Duy nhất không có hỏi thăm đại khái chính là nhà mình mãi mãi, cái này khiến Thẩm Tư Viễn ngược lại tò mò, chủ động hỏi nàng tại sao không hỏi. Mãi mãi chỉ là cười ha hả nói, nàng không hiểu những này, Thẩm Tư Viễn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thế là Thẩm Tư Viễn giải thích nói, người trưởng thành tâm tư quá phức tạp, hài tử tương đối là đơn thuần, không có như vậy nhiều ý đồ xấu, với ta mà nói cũng là một loại tu hành, mặt khác, các nàng cũng không phải bình thường hài tử. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng đều rất hiếu kỳ, mấy cái tiểu gia hỏa có cái gì không tầm thường, nhưng thấy Thẩm Tư Viễn ngậm miệng không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi lại. Bất quá Giang Ánh Tuyết nghĩ đến đường đường đủ loại thần kỳ, tựa hồ cũng rõ ràng chút, "Uy, các ngươi chờ một chút ta nha." Đầu đầu gọi lại phía trước Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá. "Làm cái gì?" Tiểu Nguyệt ngừng lại. "Các ngươi muốn đi đâu?" Đầu đầu hỏi. "Không biết, tùy tiện dạo chơi." Tiểu Nguyệt nói. "Ta cũng vậy, nơi này thật lớn, thật xinh đẹp, so Tân Hải còn lợi hại hơn." Đoá Đoá nhìn về phía dưới chân thành thị, một mặt sợ hãi thán phục. Đừng nhìn Đoá Đoá biến thành quỷ đã rất dài một đoạn thời gian, nhưng luận kiến thức còn không bằng Đầu Đầu. Dù sao Tưởng Văn Hân từ nhỏ đã mang Đầu Đầu đi qua rất nhiều nơi. "Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ." Đầu Đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong địa đạo. "Đi đi đi, ta mới không mang ngươi, chính ngươi đi chơi." Tiểu Nguyệt một mặt ghét bỏ. Đầu Đầu nghe vậy lập tức tức giận đến chống nạnh, miệng nâng lên bánh bao mặt. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá, Đoá Đoá đưa ánh mắt rời đi không cùng với nàng đối mặt. "Đầu Đầu, tốt tốt tốt, đều như vậy đúng không? Ta thật sự tức giận, ta thật sự tức giận nha." Sau đó nàng càng nghĩ càng giận, lập tức hướng bên cạnh bay đi, không cùng với các nàng một cái phương hướng. "Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt gọi lại nàng. Đầu Đầu nghe tiếng trong lòng vui mừng, lập tức vòng trở lại, sau đó đắc ý nhìn về phía Tiểu Nguyệt, nghĩ thầm ta liền biết ngươi sẽ gọi ta trở về, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên vẫn là yêu ta. Không cho phép hiện hình, cũng không cho phép định ngậm, không cho phép cho cà cà gây phiền toái. Tiểu Nguyệt cảnh cáo nàng nói. Đầu Đầu nghe vậy cái kia khí a, lần nữa cuốn lên âm phòng, cũng không quay đầu lại chạy. Bất quá trước khi đi, còn hướng về phía Tiểu Nguyệt xoay xoay cái mông, mặt mũi tràn đầy khúc phục, nàng thế nhưng là nghe lời bé ngoan, thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu. Nhìn xem Đầu Đầu rời đi, Tiểu Nguyệt lại nhìn về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá lập tức nói, ta lập tức liền đi. Ta không phải muốn đuổi các ngươi đi, chỉ là ta đi địa phương các ngươi không nhất định thích, đã dạng này, tại sao không đi mình thích địa phương? Chúng ta mặc dù còn là tiểu hải tử, nhưng chúng ta không phải người sống, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng không cần lo lắng làm mất, cho nên một thân một mình không phải rất tốt sao? Ngươi nói có đúng hay không? Đoá Đoá nghe vậy liên tục gật đầu, nàng cảm thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Bất quá, ngươi tại sao không nói với Đầu Đầu rõ ràng đâu? Nàng vẫn có chút nghi hoặc. Ta chính là muốn khí trêu tức nàng. Tiểu Nguyệt nhún nhún vai. Hắc hắc, Đoá Đoá lộ ra một cái ta hiểu đủ cười. Sau đó hướng Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, cũng vòng quanh âm phòng, hướng một bên khác bay đi. Tốc độ của nàng cũng không nhanh, bởi vì nàng đối với cái này thành thị xa lạ phi thường tò mò. Tứ Minh nhà cao tầng, xa so với Tân Hải phải nhiều hơn, thành thị cũng muốn phồn hoa nhiều lắm, ngựa xe như nước chảy. Nhưng vào lúc này, nàng chợt thấy một cái cùng loại với tòa thành kiến trúc, Đoá Đoá lập tức bay đi. Cái này cùng với nàng ở trên TV nhìn thấy những ma pháp kia trường học, ma pháp tòa thành rất tương tự, chính là diện tích hơi nhỏ chút. Nàng vây quanh kiến trúc bay một vòng, cuối cùng nhất rơi xuống tòa thành đỉnh cao nhất một cái kia to lớn trên thập tự giá. Kỳ thật Đoá Đoá nhìn thấy, là một tòa kiểu cũ thiên chúa giáo đường. Mà đây cũng là tứ minh tính tiêu chí kiến trúc một trong. Chương 631, tình cờ gặp chương 631, tình cờ gặp Đoá Đoá ngồi ở trên thập tự giá, tò mò nhìn trên quảng trường rộn ràng đám người, bàn chân tại không trung bùng qua bùng lại. Nơi này có người ngoại quốc, có một nhà ba người, cũng có tay nắm tình lữ, còn có đi lại mua lão nhân, bọn hắn đều rất nhàn nhã, nói chuyện phiếm, chụp ảnh, vui đùa ở Mỹ, xem ra rất hạnh phúc. Hiện tại ban ngày người còn thiếu chút, đến ban đêm người sẽ càng nhiều. Rất nhiều người ngửa đầu đánh giá trước mắt tòa này gồm thức phong cách giáo đường, giơ lên điện thoại chụp ảnh lưu niệm, nhưng lại không một người phát hiện đóa đóa tồn tại. Nhưng là rất nhanh, đóa đóa liền phát hiện dị thường, nàng phát hiện một cái tuổi trẻ ca ca, một mực ngửa đầu, nhìn xem phương hướng của nàng. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà di động một chút thân thể, đem thân thể theo thập tự giá bên trái chuyển qua bên phải, người kia ánh mắt tựa hồ cũng theo nàng mà di động. Thế là đóa đóa cuốn lên một trận âm phong, từ không trung rơi xuống trên quảng trường, sau đó rõ ràng đối phương tại sao có thể nhìn thấy chính mình, bởi vì đối phương cũng là quỷ. Người là thiên sứ sao? Đối phương hiếu kỳ đồng thời, có một tia chờ mong, lại có một tia trí tâm. Đây là một người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, một đầu tóc ngắn, xem ra rất có tinh khí thần. Đóa đóa lắc đầu. Người trẻ tuổi nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói, nhưng là ngươi bay được, ta vừa mới nhìn thấy ngươi bay đến trên thập tự giá. Bởi vì ta là quỷ sai. Đóa đóa suy nghĩ một chút nói. Đây là các nàng bây giờ thân phận mới, trước đó các nàng một mực nói mình là cơ hồn, nhưng là trước đó vài ngày, ca ca chúc phó các nàng, nếu có người hỏi các nàng có thể tự xưng là quỷ sai. Người trẻ tuổi nghe vậy, giật mình trừng to mắt, tựa hồ tin tức này, so với đối phương là thiên sứ, vẫn là để hắn khó có thể tin. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đoá đoá, hỏi dò, thật. Đương nhiên là thật. Đoá đoá mất hứng nói. Sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, khoan hay đi, ngươi là quỷ sai, không nên đem ta bắt về địa phủ sao. Đối phương vội vàng gọi lại đoá đoá. Đoá đoá nghe vậy, quay đầu nói, ta không bắt quỷ. Người trẻ tuổi. Nhưng ngươi nói ngươi là quỷ sai. Vậy ngươi chức trách là cái gì? Người trẻ tuổi hỏi. Đoá đoá gãi gãi cái đầu nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào trả lời. Ngươi gạt người đúng hay không? Người trẻ tuổi lập tức nói. Hắn thực tế là không nhìn ra đoá đoá cái gì địa phương giống quỷ kém. Đã không có mặt ngựa, lại không có đầu trâu, càng không có âm trầm khủng bố, ngược lại mềm manh đáng yêu. Ta mới không có gạt người, ca ca không cùng ta nói những này, ta muốn trở về hỏi một chút ca ca. Đoá đoá nghe xong đối phương nói mình gạt người, lập tức gấp. Ca ca là ai? Người trẻ tuổi lập tức truy vấn. Đoá đoá lại không đốc, lập tức biết đối phương đang bấy chính mình lời nói đâu. Ta mới không nói cho ngươi. Nói, lập tức cuốn lên một trận âm phong, lần nữa bay đến giáo đường nóc nhà trên thập tự giá. Người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, có chút ảo não. Tiếp lấy vội vàng hô nói, ta không phải người xấu, ngươi xuống tới, chúng ta thật tốt tâm sự có thể chứ? Đoá đoá không hề bị lay động, ngồi ở trên thập tự giá nàng, nhàn nhã vung lấy chân ngắn nhỏ. Người trẻ tuổi ở phía dưới hô vài chục cái, thấy đoá đoá không hề bị lay động, lúc này mới đình chỉ, tiếp lấy biến mất tại giữa đám người. Đoá đoá thấy thế, vui vẻ lắc lắc thân thể. Còn muốn gặp ta, ta nhưng thông minh đâu. Bất quá vừa mới ca ca đi nơi nào? Nàng đưa mắt trong đám người tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện thân ảnh của đối phương. Có chút hiếu kỳ nàng, thế là lại theo trên thập tự giá rơi xuống trên quảng trường, cẩn thận tìm kiếm. Ngươi còn đang tìm ta sao? Đúng lúc này, phía sau một thanh âm hỏi đoá đoá xoay người, quả nhiên liền gặp vừa mới vị trẻ tuổi kia đang đứng tại nàng phía sau cách đó không xa, vui cười mà nhìn xem nàng. Nguyên lai hắn vừa mới trốn đến giáo đường cổng, ngồi tại giáo đường trên đỉnh đoá đoá tự nhiên phát hiện không được. Đại lừa gạt. Đoá đoá tức giận nói. Sau đó quay đầu rời đi, người trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Hắn thấy đoá đoá không có bay đi, biết đối phương cũng không phải thật sinh khí, thế là vội vàng giải thích nói, ta nhưng thật ra là muốn vào giáo đường, sau đó đi trên cầu thang đi tìm ngươi, dù sao ta không giống như ngươi có thể bay. Đoá đoá nghe vậy nghiêng hắn liếc mắt. Ta gọi Nghiêm Vĩ Nghị, ngươi gọi cái gì danh tự? Người trẻ tuổi hỏi dò. Đoá đoá nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ta gọi Lâm Vân Đoá. Lâm Vân Đoá ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Người trẻ tuổi lập tức hướng đoá đoá đưa tay ra, lộ ra rất chính thức. Mà hài tử thích nhất chính là một bộ này, bởi vậy có thể thấy được, đối phương rất hiểu cùng hài tử ở chung. Quả nhiên, liền gặp đoá đoá rôi ra tay nhỏ cùng đối phương nhẹ nắm một chút. Ngươi thật là quỷ sai sao? Nghiêm Vĩ Nghị có chút hiếu kỳ hỏi. Lần này hắn không có lại chất vấn đoá đoá, sợ đối phương một cái không cao hứng, lần nữa bay thẳng đi. Đoá đoá gật gật đầu, sau đó giải thích nói, ca ca nói là. Ngươi ca ca nói là đúng thế. Vậy ca ca của ngươi nhất định rất lợi hại. Nghiêm Vĩ Nghị thuận năng nói. Đoá đoá lập tức gật đầu, vẫn chưa nghe ra Nghiêm Vĩ Nghị ý trong lời nói. Vậy ca ca của ngươi cũng là quỷ sai, hắn cũng giống như ngươi có thể bay sao? Nghiêm Vĩ Nghị hỏi tiếp. Kia là đương nhiên, ca ca là thần tiên, nào chỉ là bay. Đoá đoá trong giọng nói mang theo kiêu ngạo mà nói. Thần tiên. Nghiêm Vĩ Nghị nghe vậy lấy làm kinh hãi. Thế là hắn vô ý thức đưa ra chất vấn. Thật. Đoá đoá nghe vậy, lập tức nộ trừng đối phương, xoay người rời đi. Nghiêm Vĩ Nghị lập tức kịp phản ứng, chặn lại nói, chờ một chút, là ta nói nhầm, ngươi khoan hãy đi. Đoá đoá nghe vậy, lúc này mới xoay người lại, kiêu ngạo mà nói, ca ca ta nhưng lợi hại, hắn là Quỳnh Châu châu mục, thống ngự Quỳnh Châu quỷ thần. Quỳnh Châu. Nghiêm Vĩ Nghị nghe vậy sững sờ. Nơi này là Tứ Minh, không phải Quỳnh Châu. Cái kia lại làm sao, không thể tới sao? Đương nhiên Nghiêm Vĩ Nghị nghe vậy vội vàng cười bồi nói. Hắn thật lo lắng đoá đoá lại sinh khí. Vậy ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi ca ca? Nghiêm Vĩ Nghị hỏi dò. Đoá đoá nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Nghiêm Vĩ Nghị vội vàng đứng thẳng người, một mặt nghiêm túc nói, ta không phải người xấu, ta khi còn sống thế nhưng là nhân viên chữa cháy, là bởi vì cứu người xảy ra bất chắc mới chết, ta gặp ngươi ca ca, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Kỳ thật hắn không nói những này, đoá đoá cũng sẽ đáp ứng dẫn hắn đi gặp Thẩm Tư Viễn. Dù sao Thẩm Tư Viễn trước đó liền cùng với các nàng đã thông báo, gặp được giống Nghiêm Vĩ Nghị dạng này, trên thân không có nghiệp lực, không có bị dục vọng thôn phệ quỷ hồn, đều có thể mang về thấy hắn. Bất quá Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trước đó nói, không muốn phiền phức ca ca lời nói, để nàng có chút do dự. "Tiểu thần tiên, van cầu ngươi." Nghiêm Vĩ Nghị nói, liền hướng Đoá Đoá thật sâu vài chảo. Làm quỷ không đáng sợ, nhưng là làm cái quỷ hồ đồ lại là vô cùng dày vò. Hắn sau khi chết bốn phía du đãng, đối với quỷ giới sự tình một mảnh mê mang. Đã có quỷ, cái kia không nên có địa phủ sao? Hắn không nên tiến về địa phủ một lần nữa đầu thai sao? Nhưng hiện nay xem như thế nào chuyện, như là lục bình không dễ, suốt ngày bốn phía du đãng, chuyện gì đều làm không được. Hiện nay tình cờ gặp Đoá Đoá, ở trong miệng nàng nghe tới thần tiên tồn tại, tự nhiên muốn nhìn một chút thần tiên, hỏi thăm rõ ràng. Chương 632, tiểu cô chương 632, tiểu cô rủ che nắng mũ, ở bước khăn giấy, khăn tay, khăn lụa, khăn giấy, phòng nắng, quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Giang Ánh Tuyết đem đồ vật từng cái hướng chính mình trong bọc thu thập, Nguyễn Hướng Tiền ở một bên là thấy trợn mắt hốt mồm. Lại không phải đi xa nhà du lịch, liền bản thành phố một ngày, cần mang như thế nhiều đồ vật sao? Hắn rất là im lặng. Trong ấn tượng, hai người vừa yêu đương thời điểm từng có dạng này, bất quá khi đó cũng không có hiện tại như thế giảng cứu. Sau đó thời gian tốt, ra vào đều có người đi theo, một chút cần thiết đồ vật căn bản không cần chính bọn hắn nhọc lòng. Cho nên Nguyễn Hướng Tiền cũng là lần thứ nhất thấy Giang Ánh Tuyết đi ra ngoài lưng như thế nhiều đồ vật. Chờ ngươi cần thời điểm, ngươi liền hối hận không cho mang lên. Giang Ánh Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Ta mới sẽ không, ta nhưng nói cho ngươi, chờ chút ta cũng không giúp ngươi lưng. Nguyễn Hướng Tiền bất đắc dĩ nói. Không dùng được ngươi. Giang Ánh Tuyết đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói, cho ta liền thành, còn có cái gì muốn mang đồ vật, tất cả đều mang lên. Nói hắn rôi ngón hướng về trên bàn túi đeo vai một điểm, con kia đại đại túi đeo vai, dưới mắt mọi người ở đây hư không tiêu thất. Tiểu Thẩm, chiêu này thật sự là thần kỳ. Giang Ánh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Tư Viễn, một mặt tán thưởng. Đây là tụ lý càn khôn. Nguyễn Hướng Tiền thần sắc kích động, hai gò má đều có chút từng hồng. Dù cho biết Thẩm Tư Viễn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, nhưng khi mặt thi triển, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam nhân kia, hoặc là nói người nào, không đối tu tiên, đối với pháp thuật sinh lòng hướng tới, liền như là mỗi một nam nhân đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Võ hiệp chỉ là đối với đột phá sinh mệnh kết một loại hướng tới, mà tu tiên thì là đối với thoát khỏi sinh mệnh kết một loại hướng tới, đây là đối với trung cực tự do hướng tới. Thẩm Tư Viễn không có trả lời cái vấn đề này, mà là lật bàn tay một cái, một bó to hoa hồng xuất hiện trong tay hắn. Nguyễn Hồng Trang mừng rỡ đi đón, nhưng là Thẩm Tư Viễn tay chợt chuyển cánh ngoặt, đem cái kia một bó to hoa hồng đưa cho một bên Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết vui vẻ đưa tay tiếp nhận, túi đầu nhẹ ngửi, đã thấy cái kia hoa hồng tiểu diễm bất ác, cánh hoa tiếp nước châu có thể thấy rõ ràng, phảng phất vừa hái xuống. Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi một tiếng, tức giận tới mức tiếp cho Thẩm Tư Viễn trước ngực đến một quyền. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn lật bàn tay một cái, lại là một bó to hoa hồng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Cùng một chỗ đoạn thời gian này bên trong, Thẩm Tư Viễn một mực tuần hoàn theo đưa nàng một đóa hoặc là một chùm hoa hồng lợi hứa. Bất quá đồng dạng đều là một đóa, một chùm không thường xuyên có. Bất quá cho dù như thế, đào tử cũng là vô cùng ước ao ghen tị. Nhưng đây là lúc trước Thẩm Tư Viễn hứa hẹn Nguyễn Hồng Trang sự tình, nếu bị nàng phá lệ, như vậy mỗi ngày đưa cho Nguyễn Hồng Trang hoa hồng liền mất đi ý nghĩa. Thế nhưng là đào tử thật không cam lòng, cuối cùng để Thẩm Tư Viễn đáp ứng nàng, mỗi ngày đều cho nàng một mao tiền. Yêu cầu này có chút cổ quái, nhưng là Thẩm Tư Viễn còn là đáp ứng nàng, một ngày một lồng, dù cho 100 năm cũng mới 3,6 năm không khối. Đào tử mua cái trong suốt bình, đem số tiền này đều tồn tại bên trong. Lúc đầu ta muốn để ngươi một ngày cho ta một viên đường, nhưng nếu là dạng này, ta sớm muộn sẽ đến bệnh tiểu đường. Nàng cười nói ngâm ngâm hướng Thẩm Tư Viễn nói. Nhưng tại sao là một mao tiền, có cái gì thuyết pháp sao? Bí mật, không nói cho ngươi. Đào tử hai tay chắp sau lưng, cười nói ngâm ngâm. Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hồng Trang hai mẹ con riêng phần mình đem hoa hồng cất kỹ, chuẩn bị xuất phát, liền nghe phía ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Ca, chị dâu, các ngươi có ở nhà không? Nguyễn Hướng Tiền trực tiếp nhíu mày, Giang Ánh Tuyết cũng đã cười chuẩn bị đi mở cửa. Mà Nguyễn Hồng Trang thì quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn giải thích nói, là ta tiểu cô đến. Nói cũng cùng đi theo hướng cổng. Giang Ánh Tuyết mở ra đại môn, cách cửa chống trộm, Thẩm Tư Viễn mơ hồ nhìn thấy đứng ở phía ngoài một vị dáng người cao gầy nữ nhân. "Tiểu cô." Nguyễn Hồng Trang gọi một tiếng. Trong thanh âm mang theo vài phần mừng rỡ, có thể thấy được nàng đối với tiểu cô đến rất là cao hứng. "Mạn mạn." Giang Ánh Tuyết mở ra cửa chống trộm, cười chào hỏi một tiếng. "Chị dâu." Nguyễn Hồng Trang tiểu cô Nguyễn Mạn Mạn ánh mắt lại là vượt qua Giang Ánh Tuyết đầu vai, hướng về trong phòng khách Thẩm Tư Viễn nhìn lại. Nàng thấy Thẩm Tư Viễn dáng người khôi ngô cao lớn, khí chất bất phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó vừa sải bước vào trong phòng, giang hai cánh tay ôm hướng Nguyễn Hồng Trang. "Nguyễn Nguyễn, tiểu cô." Nguyễn Hồng Trang cũng cười cùng với nàng ôm một cái. Nguyễn Mạn Mạn lúc này mới tiếp tục xem hướng Thẩm Tư Viễn, cười nói, "Vị này chính là bạn trai của ngươi phải không?" "Ngươi tốt." Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng nàng gật đầu. Nguyễn Hồng Trang đi qua, kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, mang theo vài phần đắc ý nói, "Đúng, đây là bạn trai ta Thẩm Tư Viễn, đây là ta tiểu cô Nguyễn Mạn Mạn." Nguyễn Mạn Mạn mặc dù đã tuổi hơn 40, nhưng nhìn cũng liền chừng 30 tuổi, một thân màu đỏ âu phục, trang dung tinh xảo, một bộ khôn khéo giả dặn bộ dáng, toàn thân tản ra thành thục mị lực. Thẩm Tư Viễn phát hiện, Nguyễn Hồng Trang khí chất cùng nàng cực kỳ tương tự, khí chất lạnh lạnh. Dù cho Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng nàng chào hỏi, nàng ánh mắt cũng không có quá lớn ba động, thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là không mặn không lạt nói, "Ngươi tốt." Gặp nàng thái độ như thế, Nguyễn Hướng Tiền càng là không thích, lông mày nói, "Sáng sớm, ngươi tới làm cái gì?" Ngữ khí của hắn rất là không tốt. Nguyễn Mạn Mạn nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó dùng đồng dạng không tốt lắm ngựa khi nói, thế nào, đến nhà ngươi, ta còn muốn đánh thỉnh cầu hay sao? Nguyễn Hướng Tiền há miệng vừa định nói chuyện, liền bị Giang Ánh Tuyết đánh gãy. Tốt, không muốn vừa thấy mặt liền dùng bèn, muốn ầm ĩ về công ty ầm ĩ đi, không nên đem cảm xúc đưa đến trong nhà đến. Giang Ánh Tuyết một màn này âm thanh, Nguyễn Hướng Tiền lập tức ngậm miệng. Nguyễn Mạn Mạn cũng gọi một tiếng chị dâu, ngữ khí nháy mắt hỏa hoạn rất nhiều. Có thể nhìn ra được, Nguyễn Mạn Mạn mặc dù cùng Nguyễn Hướng Tiền có chút không hợp nhau, nhưng đối với Giang Ánh Tuyết cái chị dâu này còn là rất tôn kính. Nguyễn Hồng Trang ở bên thai Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng nói, ngươi chớ để ý, cha ta cùng ta tiểu cô hai chính là dạng này, kỳ thật quan hệ bọn hắn, tốt, không cần giải thích, ta hiểu. Thẩm Tư Viễn nói, đơn giản chính là hai tính cách tương đối mạnh hơn người, miệng không đối tâm quan hệ. Mạn Mạn, chúng ta đang muốn đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Giang Ánh Tuyết nói, đi đâu? Tiểu Thẩm lần đầu tiên tới Tứ Minh, chúng ta chuẩn bị dẫn hắn đi bên ngoài đi dạo. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy giật mình trừng to mắt, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nàng giật mình chính là Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng vậy mà buông xuống trên tay công tác, tự mình dẫn đầu đối phương du ngoạn Tứ Minh, cái này cần muốn bao nhiêu lớn mặt mũi? Còn là nói, trước mắt vị này người trẻ tuổi có nàng không biết thân phận. Thế nhưng là nàng trước đó rõ ràng nghe Giang Ánh Tuyết nói qua, đối phương gia đình phổ thông, chỉ là một cái trại nuôi gà lão bản nhi tử. Hay là đối phương trại nuôi gà cực lớn, toàn bộ Nội Mông đều là nhà hắn. Thấy Nguyễn Mạn Mạn nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, Nguyễn Hướng Tiền làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì? Tiến lên một bước, ngăn lại ánh mắt của đối phương. Không có lễ phép. Tiếp lấy lập tức hướng Giang Ánh Tuyết nói, để nàng đi theo làm cái gì? Giang Ánh Tuyết cười nói, lái xe cho ta a. Nguyễn Hướng Tiền, chương 633, tiểu mập mạp chương 633, tiểu mập mạp Nguyễn Hướng Tiền không nghĩ Nguyễn Mạn Mạn quấy rầy, thế nhưng là mặc hắn thế nào nói, Nguyễn Mạn Mạn cũng không nghe. Nhưng là Giang Ánh Tuyết chỉ là nhẹ nhàng một câu, Nguyễn Mạn Mạn trực tiếp quay người rời đi, một khắc đều không mang dừng lại. Ngày mai đại ca đại tẩu tới, ngươi sớm một chút tới. Nguyễn Hướng Tiền đi tới cửa, hướng về trong hành lang hô một tiếng. Sau đó một trận trầm mặc, qua đại khái mười mấy giây, mới vang lên Nguyễn Mạn Mạn thanh âm. Ta biết, bất cứ chuyện gì nàng đều có thể cùng Nguyễn Hướng Tiền hai câu, chỉ có tại chuyện của đại ca bên trên, nàng không có cách nào đưa vào bất kỳ tâm tình gì. Đều nói huynh trưởng như cha, đại ca của bọn hắn đại tẩu, cái kia thật là như là phụ thân mẫu thân tồn tại, dù cho Nguyễn Mạn Mạn tâm tình lại không tốt, tại chuyện của đại ca bên trên, nàng cũng không dám đưa vào mảy may cảm xúc. Thập Tư Viễn lặng lẽ hướng Giang Ánh Tuyết dựng thẳng một cái ngón tay cái. Giang Ánh Tuyết hơi có vẻ hoạt bát hướng hắn trừng mắt nhìn, mang theo vài phần đắc ý mắt thấy Nguyễn Mạn Mạn rời đi, mấy người cũng không lại trì hoãn, đi theo đi xuống lầu. Hôm nay người một nhà du lịch, lẽ ra hẳn là Thẩm Tư Viễn cái này con rể lái xe mới đúng. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn liền cái bằng lái đều không có, cuối cùng nhất còn là chỉ có thể phiền phức Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang vừa lái xe, một bên thầm nói, sớm biết đem đảo tử cũng mang về liền tốt. Ngồi tại phía sau Giang Ánh Tuyết nghe vậy, xuyên thấu qua sau xem kính nghiêng nàng liếc mắt. Xem ra ba người bọn hắn ở chung rất không tệ à, nữ như vậy mà một chút cũng không ăn dấm, đây là nàng không nghĩ tới. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Tư Viễn không có đáp lời, mà là lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn. Nguyễn Hồng Trang nguyện vọng này hẳn là rất nhanh thực hiện, cũng không biết đến lúc đó nàng có phải là thật hay không vui lòng. Mà lúc này, Đoá Đoá ngay tại không trung bay trở về, chuẩn bị nói với Thẩm Tư Viễn nàng gặp phải Nghiêm Vĩ Nghị sự tình. Nàng vẫn chưa trực tiếp đem người ngược lại mang Thẩm Tư Viễn trước mặt, chủ yếu là bởi vì Nghiêm Vĩ Nghị không biết bay, mang hắn không tiện. Còn không bằng về tới trước nói cho Kaka, vô luận là Kaka đi gặp đối phương, vẫn là để nàng đi một chuyến đem đối phương thu hút vạn hồn tiên, đều hiệu suất rất nhiều. Đoá Đoá cảm thấy mình thông minh cực, nhưng nàng lại quên, nàng dùng một cái kỳ thật cũng có thể đem Nghiêm Vĩ Nghị thu hút đi vào, chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lại đem đối phương thả ra là được. Mà lúc này, đậu đậu thì là tiêu sái nhiều. Nàng tại một đầu phố ẩm thực rơi xuống, nhìn xem đủ mọi màu sắc quầy hàng, các loại mỹ thực, nuốt một chút không tồn tại nước bọt, mặc dù nàng bởi vì không cảm giác được đói, cho nên cũng không tồn tại tham ăn, nhưng tham ăn chẳng những chỉ là đói mới có thể gây nên, khứu giác, vị giác cùng thị giác cũng đồng dạng sẽ khiến người tham ăn. Thế là đậu đậu một cái quầy hàng, một cái quầy hàng hít một hơi. Ta hút, ta hút, ta hút hút hút, uy, tiểu hài, đây là ta, ngươi là từ đâu đến, ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Ngay tại đậu đậu trầm mê với thực khí mang tới khoái cảm, một thanh âm quấy nhiều đến nàng. Đậu đậu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, đã thấy một đứa bé trai ôm cánh tay, chính một mặt hung ác mà nhìn xem nàng. Tiểu nam hài dài thai to mặt lớn, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, mặt lớn, cái mũi lớn, ánh mắt lại rất nhỏ, xem ra rất có vui cảm giác. Tiểu ca ca, ngươi cũng chết rồi nha. Đậu đậu một chút cũng không sợ, nàng thế nhưng là biết phun lửa đây này, huống chi nàng còn có tiểu la bữa, lợi hại không được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cùng với nàng tính cách có quan hệ, hướng ngoại, không sợ người lạ. Đúng nga, ta là quỷ, ngươi sợ rồi sao? Tiểu nam hài lập tức nói. Ta cũng là quỷ, tại sao quỷ phải sợ quỷ? Đậu đậu có chút không hiểu hỏi. Người con sợ người đâu? Tại sao quỷ không thể sợ quỷ? Tiểu nam hài hỏi ngược lại. Đậu đậu gãi gãi đầu, cảm thấy tiểu ca ca nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Nhanh lên đi ra cho ta, đây là ta thích ăn nhất nổ đậu hũ. Tiểu nam hài bá đạo nói. Đậu đậu nghe vậy hơi kinh ngạc chỉ vào nổ đậu hũ lao bản nương hỏi, đây là mẹ ngươi mẹ sao? Quầy hàng lao bản là cái mập mạp nữ nhân, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem ra liền rất lợi hại. Câu nói này rất hiển nhiên chọc giận tiểu nam hài, hắn tức giận nói, nàng là mẹ ngươi. Đậu đậu nghe vậy, nghiêm túc nói, nàng không phải mẹ ta không dài dạng này, ta biết mẹ ta. Tiểu nam hài, ngươi đi nhanh một chút mở, vừa mới nổ ra đến cái kia một nồi đều bị ngươi ăn, đều không có hương vị. Tiểu Nam Hải đưa tay đẩy Đậu Đậu. Đậu Đậu thân thể lập tức hướng sau lướt tới, lại không ngã xuống. Nhưng thoáng một cái, lại chọc giận Đậu Đậu, ngươi làm cái gì đẩy ta, ta sinh khí nha. A, ngươi sinh khí lại ra sao? Tiểu Nam Hải nghiêng nàng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta liền đánh ngươi. Đậu Đậu nắm chặt nắm tay nhỏ hầm hừ địa đạo. Đánh ta? Ha ha, ngươi cái này Đậu Đình, có thể đánh được ta. Tiểu Nam Hải giơ lên chính mình xương tay, hắn xương tay mau cùng Đậu Đậu bắp chân thô. Ta sẽ còn phút lửa, ta dùng hỏa thiêu chết ngươi. Đậu Đậu thanh sắc câu lệ. Đồ ngốc, ta đã chết rồi, còn có thể lại chết một lần sao? Còn phun lửa, ta còn phun nước đâu? Tiểu Nam Hải nói, há miệng hướng Đậu Đậu liền phôi phôi phôi. Mặc dù không có nước bọt, nhưng là tính vũ nhục cực mạnh. Đậu Đậu cũng giận, ngươi làm ta nói chuyện là đánh răm đúng không? Thế là hai tay chống nạnh, hướng về phía đối phương một tiếng. Ngọn lửa màu u lam từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trực tiếp nhào Tiểu Nam Hải một mặt. Tiểu Nam Hải thét chói tai vang lên hướng phía sau tối lui, đồng thời bối rối bước mặt mình. Thế nhưng là rất nhanh, phát hiện trừ bỏ bị giật mình kêu lên, chuyện gì cũng không có. Đậu Đậu thấy thế cũng ngẩn ngơ. Tại sao ta hỏa diễm đốt không được hắn? Chẳng lẽ vừa rồi ta không có phun ra ngoài? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu ngửa đầu chỉ lên trời lại một tiếng, một cỗ màu u lam hỏa trụ phóng lên tận trời. Ha ha, phun lửa lại ra sao? Ngươi là gánh xiết thú thẳng hề sao? Thấy hỏa diễm đốt không đến chính mình, Tiểu Nam Hải lại được ý Đậu Đậu gãi gãi đầu, chính mình cũng có chút mờ mịt. Kỳ thật Đậu Đậu trên thân ngọn lửa màu u lam chính là minh hỏa, chuyên đốt nghiệp lực. Tiểu Nam Hải kỳ thật cũng không phải là cái gì người xấu, trên thân một điểm nghiệp lực đều không có, tự nhiên đốt không đến hắn. Nếu là đặt một người trưởng thành linh hồn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiệp lực, như vậy nàng hỏa diễm có thể phát ra uy lực, như là dầu bên trên châm lửa, nháy mắt là có thể đem đối phương nhóm lửa. Hừ hừ hừ, Tiểu Nam Hải cố ý phát ra tiếng hừ hừ, tới dọa Đậu Đậu. Đậu Đậu thấy hỏa diễm vô dụng, trong lòng cũng không hoảng hốt, nàng còn có minh hỏa hình, còn có Tiểu Nam Bữa. Thế là nàng đưa tay tại cái mông phía sau sờ một cái, lấy ra một thanh búa nhỏ. Tiểu Nam Hải thấy thế lần nữa bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp đem bàn tay đi qua nói, đến a, ngươi chặt ta thử một chút, nhìn ta sợ không sợ, nhìn ngươi có thể hay không chặt tới ta. Ôi a, còn có người đưa ra yêu cầu như vậy, Đậu Đậu nghe vậy cũng không khách khí, lập tức cơ trên tay búa nhỏ, một búa chém vào đối phương trên cánh tay. Nàng đã thu sức lực, nhưng là một búa xuống dưới, vẫn như cũ tại Tiểu Nam Hải trên cánh tay chém ra một cái lỗ thủng to lớn. Hoa linh hồn xé rách đau đớn, đem Tiểu Nam Hải đau tan nát cõi lòng. Chương 634, mụ mụ. Chương 634, mụ mụ. Tiểu mập mạp ngao ngao gọi tiếng, đem Đậu Đậu dọa cho nhảy một cái. Vội vàng cầm giữ dịu tay nhỏ co lại đến sau lưng, người cũng hướng sau lui mấy bước. Quỷ kêu cái gì tử, hù chết người, còn như phản ứng như thế lớn sao? Đậu Đậu bất mãn nhíu tức. Hoa, ta không có tay, không có tay. Tiểu mập mạp kêu thảm, quay đầu liền chạy. Mụ mụ, ô ô ô, a, còn trở về tìm mụ mụ. Đậu Đậu chống nạnh, rất là khinh thường. Nghĩ nghĩ, còn là đi theo. Liên gặp tiểu mập mạp một đường khóc hào, chui đường phố xuyên ngõ hẻm, rất mau tới đến bên cạnh một chỗ công viên. Trong công viên có không ít gia trưởng mang hải tử ngay tại đi dạo. Khóc sức mướt tiểu mập mạp, trực tiếp hướng về trong đó một vị mang tiểu hải mụ mụ chạy tới. Nữ nhi chừng 30 tuổi, mặc một bộ váy dài màu lam, trên tay cầm lấy cái điện thoại ngay tại lật xem. Bên cạnh một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương ngay tại chơi đùa, xem ra tương đương ấm áp hài hòa. Mụ mụ, ô ô minh, tiểu mập mạp chạy tới, giơ cao lên vừa mới bị Đậu Đậu chặt một búa cánh tay. Vừa mới cái kia bị chém ra khe, lúc này đã chữa lành, nhưng là rõ ràng cùng chúng quanh màu sắc có chút không giống. Liên như là vết thương chữa lành về sau, một lần nữa mọc ra làn da, sẽ so trước đó màu sắc cạn một chút, nhạt một chút. Mà lại lúc này tiểu mập mạp cảm giác cũng không có như vậy đâu. Ha ha, không có việc gì, ta tốt. Vừa mới còn tại hoa hoa khóc tiểu mập mạp, lúc này lại là nở nụ cười, cũng không khóc. Đi đến bên cạnh ngay tại chơi đùa tiểu cô nương trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Mụ mụ, muội muội giống như khát, ngươi cho nàng uống chút nước. Mụ mụ tự nhiên nghe không được hắn nói chút cái gì, vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Tiểu mập mạp thở dài, đưa tay đi lấy bên cạnh ấm nước nhỏ, nhưng lại sờ cái không, thế là lần nữa thật sâu thở dài. Tiểu mập mạp thế là lại hướng nữ nhân nói, mụ mụ, mặt trời biến phơi, ngươi thời điểm nào mang muội muội về nhà? Mụ mụ không có khả năng nghe thấy hắn nói chuyện, hắn lần nữa thở dài một tiếng, lộ ra thất lạc thần sắc. Muốn ta hỗ trợ sao? Một mực đi theo tiểu mập mạp phía sau Đậu Đậu chui ra. Nàng đối với vừa rồi đánh khóc trước mắt tiểu bản ca ca, trong lòng mang theo một tia ấy nấy. Tiểu mập mạp nhìn thấy Đậu Đậu, doa đến vội vàng hướng sau lui mấy bước, càng là che chính mình cánh tay thụ thương chỗ một mặt cảnh giác nhìn đối phương. "Đừng sợ, ta không đánh ngươi." Đậu Đậu nói. "Thật?" Tiểu mập mạp thử thăm dò. "Đương nhiên, ta vốn là không muốn đánh ngươi, là ngươi trước khi dễ ta." Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. "Đối với, thật xin lỗi." Tiểu mập mạp lập tức nói. "Hừ, được rồi, ta tha thứ ngươi." Đậu Đậu nói. Tính trẻ con đến nhanh, đi cũng nhanh. Cảm ơn. Tiểu mập mạp vội vàng lại hướng Đậu Đậu nói tiếng cảm ơn, còn rất có lễ phép. Bất quá rất nhanh, hắn liền có chút tò mò hỏi, ngươi muốn thế nào giúp ta? Đương nhiên là ta đến cùng mụ mụ ngươi nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. Đậu Đậu đắc ý nói. Nói xong, trực tiếp đi đến túi đầu chơi điện thoại trước mặt nữ nhân. Mà lúc này Đậu Đậu đã hiện thân. A-di, tại tiểu mập mạp một mặt giật mình trong ánh mắt, Đậu Đậu chỉ là gọi hai tiếng, hắn mụ mụ vậy mà thật nâng ngẩng đầu lên. Ngươi đang gọi ta? Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu. Nữ nhân cũng là một cái hướng ngoại tính cách, trực tiếp đưa tay tại Đậu Đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bấm một cái. Sau đó cười hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ ở nhà. Đậu Đậu vô ý thức nói, vậy ngươi với ai cùng đi? Nữ nhân nói, lập tức ngắm nhìn một phía, mà vừa mới ngay tại một bên chơi đùa tiểu muội muội lập tức chạy tới, đồng thời chen vào nữ nhân giữa hai chân, tò mò nhìn Đậu Đậu, tựa hồ là lo lắng Đậu Đậu đoạt mẹ của nàng. Ta tự mình tới. Đậu Đậu lại nói, chính mình đến. Một người. Nữ nhân nghe vậy trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Đúng thế. Đậu Đậu chống nạnh, nâng cao bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi mấy tuổi, chỉ có một người chạy đến nơi đây đến. Nhà ngươi ở đâu? Cái này nhiều nguy hiểm a. Nữ nhân nói, đưa tay liền muốn đi kéo Đậu Đậu, nhưng là Đậu Đậu lại hướng sau lui một bước, không cho nàng kéo. Đừng sợ, A Di không phải người xấu, A Di dẫn ngươi đi tìm người ba ba mụ mụ. Nữ nhân chặn lại nói. Thấy Đậu Đậu không có trả lời, nàng văn lập tức giương lên trên tay mình điện thoại. Hoặc là ta cho ba ba mụ mụ của ngươi gọi điện thoại, ngươi biết mã số của bọn hắn sao? Nữ nhân lại nói. Đậu Đậu có chút bị nữ nhân cho hỏi được. Không đúng, không đối, cái gì không đúng? Nữ nhân có chút kỳ quái. Ta là đến giúp tiểu bàn ba ba. Đậu Đậu nói. Ta không mập, ta chỉ là dáng rất tráng. Tiểu mập mạp ở một bên bất mãn nói. Cái gì tiểu bàn ba ba? Nữ nhân có chút không hiểu. Tiểu bàn hoa hoa nói muội muội khác, muốn cho muội muội uống nước, còn có hiện tại mặt trời rất nóng, hỏi ngươi thời điểm nào về nhà. Đậu Đậu nói. Nữ nhân nghe vậy có chút ngộng, trong lòng có chút rõ ràng Đậu Đậu trong miệng tiểu bàn hoa hoa là ai. Bất quá nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ là có chút nghi hoặc nói, ngươi biết nhà chúng ta Dương Hạo Hiên sao? Ngươi là hắn bằng hữu. Đậu Đậu nghe vậy, quay đầu hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Tiểu mập mạp đang nhìn nàng, thế là nàng nhẹ gật đầu. Các ngươi là thế nào nhận biết? Trước kia không có nghe Hạo Hiên nói qua ngươi. Nữ nhân nghi ngờ nói. Trên đường nhận biết. Đậu Đậu chỉ hướng nàng phía sau đầu kia phố ẩm thực. Trên đường nhận biết. Nữ nhân rất là dị, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Bất quá nàng đi qua đích sắc thường xuyên mang nhi tử đi đầu kia đường phố. A Di gặp lại. Đậu Đậu thấy nữ nhân trầm tư không nói lời nào, thế là quay đầu liền chạy. Chờ một chút, chờ một chút. Nữ nhân vội vàng ôm nữ nhi đuổi theo. Coi như dạng này, nàng trơ mắt nhìn Đậu Đậu biến mất tại thân cây phía sau. Nàng quay chung quanh thân cây dạo qua một vòng, lại nhìn một chút bốn phía. Chung quanh trống rỗng, trừ một ít cây cối, cũng không quá nhiều cái khác che chắn, nhưng như vậy lớn một người, trong nháy mắt cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Là chính mình hoa mắt, còn là mình đang nằm mơ. Mụ mụ, tiểu muội muội đâu? Nàng thế nào không thấy rồi? Đúng lúc này, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu cô nương có chút hiếu kỳ hỏi thăm, thậm chí còn ở trong ngực nàng dãy rủa muốn xuống tới tìm kiếm. Người cũng trông thấy rồi. Nữ nhân dị hỏi, tiểu cô nương lập tức gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, nàng lại không phải nhỏ mù lòa, đương nhiên trông thấy. Thật sự là kỳ quái, trong miệng nữ nhân nói thầm, nhưng ngay sau đó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bởi vì lúc này, nàng mới phản ứng được Đậu Đậu nói với nàng hai câu nói, hai câu này cũng không giống như là nhi tử đi theo đối phương nói. Nàng cúi đầu nhìn về phía nữ nhi hỏi, "Mộc Mộc, ngươi khát không? Muốn uống nước sao?" Tiểu cô nương lập tức gật đầu, biểu thị chính mình muốn uống nước. Nữ nhân nghe vậy, lại lập tức quay đầu nhìn một phía, nghi hoặc hô một tiếng, "Hạo Hiên, là ngươi sao?" Nàng thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, đồng thời lại mang theo một tia chờ mong. "Mụ mụ, ca ca ở đâu?" Gọi Mộc Mộc tiểu cô nương nghe vậy cũng là một mặt hưng phấn, cái đầu nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui, tìm kiếm ca ca của mình. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nữ nhân bi thương dần dần leo lên gương mặt, cả người đều trở nên bi thiết. Chương 635, tiểu nam tử hán. Chương 635, tiểu nam tử hán. Mụ mụ ngươi giống như rất thương tâm đâu. Đậu Đậu liếc mắt nhìn nữ nhân, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu bàn ba ba. Ai, ta đều đã quen thuộc, nàng chỉ cần nghĩ tới ta cứ như vậy. Tiểu mập mạp thở dài nói, nàng khẳng định là rất nhớ ngươi, cùng mẹ ta, ta chết mất sau, nàng suốt ngày khóc nhẹ than thở. Đậu Đậu an ủi. Tiểu mập mạp nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào chết mất? Đi bờ biển chơi chết đuối rơi. Tiểu bàn hoa hoa người đầy. Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi, ta là bị chó cắn, sau đó sẽ chết mất. Tiểu mập mạp nói. Đậu Đậu nghe vậy, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Trong óc nàng hiện ra trong nhà nuôi kẹo đường cùng hoàng đảo, nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra cái kia hai con chó con thế nào cắn chết người, là rất lợi hại làm hỏng chó. Tiểu mập mạp gật đầu. Rất lớn một cái chó, nó muốn cắn muội muội, ta ngăn lại nó cắn ta mặt, sau đó được đưa đi bệnh viện, tại bệnh viện ngốc thật nhiều ngày, sau đó ta sẽ chết mất. Tiểu mập mạp nói, còn đưa tay kéo gương mặt bị cắn địa phương. Đậu Đậu nhìn xem hắn, rất là khó chịu hỏi, có phải là rất đau? Tiểu mập mạp nghe vậy, thiếp chứng mà nhìn xem Đậu Đậu, một hồi lâu mới gật gật đầu. Sau đó lại nói với Đậu Đậu một tiếng cảm ơn. Ngươi bảo hộ muội muội, ngươi thật giỏi, thật là dũng cảm. Đậu Đậu giơ ngón tay cái lên, cái này tiểu gia hỏa chưa từng keo kiệt khích lệ người khác. Bất quá cái này tiểu mập mạp cũng đích xác đáng giá tán dương, nếu là tiểu hài tử khác gặp phải đại cầu, chỉ sợ sớm đã dọa đến chạy trốn, mà hắn vì bảo hộ muội muội, vậy mà lựa chọn cùng đại cầu cứng rắn, bảo hộ muội muội không có nhận tổn thương chút nào, chỉ một điểm này đến nói, cái này tiểu mập mạp được xưng tụng một câu tiểu nam tử hán. Hắc hắc, tiểu mập mạp gãi đầu, bị Đậu Đậu thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Thấy hắn lần này bộ dáng, Đậu Đậu đột nhiên cảm giác được tiểu bàn hoa hoa cũng không khó ở chung. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu. Tiểu mập mạp đột nhiên hỏi. Ta gọi Đậu Đậu. Đậu Đậu nói. Ta gọi Dương Hạo Hiên. Được rồi, tiểu bàn hoa hoa. Đậu Đậu nghiêm túc gật đầu. Dương Hạo Hiên nghe vậy sững sờ, bất quá nhưng lại chưa bốn nắn Đậu Đậu, mà là tiếp tục tò mò hỏi, tại sao mẹ ta có thể thấy được ngươi, có thể nghe thấy ngươi nói chuyện, còn có có thể phun lửa, đứa nhỏ. Tiểu mập mạp tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả nghi vấn, một hơi tất cả đều hỏi ra. Bởi vì ta là quỷ sai. đầu ngửa đầu, chống nạnh, rất cái bụng, một bộ động tác vô cùng mượt mà. Lúc này nếu là lại thổi tới một trận gió, gợi lên nàng và táo hoặc là lọn tóc, hết thể liền hoàn mỹ. Quỷ sai. Tiểu mập mạp không phải tất cả đều không hiểu. Hắn nhìn qua TV, tự nhiên biết quỷ sai là cái gì. Vậy là ngươi đến bắt ta đi gặp lão bản của các ngươi sao? Tốt ta, hắn hiểu được cũng không nhiều lắm. Lão bản. Đầu nghe vậy có chút mơ hồ. Ta cũng không bắt ngươi. Vậy ngươi đến làm cái gì? Tiểu mập mạp rất là nghi hoặc. Quỷ sai có phải là cũng giống như ngươi lợi hại như vậy? Tiểu mập mạp tiếp lấy truy vấn. Kia là đương nhiên. Đầu nhưng đáp ý vậy ta có thể trở thành quỷ sai sao? Có thể trở nên giống như ngươi lợi hại sao? Lão bản của các ngươi cho phát tiền lương sao? Đầu không có trả lời, mà chỉ nói, mụ mụ ngươi cùng muội muội của ngươi đi, ngươi nhanh lên đuổi theo, cẩn thận bị ném rơi. Không sao, ta biết đường, nhà ta ngay ở phía trước, chờ chút chính ta liền có thể trở về. Tiểu mập mạp nói đầu nghe vậy giật mình, nguyên lai tiểu mập mạp nhà ngay tại vừa rồi đầu kia đường phố phía sau. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Cái gì vấn đề? Thế là tiểu mập mạp đem vừa rồi vấn đề lại thuật lại một lần. Đầu nghe vậy nói, ta không biết. Ngươi thế nào cái gì cũng không biết. Rất hiển nhiên, tiểu mập mạp đối với chính mình mấy cái vấn đề, đầu một cái đều đáp không được, cảm thấy rất là bất mãn. Thế nhưng là đầu lại là một mặt thái độ thờ ơ nói, ta là tiểu hải tử, không biết không phải rất bình thường sao. Tiểu mập mạp nhìn xem nàng cùng muội mình không sai biệt lắm nhân kỷ, trùng điệp thở dài. Tốt ta, thật xin lỗi. Đầu gãi gãi đầu, hoàn toàn làm không rõ ràng hắn tại sao muốn nói xin lỗi. Đi, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon đi. Tiểu mập mạp vung cánh tay lên một cái, mạnh mẽ lên khí phách hiên ngang hướng mới vừa tới phố ẩm thực mà đi. Đầu tại phía sau vội vàng đuổi theo. Tiểu ban hoa, ngươi chết rồi bao lâu rồi? Đầu hỏi. Hơn mấy tháng. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi vẫn luôn ở trong này ăn sao? Hắc, kia là đương nhiên. Hoa, vậy ngươi thật khoái hoạt. Ao đi, vậy ngươi muốn hay không lưu tại nơi này cùng ta cùng một chỗ? Tiểu mập mạp mới nói. Không được, ta còn muốn trở về tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đoá đoá cùng hoa hoa. Đầu lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hai người vừa nói chuyện, một bên ra công viên, xuyên qua ngựa xe như nước đường cái, lần nữa đi tới phố ẩm thực. Dọc theo con đường này, bọn hắn vẫn chưa gặp được cái khác quỷ. Bởi vì nơi này là đám người nơi tụ tập, tam hỏa hội tụ, cho nên trừ phi đặc thù, quỷ đồng dạng đều sẽ không đến nơi đây, liền ngay cả những cái kia bị nghiệp hỏa thôi động dục vọng, bị dục vọng ô nhiễm quỷ, cũng sẽ không tới gần nơi đây. Chỉ có giống tiểu mập mạp dạng này hồ đồ tiểu quỷ, tăng thêm nhà tại phụ cận, mới có thể ở chỗ này lưu lại. Nhưng là rất hiển nhiên, tiểu mập mạp cũng là thua thiệt qua, nhìn thấy người đồng dạng đều là đi vòng qua, hoặc là thuận chân tường đi, cùng bất luận kẻ nào đều bảo trì khoảng cách nhất định. Mà đậu liền không giống, làm quỷ sai nàng, nhưng hoàn toàn không sợ người thần tăng hỏa, đi trên đường sông ngang sông thẳng, nhưng làm tiểu mập mạp cho ao ước xấu. Ta nếu là cũng có thể giống như ngươi liền tốt. Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy ao ước nói. Cái kia muốn hỏi một chút khoai lang hoa hoa mới có thể nha. Đậu nói. Khoai lang hoa hoa là ai? Khoai lang hoa hoa chính là khoai lang hoa hoa nha. Đậu một bộ chuyện đương nhiên nói. Cái kia hỏi hắn liền có thể sao? Đương nhiên, khoai lang hoa hoa nhưng lợi hại, thiên hạ đệ nhất lợi hại, hắn nói có thể liền nhất định được. Đậu huy động cánh tay, tràn đầy sức sống. Nhìn xem đậu lần này bộ dáng, tiểu mập mạp đột nhiên nói, ngươi cùng muội muội ta đồng dạng. Hắn ý tứ đại khái là muốn nói, đậu cùng hắn muội muội hoạt bát đáng yêu. Ta cũng không phải muội muội của ngươi, ta cũng không muốn làm muội muội của ngươi, bất quá, ngươi có thể làm đệ đệ ta, gọi ta là tỷ tỷ. Đậu ám đâm đâm địa đạo. Mới không muốn, ngươi đều so ta thấp. Thế nhưng là ta so ngươi lợi hại. Tiểu mập mạp, ta mời ngươi ăn gà rán. Tiểu mập mạp cũng muốn mặt mũi, đổi chủ đề, dẫn đậu đi tới một nhà tiệm gà rán cổng. Pha lê trong tủ kính, đùi gà chiên, cánh gà chiên xếp cùng một chỗ, xem ra tương đương mê người. Đầu đầu tiên chạy tới hít thật sâu một hơi, một cỗ nhìn không thấy khí tức bị nàng hút vào trong bụng. Tiểu mập mạp cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng hút. Đầu nói, khoai lang hoa hoa nói, bị chúng ta hút sau này, đồ vật liền trở nên không tốt lắm ăn. Tiểu mập mạp nghe vậy lập tức nói, cái kia lại có cái gì quan hệ, những người này tới đây ăn cái gì, đều là vì tiện nghi cùng thuận tiện, vì nhét đầy cái bao tử, nơi nào còn quản tốt không thể ăn. Có đạo lý. Đầu thật sâu khẽ hấp, thay vị. Chương 636, du lịch chương 636, du lịch đoá đoá trở về tìm kiếm Thẩm Tư Viễn. Đầu cùng nàng tiểu bàn hoa hoa tại phố ẩm thực ăn uống thả cửa. Chỉ có Tiểu Nguyệt chính nhàn hạ thoải mái dạo bước ở trong thạch khắc công viên, xem xét các loại pho tượng đá khắc, bên trong vườn khắc đá lấy nam tống khắc đá làm chủ, bao dung bộ phận mình, thanh trong lúc đó tác phẩm, chung hơn 200 tôn, văn thành võ tướng, tư thái khác nhau, biểu lộ đa dạng, tạ tạm như sinh. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa hề rời đi Quỳnh Hải. Mà Quỳnh Hải cổ kiến trúc, kỳ thật đại đa số đều mang theo một chút nam dương phong cách. Mà Tứ Minh cổ kiến trúc lại là thuần chính nhất nếp xưa, giang nam phong cách. Huyền ước tinh tế, cùng Quỳnh Hải hoàn toàn là khác biệt lối kiến trúc. Dạo bước trong đó, có một loại vượt qua thời không, sơn thủy hòa làm một thể cảm giác. Nàng tính cách tương đối thanh lãnh, trừ phi có Thẩm Tư Viễn phân phó, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động cùng cái khác quỷ dựng sán, cho nên dù cho gặp được mấy cái bốn phía du đám quỷ, nàng cũng liền nhìn một chút, liền bỏ lơ ánh mắt, không giống đầu hoặc là đoá đoá như thế, chủ động tiến lên. Ngay tại Tiểu Nguyệt nhàn nhã dạo bước tại thạch khắc công viên thời điểm, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang một nhà cũng đi tới cửa công viên. Thẩm Tư Viễn đến từ Tân Hải, biển cả, bãi cát cái gì đều nhìn thấy luôn, cho nên Nguyễn Hướng Tiền tự nhiên sẽ không dẫn hắn đi bờ biển du ngoạn. Dựa theo hai vợ chồng người quy hoạch, tự nhiên là nhìn xem Giang Nam tự nhiên phong quang cùng hiểu rõ người Giang Nam văn các loại kiến trúc trở. Mà Thạch Khắc Công Viên tập Nam Tống danh nhân trong lịch sử mộ đạo khắc đá nghệ thuật đại thành, hiện ra Nam Tống điêu khắc nghệ thuật tinh hoa cùng hoàng gia vọng tộc văn hóa nội tình lộ thiên nhà bảo tàng, tự nhiên liền trở thành hôm nay du ngoạn lựa chọn hàng đầu địa chỉ nhất. Ta lúc nhỏ thường xuyên đến nơi này, đối với nơi này thế nhưng là rất quen thuộc. Là thúc thúc A-Z mang người tới sao? Bọn hắn nào có ở không? Lúc bắt đầu là trường học tổ chức, hơi lớn chút sau này, chính ta thường xuyên đến. Nguyễn Hồng Trang lúc nói lời này, còn mắt liếc bên cạnh Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng người. Nhìn chúng ta như vậy làm cái gì? Chúng ta khi đó chính là sự nghiệp bận rộn nhất thời điểm, làm sao có thời giờ mang ngươi tới chơi? Bất quá chúng ta cố gắng dốc sức làm, không phải cũng là muốn cho ngươi một cái cuộc sống tốt hơn. Giang Ánh Tuyết lập tức nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy bĩu môi. Giống như không có ta, các ngươi liền không cố gắng như. Kỳ thật nàng lời nói này phải có điểm trái lương tâm, nàng đại học tốt nghiệp sau này, nếu là không có Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng tài chính cùng nhân mạch, không có khả năng đem sự nghiệp làm, cũng bởi vì có bọn hắn bức tâm, nàng không sợ thất bại, có thể không hề cố kỵ dũng cảm tiến tới. Nguyễn Hồng Trang cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận điểm này, lúc trước cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết ban đầu, chính nàng liền nói dựa vào trong nhà, mới có bây giờ thành tựu. Nàng năng lực là có, nhưng xã hội này, muốn thành công, cũng không riêng chỉ là có năng lực là được. Đã ngươi như thế quen thuộc, chờ chút cho tiểu thẩm giới thiệu, liền giao cho ngươi. Kia là đương nhiên. Nguyễn Hồng Trang một ngụm đáp ứng. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, vậy các ngươi liền phụ trách cho chúng ta chụp ảnh. Giang Ánh Tuyết, ta thật sự là thiếu ngươi. Giang Ánh Tuyết bất mãn nói. Ta tới. Nguyễn Hướng Tiền xung phong nhận việc. A, vậy vẫn là quên đi thôi, chúng ta tự chụp cũng là có thể. Nguyễn Hồng Trang lập tức nói. Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi cứ nói đi. Nguyễn Hồng Trang cười nói. Còn có thể có ý gì, ghét bỏ ngươi chụp ảnh kỹ thuật kém chứ sao? Giang Ánh Tuyết ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Mù giảng, ta thế nhưng là rất biết đập, ngươi khi còn bé những hình kia, cơ hồ đều là ta đập. Nguyễn Hướng Tiền không chịu thua. Đích xác đều là ngươi đập, thế nhưng là có mấy chương có thể vào được mắt. Nguyễn Hồng Trang rất là bất mãn. Mù giảng, ta chụp ảnh kỹ thuật không tính là ưu tú, cũng trùng quy trùng cụ a. Thế nào liền không lọt mắt rồi? Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười nói, ảnh chụp đều còn tại sao? Ta đây ngược lại là rất hiếu kỳ. Đương nhiên đều tại, chờ lúc trở về, ta đưa cho ngươi nhìn. Giang Ánh Tuyết nói. Không được, đều khó nhìn chết rồi. Nguyễn Hồng Trang lập tức phản đối. Đẹp mắt ta còn không nhìn đâu, khó coi ta liền không thể không nhìn xem. Thẩm Tư Viễn nói. Ha ha, tiểu thẩm lời nói này đến có lý, khó coi mới càng có ý nghĩa. Nguyễn Hướng Tiền cười lớn. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nâng đầu hướng về trong công viên bên trong phương hướng nhìn lại. Thế nào rồi? Nguyễn Hướng Tiền một nhà ba người thấy thế hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Nguyệt cũng ở đây. Thẩm Tư Viễn nói. Kia thật là xảo, đem nàng kêu đến cùng nhau chơi. Nguyễn Hồng Trang lập tức nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, tâm niệm vừa động, liền đem Tiểu Nguyệt gọi đi qua. Thẩm Tư Viễn có thể cảm giác được Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng cảm ứng được Thẩm Tư Viễn. Tiếp thu được Thẩm Tư Viễn triệu hoán, lập tức liền hướng về Thẩm Tư Viễn phương hướng mà đến. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn lại nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Xem ra không chỉ là Tiểu Nguyệt muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, Đoá Đoá cũng tới, đang nói chuyện, Nguyễn Hướng Tiền một nhà ba người liền gặp Đoá Đoá đột nhiên tại một cái cây sau chuyển đi ra. Kaka, hắc hắc, Đoá Đoá cười khúc khích đi hướng Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang buông ra Thẩm Tư Viễn cánh tay, mấy bước tiến lên, sau đó từng thanh nàng bế lên. Ngươi sáng sớm liền đến nơi này sao? Không phải a, ta vừa tới. Vậy ngươi đi cái gì chơi vui địa phương? Đi cái tòa thành. Đoá Đoá suy nghĩ một chút nói. Tòa thành? Thứ Minh có tòa thành sao? Nguyễn Hồng Trang trong lòng có chút nghi hoặc. Đoá Đoá. Giang Ánh Tuyết đi lên phía trước, cùng với nàng phất phất tay. Giang Ánh Tuyết tại Tân Hải thời điểm, cùng với nàng thời gian chung đụng cũng không ngắn. Chỉ cần ở chung lâu, liền không có không thích mấy hải tử kia. Đoá Đoá cũng rối ra tay nhỏ cùng với nàng vẫy vẫy. Giang Ánh Tuyết quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, đậu đậu đâu? Đậu đậu không tới sao? Thẩm Tư Viễn niệm động ở giữa, liền cảm ứng được đậu đậu vị trí. Nàng ở bên kia, cách chúng ta còn xa cực kỳ. Thẩm Tư Viễn chỉ một cái phương hướng. Cái này tiểu gia hỏa chơi tâm nặng nhất, khẳng định lại là bị cái gì chơi vui hấp dẫn. Giang Ánh Tuyết nói. Thẩm Tư Viễn đồng ý gật đầu, đậu đậu chơi tâm nặng nhất, đối với cái gì đều hiếu kỳ. Chính như là Giang Ánh Tuyết suy nghĩ như thế, lúc này đậu đậu đang cùng tiểu bàn hoa hoa tại công viên chơi đùa. Đúng, chính là trước đó cái kia công viên, bọn hắn lại trở về. Trong công viên chẳng những có máy tập thể hình, còn có một chút nhi đồng chơi trò chơi công trình. Tiểu mập mạp tự nhận là địa đầu xà, mang đậu đậu nếm qua những cái kia hắn cái gọi là mỹ thực sau này, lại mang nàng đi sân chơi chơi, rất có đại ca ca mang tiểu muội muội tư thế. Thế là bọn hắn ngồi lên thuyền hải tặc, chơi đu quay, tiến vào dọa người nhà ma tốt ta, hai cái chân quỷ tại nhà ma bên trong bị giả quỷ dọa đến hoa hoa gọi chạy đến, sau đó nhìn xem lẫn nhau lớn tiếng cười ngây ngô mà tiểu mập mạp cũng biết đậu đậu không phải tứ minh người, mà là theo Tân Hải đến. Ta đi qua Tân Hải, ba ba mụ mụ mang ta đi, khi đó còn không có muội muội, ta còn ở trên bờ cắt nhặt được rất nhiều xinh đẹp vỏ sò nhỏ, thật sao? Đầu đầu hai con ngươi chớp động lên cảm thấy hứng thú tia sáng, rất tốt cung cấp cảm xúc giá trị. Đương nhiên, những vỏ sò kia ta thả ở trong bình, hiện tại đang ở trong nhà đâu, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Đầu đầu lập tức gật đầu. Thế là hai cái tiểu gia hỏa lại kết bạn hướng về tiểu bàn hoa hoa nhà phương hướng mà đi. Chương 637, mụ mụ bạn trai chương 637, mụ mụ bạn trai chúng ta nơi này cũng có biển, không hiểu rõ ba ba mụ mụ của ta tại sao còn muốn đi Tân Hải nhìn biển cả, chẳng lẽ nước biển còn không giống sao? Tiểu mập mạp một đường nói thầm. Không giống. Đầu đầu nói. Cái gì? tiểu mập mạp nghe không hiểu. Khẳng định không giống, trời đều không giống. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù là tại cùng một mảnh dưới bầu trời, nhưng là Đậu Đậu chính là cảm giác Tứ Minh bầu trời cùng Tân Hải khác biệt rất lớn. Tiểu mập mạp nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói, "Tốt à, có một chút khẳng định không giống, Tân Hải quá nóng, phơi người chết, ta trở về thời điểm đều phơi chốc ra." Hắc hắc, Đậu Đậu toét miệng cười ngây ngô, trước đó nàng cũng là da đen tiểu bảo, cùng Đường Đường không sai biệt lắm. "Ngươi có muội muội sao?" "Không có." "Ca ca tỷ tỷ đâu?" "Không đúng, ngươi có ca ca, vừa mới ngươi nói, kia là khoai lang hoa hoa, không phải ta hoa hoa." Tiểu mập mạp bị nàng nói có chút mơ hồ, hơn nửa ngày mới hiểu được, trong miệng nàng khoai lang hoa hoa, kỳ thật chính là cùng hắn là tiểu bàn hoa hoa, cũng không phải là nàng thân ca ca. "Vậy ngươi chết rồi, ba ba mụ mụ của ngươi nhất định rất thương tâm, rất thương tâm." Tiểu mập mạp nói. Đậu Đậu gật đầu, "Ba ba mỗi ngày than thở, mụ mụ mỗi ngày hoa hoa khóc, lúc bắt đầu bọn hắn còn thường xuyên cãi nhau nói muốn cách gió, là ly hôn." Tiểu mập mạp tốn nắn nàng một câu. Sau đó nói, "Ba ba mụ mụ của ta cũng giống vậy, bất quá ta còn có muội muội, cho nên bọn hắn liền chẳng nhiều sao khó chịu." "Ngươi rất yêu ngươi muội muội sao?" "Kia là đương nhiên." Tiểu mập mạp chuyện đương nhiên nói. "Khoai lang hoa hoa cũng rất yêu ta." Đậu Đậu lập tức nói. Tiểu hài tử để ý điểm luôn luôn rất kỳ quái. Tiểu mập mạp nghe vậy nghiêng nàng liếc mắt, nghĩ thầm cái kia lại không phải ngươi thân ca ca. Bất quá hắn cũng đối Đậu Đậu trong miệng khoai lang hoa hoa rất yêu kỳ. "Ngươi là thế nào nhận biết khoai lang hoa hoa? Cũng giống chúng ta dạng này gặp phải sao?" "Dĩ nhiên không phải, khoai lang hoa hoa cũng sẽ không hung ta." Đậu Đậu mắt to sáng rực mà nhìn xem tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp bị nàng cho nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, "Ta đã nói với ngươi thật xin lỗi." "Ha ha, ta đã tha thứ ngươi." Đậu Đậu nói. "Khoai lang hoa hoa là mụ mụ, mụ mụ bạn trai." Đậu Đậu suy nghĩ một chút nói. "Tiểu mập mạp, miệng, nam, bạn trai. Hắn là ngươi sau cha." "Cái gì là sau cha?" Đậu Đậu kỳ quái hỏi. "Liên cùng sau mẹ, mụ mụ ngươi cái thứ hai lão công." Nói sau mẹ Đậu Đậu liền hiểu, công chúa Bạch Tuyết mụ mụ chính là sau mẹ, còn có cái khác rất nhiều phim hoạt hình bên trong đều có, nàng nhìn như vậy đa động tranh nhỏ, cũng không phải xem không. Mặt khác lao công là cái gì, nàng cũng là biết. "Không phải, khoai lang hoa hoa chính là khoai lang hoa hoa, hắn là mụ mụ hảo bằng hữu." "Vậy ngươi tại sao muốn nói là mụ mụ ngươi bạn trai?" "Bởi vì khoai lang hoa hoa là nam nha." "Tiểu mập mạp, sao có thể nói như vậy đâu, nếu như vậy nói, ngươi còn là bạn gái của ta đi." "Đúng thế, ta là nữ hài tử, ngươi không nhìn ra được sao?" Đậu Đậu túi đầu liếc nhìn chính mình nơi nào giống như là nam hài tử sao? Tiểu mập mạp triệt để im lặng, cảm giác nói chuyện với Đậu Đậu, quả thực so cùng muội muội mình nói chuyện còn muốn phiền phức. "Sau đó đâu?" "Cái gì sau đó?" "Sau đó ngươi khoai lang hoa hoa liền thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi thần thông pháp thuật." Tiểu mập mạp liên tục nói mang qua tay. "Cái gì là pháp thuật?" "Chính là phun lửa, còn có ngươi cái kia bố nhỏ, cũng là ngươi khoai lang hoa hoa cho ngươi." Hắn còn không biết Đậu Đậu biết bay. "Đương nhiên, mụ mụ nói khoai lang hoa hoa là thật tiên, siêu cấp vô địch lợi hại, ta có thể gặp được khoai lang hoa hoa là bởi vì ta có hộ phận." "Là phúc phận đi." "Đúng, đúng, ta nói chính là cái này." Hai người nói chuyện, đi vào một cái cư xá. Cư xá công trình rất mới, xem ra hẳn là vừa xây không lâu. "Đi nơi này." Tiểu mập mạp dắt lấy Đậu Đậu, thuận cư xá tường bay đi. "Phía trước có quái thú, rất đáng sợ, còn là không muốn đi qua." "Quái thú?" Đậu Đậu nghe vậy trừng to mắt. Nàng còn không có gặp qua quái thú, đặc biệt hiếu kỳ. Thế là hơi có hưng phấn nói, "Cái gì quái thú, dài lên dáng vẻ gì? Ngươi muốn nhìn?" Đậu Đậu lập tức đem cái đầu nhỏ điểm thành gà con mổ thóc. "Vậy ngươi đi theo ta." Tiểu mập mạp dẫn Đậu Đậu, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cuối cùng đi tới cư xá quảng trường. "Ngươi nhìn." Tiểu mập mạp chỉ vào giữa quảng trường điêu khắc vị trí, liền gặp một cái tương tự cá sấu khổng lồ quái vật, chính vây quanh quảng trường điêu khắc đi lòng vòng vòng. Đậu Đậu liếc một cái, sau đó một mặt khinh thường nói, "Đây không phải là quái thú, kia là người." "Người?" Tiểu mập mạp nghe vậy trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. "Đúng, kia là khi còn sống, làm rất nhiều chuyện xấu người." Đậu Đậu nói. Tiểu mập mạp nghe vậy ẩn ẩn tựa hồ minh chăm chút cái gì. Bên ngoài những cái kia dài hình thủ kỳ quái người, đều là bởi vì khi còn sống làm chuyện xấu. Đậu Đậu gật đầu. "Càng càng nhiều, dài càng xấu." "Đúng, cái này khẳng định là cái đại bại hoại, ngươi không nên tới gần, bằng không hắn sẽ đem ngươi ăn hết." Đậu Đậu nói. Tiểu mập mạp nghe vậy có chút lòng còn sợ hãi, trước đó hắn liền thua thiệt qua. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đuổi theo ta chạy, đem ta hủ chết, may mà ta chạy rất nhanh, hắn không đuổi kịp ta. "Không phải ngươi chạy nhanh, là bởi vì hắn chạy chậm." Khoai lang hoa mà nói, "Càng chuyện xấu càng nhiều, thân thể liền càng chậm, không chạy nổi." "Cái kia còn tốt, cái kia còn tốt, đi thôi, chúng ta vòng qua hắn." Tiểu mập mạp nói. "Ta cũng không sợ hắn, ta có thể phun lửa thiêu chết hắn." Đậu Đậu nói. Tiểu mập mạp nghe vậy lại là không tin. "Ngươi phun lửa một chút tác dụng cũng không có, đều không đốt chết ta." "Đó là bởi vì ngươi không có làm chuyện xấu, không phải đại bại hoại." "Thật?" Tiểu mập mạp nghe vậy có chút hoài nghi. "Đương nhiên là thật, ta cũng không có nói láo." "Vậy ngươi đem nó thiêu chết rồi." Tiểu mập mạp lập tức chỉ con kia tương tự cá sấu ác linh. Đậu Đậu nghe vậy có chút do dự, thiêu chết đối phương rất đơn giản, nhưng là khoai lang hoa hoa cũng đã nói, gặp được dạng này ác linh, đừng để ý tới bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Thẩm Tư Viễn sở dĩ dạng này bàn giao, là bởi vì không nghĩ lũ tiểu gia hỏa gánh vác quá nhiều giết chóc, mà khác thật muốn dùng minh hỏa đem bọn hắn đốt vì cho, đối với bọn hắn đến nói không chừng là một loại giải thoát, mà loại người này khi còn sống làm đủ cho xấu, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn, quá tiện nghi bọn hắn. Thế là Đậu Đậu suy nghĩ một chút nói, khoai lang hoa hoa nói không cần phải để ý đến các nàng. Tiểu Mập Mạp nghe vậy, có chút thất vọng nói, muội muội ta thích nhất ở trong này chơi, nó nếu là tổn thương muội muội ta làm sao đây? Bọn hắn không đả thương được người. Ngươi sẽ không là thổi đại nhu a? Tiểu Mập Mạp sẽ còn phép khích tướng. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy, Đậu Đậu liền chịu không được. Ta nhưng không có khoác lác, ta đốt cho ngươi xem. Nói nàng liền hướng về quảng trường điêu khắc phương hướng chạy tới. Ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Mập Mạp thấy thế có chút bận tâm. Nghĩ nghĩ, còn là tại phía sau đi theo. Xin phép nghỉ cái văn, ngồi trước máy vi tính 5, 6 tiếng, mới viết 1 ngàn chữ, đầu góc một mảnh bột não, mọi người ngày mai xem đi, ta sáng sớm ngày mai điểm đổi mới. 2025, 4, 24 ngày mùa hè cá thu đao chương 638, không có ca ca chương 638, không có ca ca một con kia tựa như cá sấu ác linh, phát hiện Đậu Đậu tới gần, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, to như hạt đậu ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng. Đậu Đậu mặc dù ngoài miệng nói không sợ ác linh, nhưng thật trực diện đối phương thời điểm, trong lòng vẫn như cũ có chút phát, dù sao nàng còn là cái tiểu hải tử. Đối phương trong ánh mắt phát ra ác ý, cùng cái kia khổng lồ thân thể, đều cho Đậu Đậu mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nàng cảm giác so minh thổ những cái kia bạch cốt, tàn hồn còn muốn dọa người. Ta, Đậu Đậu run rẩy, một câu nửa ngày không nói ra. Nhưng lúc này ác linh cũng đã cất bước, hướng về Đậu Đậu đánh tới chân đoáng. Đậu Đậu, nhanh lên trở về nguyên bản tránh tại phía sau tiểu mập mạp thấy Đậu Đậu tựa hồ doãn gốc, cắn răng, lập tức cất bước chạy tới. Cái kia ác linh hình thể khổng lồ, tương tự đứng thẳng mà làm được cá sấu, tựa hồ cực không quen chính mình thân hình khổng lồ, cứ thế với buôn tập động tác lộ ra cực kỳ chậm chạp. Mà nó cái này dừng một chút chậm, cũng làm cho Đậu Đậu lấy lại tinh thần. Lập tức há mồm hướng về đối phương một tiếng. Một cỗ ngọn lửa màu u lam lao thẳng tới ác linh thân thể. Trước đó bổ nhào vào tiểu mập mạp trên mặt hỏa diễm, như là bị thổi một ngụm, lông tóc không thương. Mà lúc này lại tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, vốn chỉ là một ngụm nhỏ hỏa diễm, nháy mắt liền đốt lượt đối phương toàn thân. Tại cái kia ngọn lửa màu u lam phía dưới, ác linh giãy giụa ai hảo, phát ra thảm thiết đau đớn thanh âm, như dã thú, lại như người sống kêu rên. Vừa chạy tới tiểu mập mạp lập tức lôi kéo Đậu Đậu hướng phía sau chạy tới, chờ chạy ra một đoạn, thấy ác linh tựa hồ cũng không có đuổi theo bọn hắn, lúc này mới quay đầu. Đã thấy vừa mới cái kia có cao 3-4 mét, tương tự cá sấu ác linh, lúc này đã trở nên chỉ có 2 mét lớn nhỏ, toàn thân hỏa diễm hừng hực, khói xanh, thân thể còn đang không ngừng thu nhỏ. Thật là lợi hại. Tiểu mập mạp có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói may mà chính mình không phải đại bại hoại, bằng không trước đó Đậu Đậu cứ như vậy đem hắn nuốt. Cũng liền mấy chục giây thời gian, cái này một cái thân cao 3-4 mét ác linh, ngay tại hai người nhìn kỹ triệt để hóa thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, cái này ngươi không cần lo lắng muội muội bị thương tổn." Đậu Đậu vô vô tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý lợi hại nha. Tiểu Mập Mạp cũng không keo kiệt hướng Đậu Đậu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đậu Đậu nhưng đắc ý, may mà nàng không có cái đuôi nhỏ, nếu là cái mông phía sau có cái đuôi nhỏ, lúc này có thể lên ngay. "Đi, dẫn ngươi đi nhìn muội muội ta. Vừa rồi ta đã trông thấy, có phải là rất đáng yêu?" "Không có ta đáng yêu." Tiểu Mập Mạp nghe vậy có lòng muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, "Các ngươi đáng yêu." Hai người tới một tòa dưới lầu, trung quanh tất cả đều là vườn hoa cây cối, cứ thế với bầu trời ánh nắng đều bị che đậy. Thật là lợi hại. Đậu Đậu ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu che trời cây cối. Ta không quá ưa thích dạng này, mùa hè con mưa nhiều, mùa đông sẽ rất lạnh. Tiểu Mập Mạp nói. Mặc dù có các cổng, nhưng là chỉ có thể cả người, lại ngăn không được quỷ. Hai người trực tiếp xuyên cửa mà bảo, vào thang máy. Hoan nên đi tới nhà ta. Tiểu Mập Mạp lôi kéo Đậu Đậu tiến vào trong phòng, liền gặp trước đó nhìn thấy tiểu muội muội đang ngồi ở trên ghế salon chơi đùa. Mụ mụ, ta trở về. Tiểu Mập Mạp hướng về phòng bếp phương hướng hô một tiếng. Đậu Đậu có chút hiếu kỳ đánh giá trong phòng bày biện, rất nhanh liền bị trong phòng khách một cái máy chạy bộ hấp dẫn. Mẹ ta mua, nói là giảm béo, thế nhưng là nàng tổng cộng dùng qua không cao hơn 3 lần, cha ta nói nàng lãng phí tiền, nàng nói ở trên mạng bán đi, nhưng đến bây giờ cũng không ai muốn, mặc dù tiểu Mập Mạp rất thích mụ mụ, nhưng nên chửi bậy thời điểm còn là chửi bậy. Hắc hắc, mụ mụ ngươi thật tốt chơi, giống như ta. Lời nói này đến, cảm giác tựa hồ tại chiếm hắn tiện nghi. Ba mụ mụ mua cho ta thật nhiều đồ chơi, ta chơi mấy lần liền không thích. Gia gia mãi mãi nói ta là bại gia nữ, ta lợi hại đi. Đậu Đậu đắc ý nói. Lời này không phải tại khen ngươi. Ta biết, nhưng cũng rất lợi hại. Tiểu Mập Mạp. Mụ mụ, ăn cơm, đi nắm tay tẩy một chút. Nhưng vào lúc này, tiểu bàn mụ mụ từ phòng bếp đi ra. Mụ mụ, có thể chờ hay không một hồi lại ăn cơm? Gọi mụ tiểu cô nương từ trên ghế xạ lọn xuống tới. Tại sao muốn chờ? Ba của ngươi buổi trưa hôm nay ở công ty, không trở lại. Tiểu bàn mụ mụ nói. Ta muốn đợi ca ca trở về cùng một chỗ ăn. Mụ đi đến mụ mụ trước mặt ngửa đầu. Đậu Đậu gặp nàng khuôn mặt nhỏ thịt tốt tốt đáng yêu, đưa tay muốn đi bóp, lại bị tiểu Mập Mạp trực tiếp đưa tay cho ngăn lại. Thật nhỏ mọn. Đậu Đậu bất mãn nói. Bất quá nhưng cũng không có lại tiếp tục đưa tay. Tiểu hài tử miệng bóp nhiều, sẽ chảy nước miếng, mẹ ta nói cho. Nghe. Tiểu Mập Mạp lời nói giải thích đến một nửa, chợt nhớ tới, bọn hắn là quỷ, dù cho Đậu Đậu sờ mội mội mặt cũng bóp không được. Mội mội của ngươi không biết ngươi đã chết mất sao? Đậu Đậu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Tiểu Mập Mạp lắc đầu, mụ mụ vẫn luôn nói với nàng ta tại bệnh viện. Nguyên lai tiểu Mập Mạp chết đi thời gian còn không dài. Trong nhà một mực giấu giếm tiểu muội muội. Ngươi không cần phải để ý đến ngươi ca ca, ba của ngươi giữa trưa sẽ đi bệnh viện chiếu cố hắn. Tiểu Mập Mạp mụ mụ tùy tiện kéo cái lý do. Mụ mụ cũng không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu, dùng một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn xem mụ mụ. Đại khái nhà bọn hắn có mập mạp đen, mụ mụ cũng là múp miệng, bất quá bởi vì tuổi còn nhỏ, ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu. Thì Đô Đô hình người nhỏ hai mắt thật to, ánh mắt trong suốt có thể đem người cho hòa tan. Tiểu Ban Mụ Mụ nhìn thấy như thế ánh mắt, vô ý thức đều có chút né tránh. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, nhanh lên ăn cơm. Nói liền trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Mụ Mụ. Nhưng vào lúc này, Mụ Mụ đột nhiên nói, ca ca hắn có phải là chết mất rồi. Tiểu Ban Mụ Mụ đột nhiên xoay người, nhìn xem nữ nhi, thần tình nghiêm túc nói, ngươi nghe ai nói? Đồng Đồng tỷ tỷ. Mụ Mụ trong miệng Đồng Đồng tỷ tỷ là cùng một cái cư xá tiểu bằng hữu, niên kỷ so Mụ Mụ lớn 2 tuổi, hai người thường xuyên dưới lầu chơi đùa. Nàng đùa ngươi chơi, ngươi ca ca rất tốt. Thật sao? Đồng Đồng tỷ tỷ nói là bà nội nàng nói với nàng. Mụ Mụ khờ dại nói, đương nhiên là thật, nhanh lên ăn cơm đi. Tiểu Ban Mụ Mụ đem nàng ôm đến trên ghế, đội vàng lại đi phòng bếp. Mụ Mụ hai tay khoác lên trên mặt bàn, phảng phất một cái chờ đợi ném ăn con mèo nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm lưng của mẹ ảnh. Cái kia Đồng Đồng tỷ tỷ tốt xấu, lại dám gạt tiểu hài tử. Đầu Đầu ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy oán giận. Tiểu Ban, ta là thật chết mất. Tiểu Mập Mạp không nói nói. Đúng nga. Đầu Đầu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Đúng lúc này, Tiểu Ban Mụ Mụ đem cơm bưng rồi đi ra. Nhìn xem một chuyên môn chén nhỏ cùng thìa nhỏ, Đầu Đầu có chút chua xót nói, ta cũng có. Tiếp lấy có chút khó chịu mà nói, thế nhưng là ta rất lâu đều không dùng qua. Tiểu Mập Mạp nhìn nàng liếc mắt, sau đó tiếp tục xem muội muội mình, một lay bát cơm, từng ngụm ăn. Tiểu Ban Mụ Mụ thấy nữ nhi không có lại tiếp tục truy vấn, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Ăn từ từ, ăn xong hút chút nước, là ngươi thích nhất uống cà chua trứng hoa canh. Mụ nghe vậy, đột nhiên buông xuống thìa nói, Mụ Mụ, thế nào rồi? Chết mất có phải là liền không có rồi? Nhìn xem nữ nhi cái kia thuần chân ánh mắt, Tiểu Ban Mụ Mụ nhất thời nghẹn lời, không biết nên thế nào giải thích, mà lại nàng lần lần cảm thấy, nhi tử chết, tựa hồ là dấu không đi xuống. Thấy Mụ Mụ không có nước mắt, Mụ Mụ trong mắt to nháy mắt liền chứa đầy nước mắt. Nàng nhỏ, khó chịu mà nói, ta có phải là không có ca ca rồi? Đợt, ban đêm còn có chương 639, hai con nhỏ chương 639, hai con nhỏ nhìn xem một bị khuất ánh mắt, Tiểu Ban Mụ Mụ cũng không đành lòng lại lừa nàng, quyết tâm liều mạng, khẽ gật đầu một cái. Thấy Mụ Mụ gật đầu, Mụ Mụ bước một cái nước mắt, ngược lại không khóc. Vậy ta sau này sẽ không còn được gặp lại hắn sao? Tiểu Ban Mụ Mụ yên lặng gật đầu. Vậy ta nếu là nghĩ hắn làm sao đây? Có thể nhìn ảnh chụp. Vậy ta nếu là nghĩ cùng hắn nói chuyện làm sao đây? Có thể đối với ảnh chụp nói. Vậy ta muốn ôm hắn đâu? Tiểu Ban Mụ Mụ cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Mụ Mụ, ngươi tại sao khóc rồi? Một mục tràn đầy khờ dại hỏi. Bởi vì ta cũng muốn ôm một cái ca ca. Tiểu Ban Mụ Mụ xoa xoa trên gương mặt nước mắt, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng bi thiết cảm xúc. Ai một mục thở dài. Sau đó quay đầu ở trong phòng nhìn chung quanh một lần. Tiếp lấy bỗng nhiên nói, ta cảm giác ca ca vẫn luôn trong nhà nhà. A. Tiểu Ban nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Muội muội ta có siêu năng lực, nàng có thể cảm giác được ta. Hắn nói, còn nắm tay tại muội muội trước mắt cơ. Nhưng là một ánh mắt cũng không tập trung, tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy động tác của hắn, cái này khiến Tiểu Ban lại có chút thất vọng. Hô. Đầu Đầu ở một bên lộ ra thần sắc khinh thường. Khoai Lang Hoa mà nói, bởi vì tiểu hài tử tương đối đơn giản, cho nên một chút tiểu hài tử có thể cảm giác được chúng ta tồn tại, còn có một chút mèo con, tiểu cậu cậu cũng giống như vậy. Nguyên lai là như vậy sao? Tiểu Ban nghĩ, giống như còn thật sự là dạng này. Trước đó ở trong khu cư xá liền gặp được hướng về phía hắn sủa lọn chó, chờ hắn tiến lên thời điểm, chó nhưng lại nhìn không thấy hắn. Lúc này Tiểu Ban Mụ Mụ nói, có đúng không? Ca ca khẳng định là bởi vì không nỡ ngươi. Ta yêu nhất ca ca. Một mục vui vẻ vung tay nhỏ. Trên tay nàng còn cầm muôi cơm, cứ thế với hạt gạo vung đến khắp nơi đều là. Minh Minh, nhìn thấy muội bộ dáng khả ái, Tiểu Ban cũng khó chịu. Thấy Tiểu Ban hoa hoa lại khóc lên, Đầu Đầu cũng có chút vì hắn khó chịu, thở dài nói, ngươi đừng khó chịu, ta đi hỏi một chút Khoai Lang Hoa Hoa, Khoai Lang Hoa Hoa có thể giúp ngươi thấy ba mụ mụ còn có tiểu muội. Thật. Đương nhiên là thật. Vừa mới ta còn cùng mụ mụ ngươi nói chuyện nữa nha. Nghe tới Tiểu Ban chất vấn lời nói, Đầu Đầu có chút tức giận. Cảm ơn ngươi, Đầu Đầu ngươi thật là một cái người tốt. Tiểu Ban cảm kích nói. Ừ, kia là đương nhiên. Đầu Đầu nhưng đắc ý vậy chúng ta bây giờ đi tìm ngươi Hoa Hoa đi. Tiểu Ban có chút không kịp chờ đợi nói. Đầu Đầu nghe vậy, có chút hơi khó gãi gãi đầu. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Tiểu Ban có chút khó chịu địa đạo. Ta mới sẽ không, chỉ là ta mặc dù biết Khoai Lang Hoa Hoa ở nơi nào, nhưng là ta không biết đường. Đầu Đầu nói. Không sao, ngươi nói cho ta biết, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Ban lời thề son sắt địa đạo. Ta đều nói không biết, còn thế nào nói cho ngươi? Đầu Đầu dùng một bộ nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Tiểu Ban nghe vậy trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Ngươi đem chính mình làm mất rồi. Chẳng lẽ em muốn đi tìm cảnh sát sao? Không biết có quỷ hay không cảnh sát. Tiểu Ban lo lắng địa đạo. Đầu Đầu không nghĩ lại cùng đần độn Tiểu Ban hoa hoa nói tiếp, tại chỗ hóa thành một trận âm phong, tại không trung bay múa một vòng. Sau đó tại Tiểu Mập Mạp trận mắt hốc mồm phía dưới nói, ta bay trở về tìm Khoai Lang Hoa Hoa, Tiểu Ban hoa hoa gặp lại. Dứt lời nàng liền bay về phía ban công, hướng về lâu bên ngoài bay đi. Tiểu Mập Mạp đội vàng đuổi theo, đã thấy Đầu Đầu đã bay đi. Ai Tiểu Ban thở dài, trong lòng vắng vẻ. Hắn có chút lo lắng cái này mới quen tiểu muội muội một đi không trở lại. Đúng lúc này, đã thấy một trận âm phong từ bên ngoài thổi vào, tại chỗ hóa thành Đầu Đầu. Ngươi thế nào lại trở về rồi? Tiểu Ban một mặt mừng rỡ hỏi. Nơi này là cái gì địa phương? Ta sợ chờ chút không tìm về được. Đầu Đầu có lần trước thôi bà kinh nghiệm, lần này học thông minh. Tiểu Ban nghe vậy, vội vàng đem nhà mình địa chỉ nói cho Đậu Đậu, lại lo lắng Đậu Đậu không nhớ được, nói bổ sung, vừa mới chúng ta đi công viên gọi Đào Hoa công viên. Cái tên này đơn giản, Đậu Đậu một chút liền ghi nhớ, thế là lần nữa hóa thành một trận âm phong xông ra ban công. Tiểu Ban ngựa đầu nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy háo hức. Đậu Đậu tiểu muội muội thật đúng là lợi hại. Thân ái, các ngươi nói cho hết lời sao? Nguyễn Hồng Trang giơ cao lên cánh tay, hướng về ngồi tại công viên trên ghế dài Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Thẩm Tư Viễn phất tay đáp lại, sau đó đối với một bên Đoá Đoá nói, tình huống này ta rõ ràng, ngươi là bây giờ đi về tìm hắn, còn là ở trong này chơi một hồi lại đi. Ta hiện tại liền đi tìm hắn đi, cái kia ca ca xem ra rất gấp. Đoá Đoá còn là rất hiền lành, luôn luôn ngay lập tức bận tâm người khác cảm nhận, đây cũng là Thẩm Tư Viễn thích nhất nàng địa phương một trong. Đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nhắc nhở, kỳ thật ngươi không cần chuyên môn đi một chuyến, ngươi hổ lô nhỏ dùng một cái, liền có thể đem đối phương thu vào đi, chỉ cần ngươi không lay động nó, liền có thể bình an đem đối phương mang về. Đoá Đoá nghe vậy trừng to mắt, sau đó một mặt cười ngây ngô nói, ta thực đốc, thế nào không nghĩ tới đâu, ca ca, ngươi thật thông minh nha. Ha ha, mặc dù là một kiện rất đơn giản việc nhỏ, nhưng là nhận Đoá Đoá tán dương, hắn không hiểu cảm thấy cao hứng, ngay cả thể nội thần hỏa đều tăng vọt một đoạn. Đi thôi. Tốt đát, ca ca gặp lại. Đoá Đoá hóa thành một trận âm phong bay đến không trung, sau đó vừa vặn gặp được Hùng Hùng Hổ Hổ bay trở về Đậu Đậu. Không tốt rồi, không tốt rồi. Nàng một bên bay còn một bên. Đoá Đoá nghe tiếng rất là hiếu kỳ, thế là tại không trung vây quanh nàng bay một vòng. Đậu Đậu gặp nàng vây quanh chính mình bay, cũng kỳ quái vây quanh nàng bay. Thế là hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tại không trung bay ra một cái âm dương ngư. Thằng đến Thẩm Tư Viễn đưa tay tại không trung một chụp, trực tiếp cách không đem Đậu Đậu cho thu hút đến ở trong tay, tiếp lấy hướng không trung Đoá Đoá phất phất tay, Đoá Đoá lúc này mới rời đi. Lại phát sinh chuyện gì? Hùng Hùng Hổ Hổ. Đậu Đậu chân ngắn nhỏ tại không trung một trận đá đạp lung tung, Thẩm Tư Viễn cũng thuận thế đem nàng đem thả xuống tới. Khoai lang hoa hoa, đem ngươi cán cán cho ta mượn sử dụng. Đậu Đậu trực tiếp đưa tay. Thẩm Tư Viễn, hắn tự nhiên rõ ràng trong miệng nàng cán cán chỉ là cái gì, nhưng là ngươi cứ như vậy trực tiếp đưa tay muốn sao? Vạn Hồn Phiên cũng không phải cái gì phổ thông đồ chơi. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay cho nàng cái đầu nhỏ lên một chút. Ngươi muốn Vạn Hồn Phiên làm cái gì? Ta muốn đem tiểu bàn hoa hoa thu vào đi. Hoa ha ha, Đậu Đậu nói xong, phát ra cùng loại với đại bại hoại đủ cười. Ngươi làm cái gì muốn như vậy cười? Chúng ta là cái gì người xấu sao? Ngươi kia là cái gì ánh mắt? Thẩm Tư Viễn đưa tay liền muốn lần nữa gõ nàng cái đầu nhỏ. Lần này tiểu gia hỏa rất cảnh giác, trực tiếp ôm cái đầu nhỏ lùi lại mấy bước. Ngươi đánh ta đầu, ngươi còn nói ngươi không xấu. Bại hoại đều nói mình là tốt chứng. Thẩm Tư Viễn, chương 640, một cô nương chương 640, một cô nương Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Phiên giao cho Đậu Đậu. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, đích xác muốn cho ba cái tiểu gia hỏa làm cái có thể thu quỷ pháp bảo, cũng không thể mỗi lần đều chạy về đến tìm hắn mượn dùng Vạn Hồn Phiên đi. Kỳ thật cơ hồn không phải là không thể dẫn người cùng một chỗ bay, Tiểu Nguyệt liền có dẫn người cùng một chỗ bay qua, nhưng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá quá nhỏ, dẫn người không bay lên được, hay là muốn có cái có thể thu quỷ pháp bảo mới tốt. Mà lại Vạn Hồn Phiên xem như hắn bản mệnh pháp bảo, mặc dù không lo bị người cướp đi, nhưng lại uy lực to lớn, giao cho Đậu Đậu các nàng dạng này tiểu thí hài trong tay vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đây cũng không phải là tiểu hài cầm thương, mà là tiểu hài đứng tại đạn hạt nhân nút bấm trước, rất dễ dàng tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Tỷ như hiện tại, Vạn Hồn Phiên tới tay Đậu Đậu, lập tức dùng sức huy động trong tay hồn phiên, nguyên bản lớn chừng bàn tay hồn phiên cấp tốc biến lớn, một cỗ vô hình hấp lực nháy mắt bao phủ mấy cây số phạm vi, dù đã quỷ hồn thân thể bắt đầu hướng một cái phương hướng nghiêng, tựa hồ muốn đạp đất đằng không mà lên, người sống thì là cảm giác một trận hoảng hốt. Cũng may Vạn Hồn Phiên tổn thương nghiêm trọng, uy lực trăm không còn một, nếu không mấy chục giảm phạm vi vô luận là quỷ còn là người, đều phải bên trên Vạn Hồn Phiên không thể. Ngay tại nghe Nguyễn Hồng Trang cho chính mình giảng giải tượng đá lịch sử, Tiểu Nguyệt cũng bị kinh động, lập tức hướng nhìn Thẩm Tư Viễn phương hướng chạy tới. Đã thấy Thẩm Tư Viễn chính đem Đậu Đậu ở trên đùi, cho nàng trên mông tỉ ạ tỉ ạ. Mấy bàn tay đánh cho nàng hoa hoa gọi. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, cũng hướng Thẩm Tư Viễn đi tới, vừa mới nàng cảm giác trong lòng siết chặt, linh hồn tựa hồ muốn thoát thể mà ra, dọa đến nàng kêu to một tiếng, còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn phát sinh cái gì sự tình, để nàng một hồi lâu hồi hộp. Thẩm Tư Viễn đem Vạn Hồn Phiên từ trong tay Đậu Đậu đập lấy, đưa cho đi tới Tiểu Nguyệt. Ngươi theo nàng cùng đi một chuyến, Vạn Hồn Phiên đừng cho nàng đụng. Tiểu Nguyệt cũng không hỏi nguyên do, đưa tay tiếp nhận Vạn Hồn Phiên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lại theo Thẩm Tư Viễn trên tay đem Đậu Đậu cho sách đi qua. Đúng, chính là sách, giống sách cái túi nhựa đồng dạng. Đậu Đậu con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem Tiểu Nguyệt, phải có bao nhiêu nhu thuận, liền có bao nhiêu nhu thuận. Lại gặp rắc rối rồi. Tiểu Nguyệt nhìn nàng một cái hỏi. Nếu là những người khác hỏi thăm, nàng bao nhiêu muốn giải thích hai câu, bao quát nàng khoai lang hoa hoa. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt hỏi, nàng lập tức như là ủy khuất chó con túi đầu, một câu giải thích lời nói đều không có. Ai gặp nàng lần này bộ dáng, Tiểu Nguyệt cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp đem nàng buông xuống nói, lần sau không cho phép định ngậm. Tiếp lấy hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay, lúc này mới dẫn Đậu Đậu cười âm phong mà đi. Lúc này Nguyễn Hồng Trang mới đi đi qua, chen ngực nói, vừa mới thế nào chuyện, cảm giác một trận hoảng hốt. Không có việc gì, Đậu Đậu nghịch ngợm mà thôi. Nguyễn Hồng Trang, vừa mới cái kia khiến người ta run sợ cảm giác, chỉ là tiểu thí hại nghịch ngợm. Nói như thế hời hợt. Phản ứng không cần như thế lớn, ngươi cùng người bình thường không giống, mặc dù không có tu luyện ra cái gì đồ vật, nhưng vô luận thân thể cùng linh giác đều mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này, người bình thường nhiều nhất hoảng hốt một chút, là như vậy sao? Đương nhiên, ngươi nhìn thúc thúc cái gì, bọn hắn có phản ứng gì sao? Thẩm Tư Viễn chỉ phía trước. Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết đang đứng tại một tòa tượng đá trước, nghiên cứu trước mắt tượng đá mặc là Đại Tống còn là Đại Minh. Tốt ta, là ta quá mất cảm. Điều này nói rõ ngươi có tiến bộ. Thấy Thẩm Tư Viễn bọn hắn nhìn về phía chính mình, Nguyễn Hướng Tiền lập tức chào hỏi hai người đi qua. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo vừa tọa hạ Nguyễn Hồng Trang đứng dậy đi tới. Theo thời gian trôi qua, Nghiêm Vĩ Nghị tâm càng ngày càng nặng, vừa mới gặp được tiểu cô nương, 89 phần 10 là sẽ không trở về. Thế nhưng là hắn nhưng lại rất không cam tâm, vẫn đứng tại giáo đường bên ngoài chờ lấy, một bước cũng không dám rời đi, sợ hại đối phương trở về bỏ lỡ. Hắn lúc này tâm tình vào chỗ mâu thuẫn. Liên như là cùng Đoá Đoá nói như vậy, hắn là một tên nhân viên chữa cháy. Nói thật ra, lúc trước hắn lựa chọn trở thành một tên nhân viên chữa cháy, cũng không phải là vì cái gì người bảo hộ dân sinh mệnh tài sản an toàn. Thuần túy là bởi vì trường đại học tốt nghiệp đi ra sau này không tìm được việc làm, cho nên tìm lớp học. Thế là cứ như vậy trở thành một tên quang vinh nhân viên chữa cháy. Thế nhưng là dần dần, hắn thích loại cảm giác này. Thích không xuất cảnh thời điểm, cùng các đội viên rèn luyện cảm giác. Thích xuất cảnh trợ giúp người cảm giác. Thích cứu người sau khuôn mặt tươi cười. Thích cứu vãn sinh mệnh về sau, còn chúng đối với hắn lớn tiếng khen hay. Thích tình hình tai nạn qua sau, người nhà đối với cảm tạ của hắn. Hắn cảm thấy mình là một cái hư vinh người, thế nhưng là hắn nhưng lại đích xác trợ giúp rất nhiều người. Nhỏ đến tiểu miêu tiểu cầu, lớn đến hài tử lão nhân, tại làm nhân viên chữa cháy mấy năm này, hắn không biết cứu vãn qua bao nhiêu sinh mệnh, bảo hộ bao nhiêu lần nhân dân tài sản. Dần dần, hắn không còn đem đây chỉ là coi như công việc, mà là coi như chính mình cả đời sự nghiệp. Tại một lần trong hỏa hoạn, Nghiêm Vĩ Nghị bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ra một cô nương. Đại hỏa hôn cô nương gương mặt, lưu lại một cái thật sâu dấu hôn. Nhưng cô nương vẫn chưa vì vậy mà tự thi, nàng vẫn như cũ nhiệt tình mà sáng sủa, cùng đi qua yêu quý sinh hoạt. Nghiêm Vĩ Nghị lập tức liền bị cái cô nương này hấp dẫn. Thế là hai người theo quen biết, hiểu nhau đến mến nhau, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Mắt thấy đến nói chuyện cưới gả tình trạng, Nghiêm Vĩ Nghị lại xảy ra ngoài ý muốn, tại một trận trong cứu viện, trượt chân từ trên lầu rất xuống. Hỏa diễm bỏng không có để cô nương đổi phế, mất đi Nghiêm Vĩ Nghị, lại làm cho cô nương một không phân chấn, cả người triệt để đối sinh hoạt đánh mất hy vọng. Mấy lần muốn tự sát, đều bị cha mẹ của nàng cấp cứu xuống tới, cả người đã tại sụp đổ biên giới. Nghiêm Vĩ Nghị vô số lần hối hận chính mình tại sao muốn đi nhận biết đối phương. Có lẽ không có mến nhau, nàng vẫn như cũng là cái kia yêu quý sinh hoạt, hoặc bát sáng sủa cô nương. Sau khi chết vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều tại hối hận bên trong. Hắn vốn không ôm hy vọng, thẳng đến gặp được cái kia thần kỳ tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Nghiêm Vĩ Nghị đè xuống trong lòng cháy bỏng, nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu xanh thẳm bầu trời, vạn dặm cung mây, vẫn chưa có hắn kỳ vọng thân ảnh. Hầu Nghiêm Vĩ Nghị thở dài một tiếng, đều một người chết, thế nào còn như vậy ngây thơ, trong lòng cảm thấy một trận bi thương. Người thằng cái gì khí? Ngay lúc này, một cái tiểu thanh âm dưới thân thể vang lên. Nghiêm Vĩ Nghị nghe tiếng cúi đầu, liền gặp Đoá Đoá chính ngửa đầu một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn. Đoá Đoá, ngươi cùng ngươi cả ca nói qua sao? Hắn thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đoá Đoá gật đầu, sau đó nói, ca ca để ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thật tốt, chúng ta bây giờ liền. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Đoá Đoá đưa tay tại cái mông phía sau sờ một cái, mò ra một cái hồ lô lớn. Nhìn xem có Đoá Đoá nửa người lớn nhỏ hồ lô, Nghiêm Vĩ Nghị một mặt kinh, như thế đại nhất cái hồ lô nàng là giấu ở đâu? Sau đó liền gặp đối phương gỡ ra nút hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay hắn. Vào đi ngươi. Tiếp lấy một cú cường đại hấp lực, đem hắn cho hút vào. Đoá Đoá thuần thục nhét bên trên miệng hồ lô, ôm hồ lô liền muốn xoay cái mông, đến một đoạn lung lay khúc, lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, đây không phải bại hoại, kém chút vừa muốn đem đối phương cho giao tán. Hát Đoá Đoá lộ ra một cái xấu hổ báo đủ cười, tiếp lấy hóa thành một trận âm phong đội vàng rời đi. Chương 641, Phan Phan chương 641, Phan Phan lão Phan, ngươi đi gọi nữ nhi, chúng ta cùng đi dưới lầu đi một chút. Trương Thu Phương nói. Phan Quốc Lương đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, nghe vậy buông xuống báo chí, chậm rãi lấy mắt kiếm xuống, thở dài lúc này mới nói, còn là ngươi đi đi, nàng nghe ngươi. Trương Thu Phương nghe vậy, có chút tức giận nói, muốn ngươi có cái gì dùng. Nàng trên miệng nói như vậy, người cũng đã đứng dậy hướng về gian phòng đi đến. Đi tới cửa phòng, nàng nhẹ nhàng gõ gõ. Phan Phan, ngươi đang ngủ sao? Ta tiến đến đi. Sau đó không đợi bên trong trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa phòng khóa cửa đã sớm bị phá hư, cho nên có thể tự do ra vào. Lúc này đã là ban trưa, nhưng là màn cửa lại kéo đến chặt chẽ. Ánh nắng xuyên thấu qua thật dày màn cửa chiếu vào, mang đến hào quang nhỏ yếu, để trong phòng có vẻ hơi mông lung. Trong phòng có chút lang loạn, sách vở, quần áo, giày ném đến khắp nơi đều là, nằm trên giường một người, cả người đều cuốn tại một đầu tấm thảm bên trong, chỉ để lại lang loạn tóc. Trương Thu Phương không có ngay lập tức đánh thức trên giường nữ nhi, mà là xoay người bắt đầu thu thập phòng. Mỗi ngày nằm như vậy cũng không phải chuyện này, người. Ai, ngươi nhanh lên rời giường, bồi ta ra ngoài đi một chút, thời gian chính là dạng này, chưa từng có không đi khám, ngươi phải dũng cảm đối mặt sinh hoạt, ngươi biết nhỏ Nghiêm thích nhất ngươi điểm kia sao? Hắn thích ngươi sáng sủa tính cách, không bị sinh hoạt cho đánh bại. Ngươi nhìn ngươi hiện tại như cái gì dạng? Trương Thu Phương nói liên miên lặp lặp, người trên giường cũng không biết là ngủ, còn là cố ý giả vờ như không nghe thấy, cũng không nhúc đích. Đơn giản thu thập một chút Trương Thu Phương, ngồi vào trên mép giường, đưa tay muốn kéo đối phương mê đầu tấm thảm, nhưng lại bị lôi kéo gắt gao. Trương Thu Phương thở dài, cũng không có lại tiếp tục dùng sức, mà là tiếp tục nói liên miên lại nhải nói tới nói lui. Đại khái là bởi vì Trương Thu Phương nói đến quá nhiều, mê đầu nữ nhi cuối cùng ngại phiền, chủ động xốc lên tấm thảm, trên mặt lửa giận. Thẳng vào nhìn về phía ngồi tại trên mép giường Trương Thu Phương. Trương Thu Phương cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, ngươi tỉnh rồi. Nàng tựa hồ đối với chính mình dùng loại phương thức này để nữ nhi thỏa hiệp, cảm thấy có mấy phần đắc ý nhìn xem nữ nhi lăng loạn tóc, nàng đưa tay hỗ trợ thủ thụ, bị tóc che khuất hai gò má lộ ra, đã thấy gò má nàng bên trên có cái lớn cỡ bàn tay bỏng, xem ra có chút yếm. Trương Thu Phương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nếu như không có bỏng, nữ nhi Phan Phan tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, nàng ngũ quan tinh xảo, xương tướng hoàn mỹ, nhưng bởi vì trên mặt bỏng, vì tất cả những thứ này. Rời giường ăn một chút gì, sau đó bồi ta xuống dưới đi một chút có được hay không? Trương Thu Phương thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, thanh âm nhu hòa. Thế nhưng là Phan Phan chỉ là chừng chừng nhìn xem nàng, lại không ngôn ngữ. Trương Thu Phương cũng không tức giận, mỉm cười nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không đi. Thế là hai người cứ như vậy rằng co, qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, ngay tại Trương Thu Phương cảm thấy bảo trì dạng này tư thế, cảm giác đau lưng thời điểm, Phan Phan cuối cùng xoay người ngồi dậy. Trương Thu Phương thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt lộ ra nét mừng. Phan Phan máy móc dưới mặt đất giường, trực tiếp ra ngoài phòng, Trương Thu Phương một mặt lấy lòng đội vàng đuổi theo. Thấy nữ nhi đi ra, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon một mặt lo lắng chờ đợi Phan Quốc Lương cũng đội vàng đứng dậy, một mặt lấy lòng nói, Phan Phan rời giường rồi, có đói bụng không? Thế nhưng là Phan Phan mặt lạnh lấy, nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Phan Quốc Lương bất đắc dĩ nhìn về phía thế tử, Trương Thu Phương cùng hắn liếc nhau, thở dài, yên lặng đứng tại cửa phòng vệ sinh. Phàm là nữ nhi trong phòng vệ sinh thời gian hơi dài, nàng liền sẽ trực tiếp phá cửa mà vào. Sở dĩ như thế, không phải là bởi vì nàng không thèm nói đạo lý, mà là bởi vì nữ nhi có tiền hoa, trước đó nàng có tại phòng vệ sinh cắt qua cổ tay. Bất quá lần này vẫn chưa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nương theo lấy tiếng nước chảy, Phan Phan rất nhanh từ phòng vệ sinh đi ra. Sau đó cứ như vậy, đầu cũng không chải, giày cũng không đổi, cứ như vậy trực tiếp hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Trương Thu Phương vội vàng tại phía sau đuổi theo, trước khi rời đi, còn dùng nháy mắt ra hiệu cho Phan Quốc Lương. Phan Quốc Lương yên lặng gật đầu, biểu thị biết. Trương Thu Phương đi xuống lầu, ánh mặt trời chói mắt để nàng trong lúc nhất thời có chút khó chịu, nàng đưa tay hơi che cản một chút, tiếp lấy chậm rãi cúi đầu. Sau đó đem gương mặt ẩn tàng tại tóc thật dài phía sau, cả người lộ ra cực kỳ u ám. "Phan Phan, chúng ta đi Hòa Bình công viên đi một chút có được hay không?" Trương Thu Phương gấp đi mấy bước, đuổi theo nói. Phan Phan cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng nhìn cư xá đi ra ngoài. Kỳ thật trừ công viên, phu cận còn có một đầu dọc theo sông đường, cảnh sát phi thường tốt, nhưng là Trương Thu Phương cũng không dám để nàng đi dọc theo sông đường, sợ nàng nhất thời nghĩ quần trực tiếp nhảy vào trong sông. Nàng lớn tuổi, Phan Phan nếu là thật nhảy xuống sông, nàng thật đúng là không có cách nào cứu nàng. Cho nên nàng tiến lên đây, trực tiếp đi tại nữ nhi bên tay phải, vô tình hay cố ý ngăn lại đối phương thân thể, không để nàng hướng dọc theo sông đường phương hướng đi. Tựa hồ phát giác được mẫu thân tiểu tâm tư, Phan Phan trực tiếp ngoặt một cái, đi hướng Hòa Bình quảng trường. Trương Thu Phương trong lòng lần nữa thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn lại, quả nhiên liền gặp Phan Quốc Lương chính mang theo đồ vật từ phía sau theo tới. Lúc này là ban trưa, khí trời lại nóng, trong công viên căn bản không có cái gì người. Nhưng là Phan Phan phảng phất không biết nóng, cứ như vậy đi tại lớn dưới thái dương, thuận nhượng tợ lặt tiếp đường băng, từng vòng đi. Trương Thu Phương muốn cho nàng đánh đem rủ, thế nhưng là căn bản theo không kịp tốc độ của nàng, cũng không biết là mồ hôi, còn là nước mắt, rất nhanh thấm ướt trước ngực nàng áo ngủ. Phan Phan, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đừng như vậy tra tấn chính mình. Trương Thu Phương đầy mắt đau lòng. Đúng vậy a, ngoan nữ, ngươi dạng này, ba ba ta rất đau lòng. Phan Quốc Lương cũng nói. Các ngươi không cần quản ta. Phan Phan nói. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần nộ khí, bất quá Phan Quốc Lương vợ chồng cũng không tức giận, đây là nữ nhi hôm nay lần thứ nhất mở miệng. Mặc kệ, mặc kệ, vậy ngươi uống nước. Trương Thu Phương đưa tới một bình nước khoáng, đây là Phan Quốc Lương mang ra. Phan Phan vốn không muốn tiếp, thế nhưng là Trương Tú Phương một mực đem cánh tay đưa, ngăn lại đường đi của nàng, nàng chỉ có thể đưa tay đón. Sau đó lộ ra trên cổ tay từng đống vết thương. Thấy nữ nhi tiếp nhận trên tay nước, Trương Thu Phương trên mặt vui mừng. Nhưng lại tại lúc này, Phan Phan trực tiếp cầm trên tay nước ném ra ngoài, lớn tiếng giận dữ hét, "Ta nói, các ngươi không cần quản ta." Tiếp lấy nhanh chân hướng về phía trước chạy tới, đi lại cùng đà. Cũng không biết là bởi vì trong khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực không quy luật, dẫn đến thân thể cực độ suy yếu dẫn đến, hay là bởi vì quá mức bi thương, hoặc là hai loại đều có. "Phan Phan, Phan Phan!" Hai vợ chồng già cuốn quýt đuổi theo. Nhưng bọn hắn còn là chậm một bước, mắt thấy nữ nhi không thấy bóng dáng, hai người có chút hoảng hồn. Phan Quốc Lương trực tiếp lựa chọn đi đường tắt, lúc này mới nhìn thấy nữ nhi bóng lưng. Sau đó phát hiện nữ nhi ngừng lại, thẳng vào nhìn về phía đường băng một bên. Phan Phan chương 642, anh hùng chương 642, anh hùng Phan Phan thấy nữ nhi đứng đang chạy nói trung ương, chỉ ngây ngốc bộ dáng, Phan Quốc Lương mở miệng gọi một tiếng. Hắn không gọi có tốt, lúc đó, phản phất xúc động loại nào đó chốc mở. Đột nhiên hướng về đường băng bên cạnh chạy tới. Phan 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 Quốc Lương thấy thế trong lòng quý lên, đội vàng lại hô một tiếng. Bởi vì góc độ quan hệ, lại có cây cối che chắn, nữ nhi nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn có lòng muốn đi qua, nhưng lại bị rừng cây ngăn lại đường đi, chỉ có thể thuận công viên đường mòn, cuốn một vòng lớn đi qua. Công viên đường bình thường cũng sẽ không đi thẳng về thẳng, hoàn khúc chết, dạng này mới có thể lộ ra càng có ý cảnh, tòa này công viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghiêm Vĩ Nghị vội vã chạy tới Phan Phan, đi tới gần lại dừng bước, đồng thời hướng sau lui nửa bước, lộ ra mấy phần kiết đảm. Quen thuộc hình dạng, quen thuộc nụ cười, phản phất ánh nắng sáng lạ, lấp lánh cho nàng đều có chút không dám nhìn thẳng đối phương. "Là ta, Phan Phan." Nguyên bản có vô số lời nói muốn cùng đối phương thổ lộ hết Nghiêm Vĩ Nghị, vào đúng lúc này lại quên đi câu nói đầu tiên phải nói cái gì. Nghe tới thanh âm quen thuộc, Phan Phan nâng ngẩng đầu lên, ẩn tàng tại dưới tóc hai mắt nháy mắt nổi lên nước mắt, sau đó cả người cũng nhịn không được nữa, một đầu đụng vào đối phương trong ngực. Nghiêm Vĩ Nghị, ngươi cuối cùng trở về nhìn ta rồi. Ta cho là ngươi không cần ta nữa, sẽ không, ta thế nào khả năng không muốn ngươi? Nghiêm Vĩ Nghị thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Kỳ thật từ khi hắn sau khi chết, Phan Phan không chỉ là thử nghiệm nhiều lần tự sát, tinh thần ẩn ẩn cũng xuất hiện một điểm vấn đề. Theo bắt đầu khó mà tiếp nhận Nghiêm Vĩ Nghị tử vong, chậm rãi biến thành Nghiêm Vĩ Nghị không yêu nàng, vứt bỏ nàng, rời đi nàng, không muốn nàng, có lẽ nàng tình nguyện tiếp nhận Nghiêm Vĩ Nghị vứt bỏ nàng, cũng không nguyện ý tiếp nhận Nghiêm Vĩ Nghị đã tử vong sự thật. Dù cho cha mẹ của nàng ở bên thai nàng nói qua vô số lần, Nghiêm Vĩ Nghị đã chết rồi, không tại, đều sẽ bị nàng cho tự động che đậy. Đúng lúc này, Phan Phan đột nhiên từng thanh Nghiêm Vĩ Nghị đẩy ra, đội vàng hấp tấp thụ tóc mình, lại quan sát trên người mình quần áo. Ta cái dạng này có phải là rất khó nhìn? Bàng Lương Tâm nói, Phan Phan lúc này đích xác rất khó nhìn, lăng loạn mà dầu mỡ tóc, mồ hôi thấm ướt quần áo, còn có tránh tại tóc dài xuống bỏng gương mặt, để nàng cả người xem ra khủng bố mà ưu ám. Trong công viên mặc dù người ít, nhưng không có nghĩa là một người không có, gặp phải nàng đều đi trốn, có thể thấy được bộ dáng của nàng, đã không thể dùng khó coi để hình dung. Nhưng là Nghiêm Vĩ Nghị vẫn chưa ghét bỏ, mà là dùng hành động để trả lời nàng, trực tiếp tiến lên một bước, rồi ra hai tay, đem nàng che khuất tầm mắt tóc dài thụ đến nao sau, lộ ra bị hỏa diễm đốt bị thương gương mặt. Phan Phan ánh mắt né tránh, vô ý thức muốn túi lầu xuống, nhưng lại bị Nghiêm Vĩ Nghị thoáng dùng sức cho ngăn lại. Phan Phan kỳ thật dáng dấp rất xinh đẹp, ngũ quan cân xứng, ánh mắt lớn mà sáng tỏ, bộ mặt xương tướng tinh xảo, nếu không phải là bởi bị bỏng, chỉ sợ nàng sẽ là Nghiêm Vĩ Nghị không với cao nội nữ thần. Nhưng là mỹ nhân ở xương không tại ra, dù cho bỏng, vẫn như cũ cho người ta một loại không chọn vẻ đẹp. Ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm kia sao? Nghiêm Vĩ Nghị hỏi. Nụ cười. Phan Phan cố gắng nhếch miệng, muốn nở nụ cười, lại là so với khóc còn khó nhìn hơn. Không phải, là ngươi kiên cường tính cách, vĩnh viễn cười đối sinh hoạt dũng khí, ngươi biết không? Trong mắt ta, ngươi đang phát sáng, là như thế loa mắt. Nghiêm Vĩ Nghị thụ thuận tóc của nàng, muốn tìm dây buộc tóc cho nàng ôm, Phan Phan lặng lẽ nắm tay hướng sau lưng thẳng đi. Bởi vì Nghiêm Vĩ Nghị không phải lần đầu tiên giúp nàng ôm tóc, mỗi lần đến một bước này thời điểm, đều sẽ để nàng giơ cổ tay lên, đem bọc tại trên cổ tay dây thun cho nàng. Nhưng hôm nay nàng trên cổ tay vết thương chồng chất, như thế nào còn dám giơ lên? Nghiêm Vĩ Nghị thấy thế, làm sao không biết nàng suy nghĩ chút cái gì, dù sao qua đời trong khoảng thời gian này, Phan Phan hết thảy đều bị hắn cho nhìn ở trong mắt. Làm cái gì? Thả ta ra nữ nhi, nhưng vào lúc này, truyền đến Phan Quốc Lương quát to một tiếng, tiếp lấy liền hướng hai người lao đến. Bởi vì bị Phan Phan ngăn lại, hắn trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ Nghiêm Vĩ Nghị dung mạo, còn tưởng rằng là nam nhân xa lạ tại đối với nữ nhi của hắn làm loạn. Nghiêm Vĩ Nghị nghe tới thanh âm, thân thể khẽ nghiêng, thuận Phan Phan đầu bay, nhìn về phía sau nàng. Phan Thúc. Nghiêm Vĩ Nghị gọi một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Phan Quốc Lương cả người phảng phất bị người cho điểm huyệt, đứng tại chỗ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dù cho đỉnh đầu liệt dương, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cố ý lạnh theo đuôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi là người hay quỷ? Hắn hoảng sợ dò hỏi. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh mấy phần, ba chân bốn cẳng, tiến lên từng thành nữ nhi kéo đến chính mình phía sau. Ngươi không được qua đây a, ngươi không muốn làm nữ nhi của ta, ngươi khi còn sống như vậy thích nàng, cũng không cần làm tổn thương nàng sự tình. Phan Quốc Lương đem nữ nhi cản ở sau người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, muốn lặng lẽ lôi kéo nữ nhi hướng sau lui, lại phát hiện nữ nhi dưới chân như là mọc rễ, đứng tại chỗ cũng không nhúc đích, mặc hắn sau lưng như thế nào từ nay về sau đuổi, cũng không có phản ứng chút nào. Thúc thúc, ngươi đừng sợ, ta thế nào có thể sẽ hại Phan Phan? Nghiêm Vĩ Nghị cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn thấy Phan Phan, thế tất yếu thấy nhị lão, bởi vì hai người bọn hắn đem Phan Phan thấy quá gấp. Hắn sở dĩ lựa chọn tại công viên, mà không phải tại nhà bọn hắn, chính là lo lắng hủ đến bọn hắn. Công viên dù sao tầm mắt quáng đạt, ánh nắng tươi sáng, ở vào tình thế như vậy, có thể giảm xuống bọn hắn hoảng hốt tâm lý, nếu là thật tại nhà bọn hắn hiện hình, nhát gan một chút, thật khả năng bị dọa mắt lỗi. Ta cũng không sợ ngươi. Phan Quốc Lương đích thật là người cha tốt, thấy nữ nhi không lùi, hắn vẫn như cũ cản ở trước mặt nàng, trực diện Nghiêm Vĩ Nghị, mặc dù bởi vì hoảng hốt, liền nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Nghiêm Vĩ Nghị thấy thế, chủ động hướng lùi lại mấy bước, kéo ra một khoảng cách, cái này khiến Phan Quốc Lương thở dài một hơi. Phan Phan, ngươi không được chạy như vậy nhanh, mẹ lão, theo không kịp, nhưng vào lúc này, thở hồng hộc Trương Thu Phương ngoặt một cái, thuận nhượng tợ lật tiệp đường băng chạy tới. Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nàng hơi kinh ngạc hỏi. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía hai người mặt hướng phương hướng. Nhỏ Nghiêm. Nhìn thấy Nghiêm Vĩ Nghị, Trương Thu Phương cũng là giật nảy cả mình. Sau đó vội vàng tiến lên, giữ chặt nữ nhi, cùng trượng phu cùng một chỗ đem nàng bảo hộ ở phía sau. Nhỏ Nghiêm, ngươi không phải xảy ra bất trắc, đã qua đời sao? Trương Thu Phương thăm dò hỏi. Không nghĩ tới, nàng vậy mà so Phan Quốc Lương lá gan còn lớn chút, rõ ràng không có như vậy hoảng hốt. A gì? Nghiêm Vĩ Nghị đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bọn hắn phía sau, đầy dây thâm tình nhìn xem bạn gái của mình, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, việc này nói rất dài dòng. Không sao, chúng ta có thời gian, ngươi từ từ nói. Trương Thu Phương nói. Phan Quốc Lương lặng lẽ kéo một chút Trương Thu Phương quần áo. Ngươi nhìn xuống đất bên trên. Trên mặt đất thế nào rồi? Trương Thu Phương liếc nhìn. Hắn không có cái bóng. Phan Quốc Lương sắc mặt có chút tái nhợt địa đạo. Trương Thu Phương nghe vậy cũng kịp phản ứng, biết trượng phu là tại điểm nàng, đứng ở trước mắt nàng không phải người. Thế nhưng là trong nội tâm nàng lại sớm đã có số, nhưng lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhỏ Nghiêm là người tốt, khi còn sống là người tốt, chết rồi cũng là bởi vì cứu người, loại người này, khi còn sống là anh hùng, chết rồi cũng là thụ hương hỏa, sợ hắn làm cái gì? Trương Thu Phương nói thẳng. Nghiêm Vĩ Nghị nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trương Thu Phương vậy mà có thể nói ra những lời này, trong lòng tràn đầy cảm động. Mà một mực bị bọn hắn cản ở sau người Phan Phan, tựa hồ bởi vì câu nói này nhận của Vũ, đột nhiên tránh thoát Phan Quốc Lương tay, vòng qua hai người, hướng về Nghiêm Vĩ Nghị chạy tới, một đầu tiến đụng vào trong ngực của hắn. Chương 643, Hoang Ngôn chương 643, Hoang Ngôn. Nghiêm Vĩ Nghị không nghĩ tới Phan Quốc Lương trong bọc chẳng những có dây buộc tóc, liền ngay cả lược đều có. Lúc này hắn ngay tại cho ngồi ở trên ghế dài Phan Phan chải đầu. Trở về đem đầu tẩy sạch sẽ, cũng liền nhỏ Nghiêm không chê ngươi. Trương Thu Phương ở một bên đầy mắt cương triều địa đạo. Chỉ có Phan Quốc Lương, vẫn như cũng một mặt cảnh giác nhìn xem Nghiêm Vĩ Nghị. Phan Phan nghe tới lời của mẹ, ngửa đầu nhìn về phía Nghiêm Vĩ Nghị, sau đó lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Người sau khi chết cũng không phải là trực tiếp biến mất, còn có linh hồn tồn tại, cho nên ta vẫn luôn tại, chỉ có điều các ngươi không nhìn thấy ta thôi. Phan Phan, ngươi biết ta nhìn ngươi biến thành dạng này, có bao nhiêu sao đau lòng sao, thế nhưng là ta là quỷ, người quỷ khác đường, ngươi không gặp được ta, cũng không nghe thấy ta nói chuyện, đoạn thời gian kia đặc biệt dày vò, cho tới hôm nay buổi sáng, ta gặp được quỷ sai, hữu duyên nhìn thấy Quỳnh Châu Châu Mục đại nhân, hắn chính là thống lĩnh Quỳnh Châu Minh giới thần linh. Nghiêm Vĩ Nghị một bên cho Phan Phan chải tóc, một bên giải thích đầu đuôi sự tình. Theo lời của hắn, Phan Phan ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, cả người tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Mà Trương Thu Phương nghe vậy thì là bôi khỏe mắt nước mắt, cảm động nói, nhỏ Nghiêm, ngươi là người tốt có hảo báo, này mới khiến ngươi gặp được thần tiên, có như thế cơ duyên. Ta cũng như thế cảm thấy. Nghiêm Vĩ Nghị cười nói, cái kia, vậy ngươi bây giờ là phục sinh rồi. Sau này có thể bình thường sinh hoạt sao? Phan Quốc Lương lời nói đã mang theo mấy phần chờ mong, lại mang theo mấy phần ưu sầu. Hắn tự nhiên hy vọng Nghiêm Vĩ Nghị có thể phục sinh, nhưng là lại lo lắng sẽ có cái gì ảnh hưởng không tốt, tổn thương đến nữ nhi. Nghiêm Vĩ Nghị lắc đầu, nói thẳng, thế nào khả năng, người quỷ khác đường, tử vong là trên thế giới công bình nhất sự tình, không ai có thể đào thoát tử vong, thần linh đại nhân chỉ sợ cũng có thể, dù cho có thể, cũng không có khả năng tùy tiện phục sinh một người, các ngươi hiện tại chẳng qua là có thể nhìn thấy ta, nghe thấy ta nói chuyện thôi, ta kỳ thật vẫn là quỷ, bản chất không cũng không khác biệt gì. Phan Phan nghe tới nơi đây, đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được Nghiêm Vĩ Nghị tay. Cứ thế với vừa trải lũng tóc lại rối tung ra. Nghiêm Vĩ Nghị, ta không muốn ngươi chết. Nàng vẻ mặt thành thật nói. Nhưng là rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy bị khuất, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta không muốn ngươi chết. Đồng đốc, Nghiêm Vĩ Nghị lời còn chưa nói hết, liền bị Phan Phan một thanh lâu chủ cổ, sau đó ôm chặt lấy hắn, hoa một tiếng khóc lớn lên. Trương Thu Phương ở một bên thấy thế cũng là lặng lẽ bôi nước mắt. Sau đó đưa tay giật giật Phan Quốc Lương góc áo, để hắn cùng chính mình cùng đi bên cạnh. Làm cái gì? Để bọn nhỏ trò chuyện, đừng quấy rầy bọn hắn. Thế nhưng là, muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao đây? Phan Quốc Lương nghe vậy vẫn có chút không yên lòng. Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Trương Thu Phương vẫn như cũ dắt lấy Phan Quốc Lương rời đi. Bất quá nhưng lại chưa đi xa, mà là đứng ở đằng xa nhìn xa xa. Nghiêm Vĩ Nghị vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Phan Phan lưng, an ủi, "Tốt, đừng khóc, ngươi còn nhớ rõ vòng sau, ta lần thứ nhất đi bệnh viện nhìn ngươi, ngươi là thế nào nói sao?" "Minh Minh Minh, ngươi nói, chẳng qua là hỏa diễm quá nhiệt tình, ở trên mặt lưu lại một chút yêu vết thương, đây là bị yêu chứng minh. Ngươi lúc đó lạc quan, lập tức xung kích tâm linh của ta, ta lúc ấy nghĩ thầm, trên đời này thế nào có như thế sáng sủa lạc quan cô nương, nếu như có thể cùng dạng này cô nương sống hết đời, đó nhất định là trên thế giới người hạnh phúc nhất." Theo Nghiêm Vĩ Nghị lời nói, Phan Phan tiếng khóc yếu xuống tới, biến thành nhỏ giọng cứng rắn ướt. Nghiêm Vĩ Nghị thừa cơ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng ngón tay nhẹ bôi vệt nước mắt trên mặt nàng. "Đáng tiếc ta không có phúc khí này, không thể cùng ngươi tiếp tục đi, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể kiên cường, vui vẻ sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ đổi phế." Nghiêm Vĩ Nghị nói đến chỗ này, trong lòng cũng tràn đầy chua xót, túi đầu hôn Phan Phan cái trán, bờ môi cùng trên gương mặt vết thương. "Ngươi còn trẻ, ta tin tưởng nhân sinh của ngươi sẽ tách ra độc thuộc về ngươi hào quang, ngươi nếu là bởi vì ta như thế đổi phế xuống dưới, vậy ta coi như nghiệp chướng nặng nề, chết đều không yên ổn." "Không, không, ta không nghĩ rằng này." Nghe Nghiêm Vĩ Nghị nói như vậy, Phan Phan có chút hoảng. "Ta biết, ngươi là bởi vì quá yêu ta." Phan Phan nghe vậy liền vội vàng gật đầu, hai tay nắm chặt Nghiêm Vĩ Nghị eo hai bên quần áo. "Ta không thể không có ngươi." "Không, ngươi có thể không có ta, ở trước ngươi hơn 20 niên nhân sinh, không có ta tồn tại, ngươi không phải cũng rất hạnh phúc, rất vui vẻ." "Kia là không giống." Phan Phan lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở muốn giải thích. "Không có cái gì không giống, ta hy vọng ngươi có thể quên ta, nhưng ta lại không hy vọng, bởi vì ta rất tự tư, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem ta nhớ trong lòng của ngươi, để ta lấy loại phương thức này cùng với ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc xuống dưới, ngươi đáp ứng ta. Giúp ta một chút sao?" Nghiêm Vĩ Nghị thâm tình nhìn xem người trước mắt. Phan Phan trọng trọng gật đầu. "Ta tin tưởng ngươi." Nghiêm Vĩ Nghị đưa tay đem nàng cho kéo. Phan Phan đem đầu chôn thật sâu ở trong ngực của Nghiêm Vĩ Nghị. "Ngươi trước đó muốn đi nhìn nhị hải mặt trời mọc mùa thu hụ lơ bờ, còn có mùa đông lão quân sơn, ngươi đều có thể đi đi nhìn xem, ta sẽ một mực bồi ở bên người ngươi." "Thật sao?" Vui đầu ở trong ngực Nghiêm Vĩ Nghị, Phan Phan ồm ồm địa đạo. Có thể theo nàng trong thanh âm nghe ra vui vẻ. "Đương nhiên, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Trước đó ta vẫn luôn bồi ở bên người ngươi, sau này cũng là như thế." Nghiêm Vĩ Nghị nói. "Ừm." Phan Phan theo Nghiêm Vĩ Nghị trong ngực nâng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nhìn xem hắn. Nghiêm Vĩ Nghị thấy thế, lập tức thừa cơ nói, "Nếu là có một ngày ngươi cảm thấy phiền chán, ngươi liền đi ta trước một phần, đưa một chùm ngươi thích nhất lịm, ta liền sẽ từ bên cạnh ngươi rời đi." "Sẽ không." "Sẽ không, ta sẽ không ghét phiền." Phan Phan có chút tức giận nói. "Sẽ không tự nhiên là tốt nhất." Nghiêm Vĩ Nghị không tiếp tục nhiều lời. Hắn sở dĩ nói như vậy, là không hy vọng Phan Phan một mực đắm chìm tại tình cảm của bọn hắn bên trong, hy vọng nàng có thể đi tới, mặc dù bây giờ nàng yêu chết đi sống lại, nhưng là hắn càng tin tưởng, thời gian sẽ vượt lên hết thảy. Phan Phan sớm muộn sẽ gặp phải một cái khác yêu nàng người, có cuộc sống của nàng, hắn có thể trong lòng nàng lưu lại một cái vị trí cũng đã đầy đủ. Còn như nói những này, cũng chỉ là vì cho Phan Phan một cái kỳ vọng, để nàng có thể lần nữa đối mặt sinh hoạt. Kỳ thực hôm nay qua sau, hắn liền sẽ rời đi, căn bản sẽ không tiếp tục lưu ở bên người Phan Phan. Ngươi nói như vậy ta rất tức giận. Là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nghiêm Vĩ Nghị lần nữa hôn môi của nàng. Lần này, Phan Phan chủ động lâu trụ hắn không buông tay. Phan Quốc Lương xa xa thấy, lập tức liền chuẩn bị đi qua, lại bị Trương Thu Phương một thanh cho giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Ta hỏi một chút nhỏ Nghiêm ban đêm muốn hay không lưu lại ăn cơm. Trương Thu Phương trợn mắt, làm sao không biết hắn tâm tư. Chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được rồi, ngươi đừng quấy rầy bọn hắn. Trương Thu Phương nói. Chính đang nói chuyện, đã thấy Nghiêm Vĩ Nghị lôi kéo Phan Phan đi tới. Chương 644, gặp lại chương 644, gặp lại Nghiêm Vĩ Nghị qua đời rất đột nhiên, nguyên bản hẹn xong ban đêm cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cũng bởi vì một trận sự cố qua đời, cho nên rất nhiều lời cũng còn không tới kịp nói. Cũng là bởi vì Nghiêm Vĩ Nghị qua đời quá mức đột nhiên, cho nên Phan Phan mới có thể trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cả người đều là tăng. Hôm nay ban đêm, xem như tuân thủ lúc trước hai người cuối cùng nhất quyết định, cùng nhau ăn cơm. Phan Quốc Lương hai vợ chồng tại phòng bếp bận rộn, mà Nghiêm Vĩ Nghị ở phòng khách dùng máy sấy cho Phan Phan thổi tóc có nước. Phan Phan không phải cô nương, vẫn luôn rất chú ý hình tượng của mình. Cho nên vừa về đến, nàng liền chui tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái. Bất quá nhưng lại lo lắng Nghiêm Vĩ Nghị đột nhiên rời đi, thế là liền để hắn một mực canh giữ ở cổng, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng, chờ nghe tới Nghiêm Vĩ Nghị trả lời mới an tâm, cái này rất tính trẻ con. Nhưng là Phan Quốc Lương vợ chồng cùng Nghiêm Vĩ Nghị đều lý giải nàng tại sao sẽ như thế, nếu không phải là bởi vì Phan Quốc Lương hai vợ chồng ở nhà, Phan Phan còn có chút ngượng ngùng, chỉ sợ sớm đã đem hắn kéo vào phòng tắm, nhìn xem nàng thấy. Dù sao hai người đều đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng, thế nào khả năng còn bảo trì thuần khiết quan hệ. Ta rời đi sau, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, thúc thúc Gazi lớn tuổi, đừng để bọn hắn nhọc lòng, ngươi chỉ là nhìn không thấy ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi cả đời này, chúng ta duyên phận đã hết, nhưng là ta van cầu thần tiên, nói không chừng kiếp sau, chúng ta còn có thể nối lại tiền duyên. Nghiêm Vĩ Nghị lời nói đến mức rất ngay thẳng, nghe rất tàn khốc. Nhưng là hắn chính là cố ý nói như thế, không ngừng tăng cường Phan Phan ý thức, nói cho chính hắn đã chết, sẽ còn rời đi. Chờ hắn thật rời đi, Phan Phan cũng sẽ không như vậy khó chịu. Loại phương pháp này hiệu quả rất tốt, theo trong công viên nói lên việc này lúc, Phan Phan còn khóc khóc gáy gáy, đến bây giờ chỉ là một bộ ủy khuất thương tâm bộ dáng. Phan Quốc Lương đứng tại phòng bếp lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Trương Thu Phương có chút tức giận nói, ngươi nhìn cái gì? Bọn hắn hiện tại ngươi nồng ta nồng, chờ nhỏ Nghiêm rời đi, Phan Phan lại muốn khó chịu, cũng không biết nhỏ Nghiêm trở về gặp nữ nhi, là tốt là xấu. Ai, Phan Quốc Lương cuối cùng nhất hóa thành thở dài một tiếng. Lại xấu, còn có thể so hiện tại tệ hơn sao? Nhỏ Nghiêm là đứa trẻ tốt, sẽ nói với Phan Phan rõ ràng, để nàng nhặt lại đối sinh hoạt hy vọng. Trương Thu Phương cầm ý kiến khác biệt, nhưng ta lo lắng chính là Phan Phan cả một đời đều đi không ra. Phan Quốc Lương nói. Trương Thu Phương nghe vậy không ai âm thanh, hắn biết Phan Quốc Lương lời nói là ý gì. Bọn hắn hiện tại không lo lắng nữ nhi không chấp nhận Nghiêm Vĩ Nghị tử vong, mà là lo lắng nàng vì Nghiêm Vĩ Nghị cả một đời không gả, cô độc sống quãng đời còn lại. Lấy bọn hắn đối với nữ nhi hiểu rõ, khả năng này rất lớn. Qua một hồi lâu, Trương Thu Phương mới nói, thời gian lâu dài sẽ quên mất. Nàng lời này tựa như nói cho Phan Quốc Lương nghe, lại như đang an ủi chính mình. Lần này đến phiên Phan Quốc Lương không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem đốt tốt đồ ăn cho bưng rồi ra ngoài. Thời gian tương đối ngắn, ta cùng A Di ngươi không đốt vài món thức ăn, nhỏ Nghiêm, ngươi không cần để ý. Phan Quốc Lương hướng Nghiêm Vĩ Nghị nói. Nếu như Nghiêm Vĩ Nghị không có đi thế, Phan Quốc Lương đối với cái con rể này kỳ thật còn thật hài lòng. Tướng mạo không kém, thân thể khỏe mạnh, mấu chốt nhân phẩm không có lại nói, mặc dù gia đình không giàu có, tiền lương cũng không quá cao, nhưng bọn hắn hai vợ chồng già cũng liền như thế một đứa con gái, trong ngày thường phụ cấp một chút, vợ chồng trẻ thời gian hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng là một trận ngoài ý muốn, hủy hết thảy. Có lúc Phan Quốc Lương trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhi có phải là số mệnh không tốt, đầu tiên là một trận đại hỏa hủy dung mạo, thật vất vả gặp được một cái thích, nhưng lại ngoài ý muốn bỏ mình. Kỳ thật không chỉ là Phan Quốc Lương, Phan Phan trong lòng mình cũng cho rằng như vậy, cảm thấy mình là sao chổi, hại Nghiêm Vĩ Nghị, đối với hắn chết tràn ngập áy náy. Nghiêm Vĩ Nghị nghe Phan Quốc Lương khách khí như thế, vừa cười vừa nói, thúc thúc, ta ăn không được đồ vật, các ngươi cùng Phan Phan ăn, ta nhìn là được. Phan Quốc Lương nghe vậy khỏe miệng hèn nhát, cuối cùng nhưng cũng không có lại nói cái gì, xoay người đi phòng bếp. Một trận này cơm tối, đại khái là theo Nghiêm Vĩ Nghị qua đời sau này, Phan Phan ăn đến nghiêm túc nhất, cũng no bụng nhất một bữa cơm. Nghiêm Vĩ Nghị lúc trước vì truy cầu Phan Phan, quả thực tốn không ít tâm tư, đối với nàng một chút quen thuộc cùng yêu thích phi thường rõ ràng, cho nên ăn không được đồ vật Nghiêm Vĩ Nghị liền phụ trách cho Phan Phan gấp thức ăn. Nhìn hai người ngươi nồng ta nồng bộ dáng, liền ngay cả Phan Quốc Lương hai vợ chồng đều cảm thấy dính nhau, thế là vội vàng ăn vài miếng về sau liền cách bàn. Đoàn tụ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, mắt thấy Phan Phan bắt đầu mệt ra rời, lại một mực dáng chống đỡ bộ dáng, Nghiêm Vĩ Nghị biết mình là thời điểm rời đi. Phan Phan Nghiêm Vĩ Nghị túi đầu liếc nhìn ôm ở trong ngực hắn Phan Phan. Mơ mơ màng màng Phan Phan, tựa hồ có dự cảm không tốt, trực tiếp ngồi thẳng người. Nghiêm Vĩ Nghị nhìn xem nàng, cười nói, ta thời gian đến, muốn đi nha. Có thể không đi sao? Phan Phan thanh âm có chút nghẹn ngào địa đạo. Nghiêm Vĩ Nghị cười lắc đầu, sau đó mở ra cánh tay. Phan Phan một đầu tiến đụng vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt ở hắn, gắt gao không buông tay. Thân ái, ta nói những lời kia đều ghi nhớ sao?
Ừm.
Cảm ơn ngươi. Phan Phan nghe vậy, ngửa đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, không rõ hắn tại sao tại chính mình. Cảm ơn để ta gặp phải ngươi. Nghiêm Vĩ Nghị bưng lấy gương mặt của nàng, thân mổ khỏe miệng của nàng. Gặp phải ngươi là ta cả đời này may mắn nhất, cũng là chuyện hạnh phúc nhất. Hắn lời này rõ ràng có ý riêng, là muốn đánh tiêu Phan Phan hối hận. Quả nhiên nghe Nghiêm Vĩ Nghị nói như thế, dù cho còn đắm chìm vào lúc ly biệt trong bi thương Phan Phan, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên một vòng đường cong. Thân ái, gặp lại. Nghiêm Vĩ Nghị ánh mắt cùng Phan Phan nhìn nhau. Phan Phan trong hốc mắt lập tức chứa đầy sương mù, bờ môi cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Kỳ thật tính cách càng là người cởi mở, cảm xúc thì càng dễ dàng cực đoan hóa, Phan Phan chính là như thế, nàng yêu cười cũng thích khóc. Nghe tới Nghiêm Vĩ Nghị nói tạm biệt, nước mắt lập tức liền đi ra, hoàn toàn cũng không cần giám sóc. Không nói với ta gặp lại sao? Nghiêm Vĩ Nghị cười hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, nhưng là có thể cùng bạn gái ngắn ngủi gặp nhau, đem trong lòng lời nói thổ lộ hết mà ra, hắn đã thỏa mãn. Ta không nước mắt thuận Phan Phan gương mặt lan xuống. Không nói thì không nói, đừng khóc. Bưng lấy gò má nàng Nghiêm Vĩ Nghị, dùng ngón cái giúp nàng xoa xoa, sau đó lần nữa túi đầu hôn một chút môi của nàng, tiếp lấy ở trước mắt nàng hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Nghiêm Vĩ Nghị, ô ô Minh, Phan Phan hảo gốm khóc lớn. Chính trong phòng Phan Quốc Lương hai vợ chồng nghe tiếng đội vàng đi ra. Sau đó liền gặp nữ nhi ngồi liệt ở trên ghế salon hảo gốm khóc lớn. Ta còn chưa nói gặp lại, nhỏ Nghiêm đi rồi. Phan Phan, đừng thương tâm. Hai vợ chồng đội vàng tiến lên an ủi, thế nhưng là Phan Phan tiếng khóc lại thế nào cũng ngăn không được. Ai, nhỏ Nghiêm trở về gặp ngươi, nói với ngươi lời nói, ngươi làm một câu cũng không nghe lọt tai à. Thấy nữ nhi khóc không ngừng, Phan Quốc Lương hơi có vẻ bực bội địa đạo. Hắn câu nói này, tựa hồ lập tức đâm trúng Phan Phan. Nàng nháy mắt ngừng tiếng khóc, cố nén bi thương, nghẹn ngào nói, mới không có. Sau đó vớt một cái nước mắt, đối với trống rỗng trong phòng nói một câu, gặp lại. Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên trống rỗng cuốn lên một trận gió, thổi lên nàng lọn tóc, tựa hồ ngay tại cho nàng đáp lại.